Tráng hán kia giận lông mi chừng một cái, giơ tay lên liền muốn hướng Phùng Tiểu Vân kia trắng non khuôn mặt nhỏ bé thượng đập tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một ly rượu không biết từ đâu bắn ra lúc này bắn vào tráng hán kia trên đầu, cho hắn bể đầu. Ly rượu kia cũng không biết là ai ném, đem tráng hán kia bể đầu sau trả lại cho hắn đập bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chung quanh những thứ kia nam nam nữ nữ tất cả đều bị động tĩnh này bị dọa sợ đến thét chói tai lên. Chương 55, chính là lão tử ném. Bên trong quán rượu, theo tráng hán kia bị đột nhiên ném quá tới ly rượu đập bể đầu, cả cái quầy rượu cũng hỗn loạn lên. Là ai? Tên khốn kiếp nào ném? Tráng hán kia mấy cái tiểu đệ, đang một chút liền đứng lên, lớn tiếng la hét muốn tìm ra ném ly người. Phùng Tiểu Vân đứng ở nơi đó đã hù dọa ngộng, lúc này che cái miệng nhỏ nhắn, thấp giọng khóc thút thít. Tráng hán kia mãn đầu là huyết, cũng bị đập ngộng, lại vừa là dậm chân lại vừa là gầm thét. Ai mẹ nó liên quan, có chuyện cho lão tử đứng ra, ta con mẹ nó không đánh chết ngươi. Hắn mới vừa nói chuyện, lại nghe được một đạo tiếng xé gió. Tiếng xé gió vang lên lúc, trong nháy mắt lại vừa là một cái ly rượu bắn vào trên đầu hắn. Lần này, tráng hán kia trực tiếp bị đập ngất đi. Lão đại ngươi không sao chớ lão đại. Ai vậy? Thảo nê mã. Ngươi có gan đi ra. Mấy cái tiểu đệ giận đến cây đao cũng rút ra, chỉ người chung quanh, nhưng chính là không biết đối với người nào hạ thủ. Chung quanh những thứ kia khán giả bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, có trực tiếp liền chạy ra khỏi quầy rượu. Phùng Tiểu Vân lúc này cũng ngẩn người tại đó, nàng đã kịp phản ứng, đây là có người đang giúp nàng. Nhưng là ai đó, người kia tại sao không ra? Chỉ nghe hưu. Đất một tiếng. Lại vừa là một ly rượu bay tới, lần nữa đập ngã một người. Quán ba này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là có người ném đồ vật, hẳn là có người có thể nhìn thấy. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở người kia ném ly rượu giống như ném phi tiêu như thế, tốc độ nhanh dọa người. Căn không người kịp phản ứng, ly rượu kia cũng đã bay ra ngoài rất xa. A, lão tử muốn chém chết ngươi. Còn dư lại mấy người, đã tức điên, nắm đao ở nơi nào hướng về phía không khí vung chém. Ngay sau đó, lần lượt ly rượu bay tới, lần nữa đập ngã tầm 2-3 người. Bạn thân đây, ngươi đem ta ly cho ném. Bên cạnh tạm tọa một người trẻ tuổi, ngây ngốc nhìn Dịch Phong, nhắc nhở. Dịch Phong kịp phản ứng, phát hiện mình nâng cốc ly đều vứt xong, không chú ý đem cách bích bản cũng cho ném. Thật xin lỗi a huynh đệ, quay đầu ngươi để cho phục vụ viên cho ngươi thêm một cái. Dịch Phong nói xong, trở lại chỗ mình ngồi, cũng sẽ không ném. Đối diện Vương Việt cũng nhìn sửng sờ, Dịch Phong kỹ thuật này, so với ném phi tiêu còn tùy tâm sở dục a, chỉ đâu đánh đó. Đang lúc này, quầy rượu bảo an đội tới. Nhìn thấy kia một mảnh hỗn độn, bên dưới còn nằm 4-5 người, cầm đầu bảo an đội trưởng nhất thời liền giận. Ai làm? Không biết đây là người nào vùng sao? Hắn nhìn bốn phía, tức giận rít gào lên đạo. Bất quá lúc này, nào dám có người đáp lại hắn. Các ngươi nơi này an ninh là làm gì ăn, lão đại chúng ta đều bị người cho đập choáng váng, các ngươi còn có quản hay không? Lúc này còn có hai người không có bị Dịch Phong cho đập ngã, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, vừa giận vừa sợ. Xin ca. Kêu bảo an đội trưởng thấy rõ ràng kia bị đập choáng váng tráng hắn sau, cũng là thất kinh. Sinh ca ở khu vực này coi như có chút thế lực, cùng ông chủ quầy rượu vẫn là bằng hữu, lần này sự tình có thể đại phát. Hai vị yên tâm, ta nhất định tìm ra ném đồ vật người kia, để cho hắn trả giá thật lớn. Kêu bảo an đội trưởng vừa nói, trực tiếp liền hướng Dịch Phong cùng Vương Việt sang bên này qua. Là các ngươi ném chứ? Hắn đi tới đứng lại sau, lạnh giọng hỏi. Chửi thêm một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta ném? Ngươi có chứng cơ sao ngươi, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Dịch Phong đất đứng lên, hai tay chống nạnh, kích động nói. Thật giống như hắn thật bị người hoan uổng. Vương Việt đều không khỏi là Dịch Phong điểm cái đáng khen, hắn gặp qua ra mặt dày, nhưng chưa thấy qua Dịch Phong ra mặt dày như vậy. Mới vừa khâu chuyện, nói đến nói lao tới mặt không đỏ tim không đập. Chứng cứ. Kêu bảo an đội trưởng cười lạnh một tiếng, hung tận nói. Ta con mẹ nó hỏi là ai ném, bọn họ cũng chạy, chỉ các ngươi hai tiểu tử còn ngồi ở chỗ này. Ngươi cho ta xỏa bức à? Dịch Phong bốn tấm kế tiếp ngắm, nhất thời sương sốt, chung quanh hắn người, cơ hồ cũng chạy sạch. 7-8 cái tạp tọa, liền hắn và Vương Việt vẫn còn ở đó. Chửi thêm một tiếng. Các ngươi lúc nào chạy? Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn những người đó. Lúc này, Phùng Tiểu Vân cũng nhìn thấy Dịch Phong. Giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy thần binh trên trời hạ xuống. Thật là hắn. Dịch Phong hai lần xuất hiện, để cho Phùng Tiểu Vân tin tưởng, coi đời này là có thủ hộ thần. Khác bọn họ theo ta kéo con bê, ngươi coi đây là sân chơi đúng không, tiểu tử? Ngươi không gần như chỉ ở nơi này gây chuyện, ngươi còn đem sinh ca cho đập, con mẹ nó ngươi không cho lời giải thích hôm nay ngươi có thể trở ra đi không? Bảo an đội trưởng trực tiếp móc ra màu đen gậy cao su, một bộ Dịch Phong nếu là lại không đứng đắn, hắn liền trực tiếp động thủ dáng vẻ. Dạ, chính là lão tử ném, tính sao đi. Dịch Phong cũng không giả bộ, trực tiếp thừa nhận. Người ta một cô nương, ở các ngươi nơi này làm việc, để cho người trò trêu đùa. Các ngươi quẩy rượu người không ra cho người ta chỗ dựa, đều ăn cất đi. Dịch Phong chỉ kêu bảo an đội trưởng mũi mắng. Kêu bảo an đội trưởng bị mắng sửng sốt một chút, hắn thầm nghĩ đây là từ đâu xuất hiện lăng đầu thanh A, còn giả bộ lên anh hùng tới. Tiểu tử, làm anh hùng là phải trả giá thật lớn. Bảo an đội trưởng bỏ rơi một chút gậy cao su, đổ ập xuống liền hướng Dịch Phong đầu đập. Dịch Phong mặt lộ dữ tợn, không nói hai lời, trực tiếp một cước hướng kêu bảo an đội trưởng đạp tới. Hắn toàn lực một cước, cơ hồ không có đá không bạo nổ đồ vật, liền làm một khối thép ròng, hắn cũng có thể một cước đá gãy. Thật may hắn thu lực đạo, nhưng mà đem kêu bảo an đội trưởng đạp bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã lăn 4-5 tấm bàn mới dừng lại. Chạy! Hắn hét lớn một tiếng, hướng Vương Việt vung tay lên, sau đó chạy tới kéo Phùng Tiểu Vân liền chạy như điên. Đi ngang qua tráng hán kia còn đứng hai cái tiểu đệ trước mặt lúc, hắn thuận tay lại nhặt lên một cái chai rượu, hướng một người trong đó đã mộng ép tiểu đệ trên đầu đập tới. Nhìn con em ngươi a ngươi xem. Đập xong sau này, hắn phảng phất mở ổ tổ một dạng thượng tới một an ninh đánh bay một cái, đi lên một đôi đánh bay một đôi. Dịch Phong cứ như vậy kéo Phùng Tiểu Vân, sông ngang đánh thẳng rời đi quầy rượu, Vương Việt cũng theo thật sát phía sau hắn. Trong quán rượu mọi người đã sớm nhìn ngây ngô, lại càng không có người ngăn trở. Chờ những an ninh kia đuổi theo ra lúc tới sau khi, đã không tìm được Dịch Phong bọn họ bóng người. Dừng một chút dừng lại. Không chạy nổi, thật không chạy nổi, chạy nữa liền muốn tìm người cho ta làm hô hấp nhân tạo. Chạy Hứa Cửu đi qua, Vương Việt hô to một tiếng, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không chạy. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân cũng dừng lại, chạy xa như vậy, những người đó cũng hẳn không đuổi kịp. Phong ca, ngươi trực tiếp đem bọn họ đuổi lật không là được ấy ư, chạy cái gì a đám kia tiểu lâu la, có thể là đối thủ của ngươi sao? Vương Việt thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Phùng Tiểu Vân lúc này còn mặc bộ kia thỏ cô gái đồng phục, vẫn là đảo không lên đây khí nhi, từng ngụm thở hổn hển. Gần đây Hoàng Trạch Vũ trành ta trành đến chặt, hắn sẽ chờ ta phạm tội nhi đâu rồi, tới quan một hai ngày, hắn đoán chừng quan ta 10 ngày nửa tháng. Dịch Phong đứng ở nơi đó, đại khí nhi đều không thở gấp một cái, trên mặt liền trích mồ hôi cũng không có, không nhanh không chậm nói. Dịch Phong! Các ngươi tại sao sẽ ở đâu? Lúc này, Phùng Tiểu Vân mới tỉnh lại, yếu ớt hỏi. Nàng bây giờ tóc thai rối bời, trên mặt trang cũng bị khốc hoa, lộ ra thập phân chật vật. Dịch Phong khẽ mỉm cười, nói. Trùng hợp, càng đúng dịp là chúng ta lại đụng phải. Ngươi không sao chớ, Phùng lão sư. Nhìn Dịch Phong tấm này có chút ngây thơ, lại để cho nàng nhìn một cái liền tràn đầy cảm giác an toàn mặt, Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút ngây người. Ta không sao, cũng còn khá có ngươi. Cảm ơn ngươi, Dịch Phong, lần này ngươi lại cứu ta. Nếu là không có ngươi lời nói, ta khả năng. Vừa nói, nàng không nhịn được lại khóc sụt sùi lên. Mọi người đều là bằng hữu, đừng khách khí. Bất quá. Phùng lão sư, ngươi vì sao lại ở cái loại địa phương đó làm đi làm thêm, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện? Lúc này, Dịch Phong cũng không đoái hoài tới rất nhiều, không nhịn được hỏi. Liên Phùng Tiểu Vân gương mặt này cùng dáng vẻ, lại đi quẩy rượu làm đi làm thêm lời nói, không chừng còn có thể gặp những chuyện này. Ta. Phùng Tiểu Vân muốn nói lại thôi, không tốt lắm ý tứ nói. Phùng lão sư, ngươi cứ nói đi, không có gì không thể nói, nơi này liền ba người chúng ta người. Nếu như ngươi nói ra, không chừng chúng ta còn có thể giúp ngươi. Vương Việt từ dưới đất bỏ dậy, cũng đi tới khuyên nhủ. Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong cùng Vương Việt mặt đầy chân thành dáng vẻ, hốc mắt rốt cuộc lại đỏ lên. Nàng mang theo một tia nước nở, run giọng nói. Cha ta, thích đánh bạc, ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền. Người ta nói không trả tiền lại đem hắn băm, mẹ ta cũng bởi vì chuyện này bị kinh sợ, bị bệnh liệt giường. Nếu không lời nói, ta cũng không muốn đi quẩy rượu cái loại địa phương đó làm đi làm thêm. Nàng nói xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch Phong cùng Vương Việt. Chuyện này, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói cho bất luận kẻ nào, dù sao ta là lão sư, không thể phá hủy ở bọn học sinh trong lòng hình tượng. Hơn nữa, trường học nếu là biết ta ở bên ngoài làm đi làm thêm, ảnh hưởng trường học hình tượng, nhất định sẽ đuổi ta. Chương 56, Dịch Phong phải chết. Nghe xong Phùng Tiểu Vân bày tỏ, Dịch Phong cùng Vương Việt cũng không khỏi có chút than thở. Cái gì cha a như vậy thao đản, đem nữ nhi mình gieo họa thành như vậy. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta sẽ không theo ai nói. Lại nói, hai ta đều đã chuyển trường. Dịch Phong nói, Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời ngây ngô một chút, trong lòng đống nhiên nổi lên liệt cảm giác mất mát. Khó trách gần đây nàng một mực không có thấy Dịch Phong, nguyên lai là chuyển trường. Nói như vậy, sau này ở Lăng Nam Trung học cũng không thấy được Dịch Phong. Vậy ngươi với Tống Văn Trung một chỗ, cũng là vì cho ngươi ba trả nợ chứ? Dịch Phong lại hỏi. Phùng Tiểu Vân Thủy cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Thật ra thì Tống Văn chính là chủ nợ, hắn nói chỉ cần ta theo hắn lui tới, hắn cũng không cần cha ta còn những tiền kia. Cha ta căn không đi qua ta đồng ý, đáp ứng Tống Văn. Tới ta cũng rất tức giận, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như ta không đồng ý, nhà chúng ta cũng không tiền trả lại cho Tống gia. Đến lúc đó, cha ta cũng sẽ bị bọn họ băm hai tay. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời đáp ứng hắn, sau đó chính mình đi ra đi làm, nghĩ tưởng để dành ít tiền đem tiền trả lại thượng. Nếu như vận khí tốt lời nói không chừng tồn đủ tiền là có thể rời đi Tống Văn. Vương Việt nghe vậy trực tiếp mắng. Tống Văn cũng quá hèn hạ đi, đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao. Phùng lão sư, ba của ngươi thiếu hắn bao nhiêu tiền? Phùng Tiểu Vân nhếch nhếch miệng, thở dài nói. Vừa vặn 1 triệu. Số tiền này, ta chỉ sợ là vô lực trả lại. Nàng nói xong, hai mắt nhắm chặt, là không muốn đối mặt thực tế, dù sao thực tế. Quá tàn khốc. Vương Việt nghe xong cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, 1 triệu, đây cũng quá nhiều ba. Chỉ bằng Phùng Tiểu Vân một người còn, kia phải trả tới khi nào hả? Tối nay cảm ơn các người, tiền chuyện ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Phùng Tiểu Vân lau khô nước mắt, hướng Dịch Phong cùng Vương Việt cười cười. Mặc dù nàng mặc đến không vừa vặn thỏ cô gái đồng phục, nhưng giờ khắc này, kiên cường nàng hay lại là đẹp nhất. Dịch Phong không nói hai lời, trực tiếp vào tay phải đi sở Vương Việt túi quần. Làm gì, ngươi làm gì? Vương Việt sợ ngứa, cả người cũng đầu khởi đến, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Dịch Phong từ trên người hắn móc ra một tấm thẻ ngân hàng, trực tiếp đưa cho Phùng Tiểu Vân. Phùng lão sư, đây là ta bạn thân đây một chút tâm ý, ngươi thu cất đi. Bên trong có mấy trăm ngàn, ngươi trước cầm đi trả lại cho kia Tống Văn, nói cho hắn biết. Tiền này ngươi nhiều nhất mấy ngày nữa là có thể cho hắn còn lên, để cho hắn không muốn trở lại quấy rầy ngươi. Ta Vương Việt thấy Dịch Phong lấy chính mình thẻ đi liêu Phùng Tiểu Vân, nhất thời trận to hai mắt. Dịch Phong nguyết hắn một cái, để cho hắn đem lời trước nghẹn trở về. Đừng nói mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu Dịch Phong tùy tùy tiện tiện liền có thể thay Phùng Tiểu Vân còn, hắn không kém tiền này. Nhưng mà hắn không muốn để cho Phùng Tiểu Vân đối với chính mình sinh quá nhiều lòng cảm kích. Hắn đồng ý giúp đỡ là tình cảm, không cầu hồi báo, càng không vì còn lại. Trọng yếu nhất, Dịch Phong không nghĩ đưa tới quá nhiều phiền toái. Dịch Phong cảm giác Phùng Tiểu Vân bây giờ nhìn hắn ánh mắt cũng có chút là lạ. Không được, ta làm sao có thể các ngươi phải tiền đâu, số tiền này ta sẽ tự nghĩ biện pháp, ta không thể nhận các ngươi tiền. Phùng Tiểu Vân ngẩn người một chút, liền vội vàng đẩy ra, nói cái gì cũng không muốn. Phùng lão sư, ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi muốn không đem tiền trả lại cho Tống Văn, ngươi liền muốn gả cho hắn. Gả cho món đồ kia, ngươi buổi tối không biết làm ác mộng sao? Dịch Phong một đứng đắn nói. Phùng Tiểu Vân nhíu đôi mi thanh tú, nghĩ đến Dịch Phong nói, cũng không khỏi được mặt lộ thống khổ. Muốn nàng gả cho Tống Văn, xác thực thì sống không bằng chết, có thể có biện pháp gì đây? Nàng có làm người quy tắc cùng ranh giới cuối cùng, tấm thẻ ngân hàng, nàng là tuyệt đối sẽ không muốn. Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta vẫn không thể muốn tiền này. Phùng Tiểu Vân một lần nữa cự tuyệt. Phùng lão sư, ngươi cứ cầm đi, cha ta là Lý Hải, hắn lao có tiền. Thật ra thì 1 triệu với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đối với ngươi mà nói, chính là cả đời hạnh phúc. Vương Việt cũng bắt đầu khuyên Phùng Tiểu Vân nhận lấy tấm chi phiếu kia thẻ. Ta cùng Dịch Phong cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị cái đó Tống Văn cho làm đủ. Phùng lão sư, ngươi tốt như vậy, cái đó Tống Văn căn không xứng với ngươi. Hai người đều tại khuyên giải, Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, bị nói với, nhưng nàng vẫn là không có nhận lấy kia thẻ ngân hàng. Dịch Phong lại nói, Phùng lão sư, nếu không ngươi coi như là mượn. Thiếu ai dù sao cũng hơn thiếu cái đó Tống Văn tốt hơn. Ngươi đem tiền hắn trả hết nợ, ngươi sẽ không thiếu hắn, về phần ta người anh em này nhi, ngươi từ từ trả là được. Nói hứa cửu, đi qua hai người một sướng một họa, Phùng Tiểu Vân cuối cùng vẫn nhận lấy tấm chi phiếu kia thẻ. Nhận biết các ngươi thật tốt, hai người các ngươi cũng là người tốt. Chờ ta đem Tống Văn trả hết nợ, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi. Phùng Tiểu Vân thật là cảm thấy với nằm mơ như thế, nàng đều có chút không tin, nàng lập tức phải thoát đi Tống Văn ma chảo. Không việc gì, ba hắn có tiền, không gấp. Dịch Phong vô Vương Việt bả vai, cười hát hát nói. Vương Việt khỏe miệng có chút co quắp, hắn căn liền ngượng ngùng mở miệng hỏi Lý Hải muốn nhiều tiền như vậy, Dịch Phong đây không phải là hãm hại hắn à. Cuối cùng, Dịch Phong cùng Vương Việt cũng cho Phùng Tiểu Vân lưu số điện thoại, sau đó đem nàng đưa lên xe taxi, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Phong ca, ta con mẹ nó đi đâu đi tìm còn lại hơn 80 vạn. Cha ta. Lý Hải hắn làm sao có thể thoáng cái cho ta hơn 80 vạn. Vương Càng thanh âm nói chuyện đều có chút phát run. yên tâm đi, tiền này ta ra, quay đầu ngươi đem tấm chi phiếu kia cả số hiệu phát cho ta, ta đem còn lại hơn 80 vạn toàn cũng chuyển đến nơi đó mặt đi. Dịch Phong vô vô Vương Việt bả vai, tỏ ý hắn an tâm. Hai người mỗi người sau khi về nhà, đã là 21h. Cùng lúc đó, tại thị khu một cái nhà trong biệt thự xa hoa. Lưu Thừa Nghiệp cùng Lưu Tử Thành đang ngồi ở trong phòng khách, thương lượng đến một ít chuyện. Gần đây chúng ta Thừa Đông tập đoàn cổ phiếu, mỗi ngày đều ở ngã. Ngã ba của ngươi ta, bệnh tim cũng mau ra đây. Lưu Thừa Nghiệp nhất căn tiếp tục nhất căn đất hút thuốc, không ngừng than thở. Lưu Tử Thành nhìn thấy đã biết cha, hai ngày này là công ty chuyện, gấp đến độ tóc cũng bạch rất nhiều, cũng có nhiều chút thương tiếc. Chuyện này, đều là cái đó Dịch Phong hại. Nếu không phải hắn, ngày đó tiệc rượu chúng ta coi như là hoàn mỹ tổ chức thành công, công ty hao tổn cũng đã sớm bổ túc, làm sao có thể sẽ biến thành như vậy. Lưu Tử Thành rũ xuống một chút ghế salon, rất hận nói. Lưu Thừa Nghiệp nghe được Dịch Phong danh tự này, cũng là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dịch Phong không chỉ có để cho hắn công ty bị tổn thất to lớn, càng làm cho hắn ở toàn bộ Du Châu trong xã hội tầng nhân sĩ trước mặt, mất hết mặt. Nếu không phải gần đây bận việc đến công ty chuyện, hắn đã sớm nghĩ tưởng phái người đi đem Dịch Phong chụp tới, cắt đứt hai tay hai chân trực tiếp ném trong sông đào bảo vệ thành làm mồi cho cá. Cũng là thời điểm tìm tiểu tử kia tính sổ. Lưu Thừa Nghiệp hít sâu một cái, lần nữa đốt một điếu xì gà, diện mục giữ tận đạo. Bởi vì hắn, ta bị tổn thất to lớn, lang đủ. Lao tử cái gì cũng không muốn, liền đòi mạng hắn. Dịch Phong đêm đó sở hành chuyện, đối với Lưu Thừa Nghiệp mà nói, đã kết làm sinh tử thủ. Lưu Tử Thành ngay vậy, mảnh đất ngồi thẳng thân thể, hắn nuốt nước miếng đạo. Ba, ý ngươi là, phải làm hắn. Lưu Thừa Nghiệp sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Không giết hắn, không đủ để bình trong nội tâm của ta tức giận. Huống chi, Lưu gia chúng ta cùng Tần gia quan hệ, coi như là hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngươi cùng Tần U Nhược bất đồng, hai người các ngươi giữa quan hệ còn rất khỏe mạnh. Nếu như ngươi đem Tần Chính Hồng duy nhất con gái đuổi tới tay, gạo sống nấu thành cơm chín. Hắn Tần Chính Hồng chính là không muốn, cũng phải thừa nhận hai nhà chúng ta quan hệ, có Tần gia tài lực tương trợ, chúng ta khó khăn sẽ hóa giải rất nhiều. Cái đó Dịch Phong chính là ngươi cùng U Nhược nha đầu kia giữa trở ngại, ngươi nói có làm hay không hắn. Lưu Thừa Nghiệp vừa nói, liếc về Lưu Tử Thành liếc mắt. Làm. Phải làm tiểu tử này. Lưu Tử Thành ngừng lúc hưng phấn, hắn vừa nghĩ tới buổi chiều tan học thời điểm. Dịch Phong trộm ghi âm kia đoạn thu âm, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kia đoạn thu âm giống như là lựu đạn định giờ, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến hắn và Tần U Nhược giữa quan hệ. Cái này thì đúng có lúc làm việc, thì phải ác một chút. Ngươi nếu không ác, ở trong xã hội này, ngươi là đứng không vững. Lưu Thừa Nghiệp ngữ trọng tâm trường nói với Lưu Tử Thành. Ta biết, ba. Kia ngài định làm gì xuống Dịch Phong, dùng người chúng ta? Lưu Tử Thành hỏi. Lưu Thừa Nghiệp lắc lắc đầu nói. Người chúng ta coi như, dễ dàng lưu lại vết tích. Loại này không thấy được ánh sáng chuyện, sẽ để cho chuyên gia xử lý. Chúng ta Du Châu Thành cũng không thiếu nổi danh tổ chức sát thủ, chuyện này ta đi liên lạc, để cho bọn họ tận mau ra tay. Cho ta giết tiểu tử kia. Lưu Thừa Nghiệp vừa nói, trong đôi mắt cũng toát ra hung quang. Chương 57, Tẩy Mao Phạt Tủy. Lại vừa là mới một ngày. Dịch Phong thật sớm thức dậy, không lo lắng đất hướng trường học đi tới. Đi tới cửa trường học thời điểm, một chiếc Porsche khoa trương mang đến dừng ngay, dừng ở trước mặt hắn. Sau khi xe dừng lại, một cái đẹp trai thiếu niên từ trên xe đi xuống. Dịch Phong chắp tay đứng, cùng hắn mắt đối mắt một hồi, nhàn nhạt nói. Sao, tối hôm qua giả uống nhiều rượu, lái xe cũng không biết mở. Ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta. Lưu Tử Thành hai tay cắm vào túi, ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng đạo. Vậy thì thật là thật xin lỗi, Dịch Phong đồng học, ta xin lỗi ngươi, đem ngươi hủ được. Dịch Phong khẽ cau mày, nhìn Lưu Tử Thành. Hắn ngày hôm qua ghi âm Lưu Tử Thành một ít lời, người này còn dám như vậy âm dương quái khí, sẽ không sợ hắn đem phần kia thu âm để cho Tần U Nhược nghe. Ta tới trường học là không lý tưởng, không phải là tới kết thủ. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, không việc gì khác lao mang lại cho bản thân phiền phức. Dịch Phong chậm rãi nói. Lưu Tử Thành nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, hắn nhàn nhạt nói. Được, ta biết, nước giếng không phạm nước sông. Nhìn Dịch Phong rời đi bóng lưng, trong lòng của hắn cười lạnh không dứt. Ngươi cũng liền ngày này xuống đầu, tự tìm phiền phức là ngươi, theo ta đối nghịch, chờ chết đi ngươi. Hôm nay ngày này, ở trường học cũng rất bình tĩnh, Lưu Tử Thành không lại tìm Dịch Phong phiền toái. Bất quá Tần U Nhược đột nhiên hỏi một câu, đưa tới Dịch Phong chú ý. Lúc đó là đang ở sau khi ăn cơm trưa xong trở lại phòng học lúc nghỉ ngơi sau khi, Dịch Phong đang cùng Vương Việt khoác lác ép. Tần U Nhược đột nhiên xoay đầu lại hỏi. Dịch Phong, lần trước ngươi vẽ tờ giấy trắng kia thượng rốt cuộc là thứ gì? Dịch Phong nghe vậy, đột nhiên cười nói. Ngươi lão hỏi ta chuyện làm gì, sao, ngươi yêu thích ta à? Đối mặt Dịch Phong khinh bạc, Thần Ú Nhược tức giận nói. Ai thích ngươi, không biết xấu hổ. Nhưng mà lần trước Thiết Thần Lai trường học giúp ngươi cầm cái vật kia, ta hiếu kỳ mà thôi. Vừa nói, Dịch Phong nhất thời nhíu mày. Thiết Thần, ba của ngươi bảo tiêu. Hắn lúc nào tới? Thấy Dịch Phong bộ dáng này, Thần Ú Nhược ngược lại sướng sốt. Mấy ngày trước à, chúng ta còn không có chuyển trường thời điểm, ngươi không có tới trường học đi học, Thiết Thần Lai. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng hỏi. Dịch Phong phản ứng không thể bảo là không nhanh, hắn gật đầu một cái, ta biết, ta chỉ muốn hỏi một chút hắn khi nào đi. Hắn nói có gì không? Tần U Nhược suy nghĩ một chút nói, không nói gì, liền nói là ta ba để cho hắn đến, tìm như thế ngươi đổ vỡ, nói ngươi bận bịu những chuyện khác, không rảnh tới trường học. Sau đó hắn sẽ cầm tờ giấy kia rời đi. Nghe xong, Dịch Phong nhất thời như có điều suy nghĩ lên. Một số vật gì đó, thật ra thì chính là chứng cứ, chứng minh hắn đi hôm khác hải tập đoàn cướp đi qua Lý Hạo Dương chứng cứ. Phần này chứng cứ hắn chưa kịp xử lý, thật ra thì cũng không có quá để ở trong lòng. Coi như hắn thẩm phán người thân phận bị chú đáo, hắn cũng tự tin chính mình có thể từ Hoàng Trạch Vũ nơi đó bình yên vô sự ra. Nhưng mà phần này chứng cứ, Tần Chính Hồng vì sao lại để cho Thiết Thần Lai lấy đi? Hắn nhớ Hoàng Trạch Vũ sau đó thẩm vấn hắn thời điểm, lời thề son sắt nói, hắn nắm giữ chính mình một phần có lực chứng cứ, trực tiếp là có thể truy tố chính mình, làm cho mình ở tù dục xương. Xem ra Hoàng Trạch Vũ, chính là nhận được phần kia chứng cứ. Có thể Tần Chính Hồng, tại sao phải hại hắn? Dịch Phong không nghĩ ra, hắn dù sao đã cứu Tần Ú Nhược, Tần Chính Hồng đối với hắn cũng hết sức cảm tạ ân đức. Trọng yếu nhất là, hắn xem người chưa bao giờ sẽ sai lầm, lịch duyệt 5.000 năm, há sẽ tùy tiện đem người cho nhìn lầm. Dịch Phong cho là, Tần Chính Hồng không có hại hắn lý do, càng không biết hại hắn. Kia Hoàng Trạch Vũ nhận được chứng cứ, phỏng chừng chính là Thiết Thần đưa đi, đây là Thiết Thần hành vi cá nhân. Vậy hắn tại sao phải hại lão tử, hắn đây mẫu thân không thủ không đoán, bệnh thần kinh A. Dịch Phong mặt đầy mẫu ép. Coi đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ thủ. Đã có thủ, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Không phải là bởi vì lợi ích, quyền lợi, nữ nhân. Có thể trước hắn và kia cái gì Thiết Thần, một chút đồng thời xuất hiện cũng không có, chẳng hề nói một câu qua. Cho nên trước hai cái cũng không được lập. Vậy thì chỉ còn nữ nhân. Dịch Phong nhìn Tần Ú Nhược, đột nhiên cũng có chút nghị thông suốt, hắn không khỏi tuét miệng cười lên. Ngươi cười cái giám A, có bệnh A ngươi. Tần Ú Nhược bị Dịch Phong cười thẳng nổi da gà, mắng hắn một câu. Dịch Phong càng cười càng có lực nhi, lại gần hỏi. Nhà các ngươi bảo tiêu có phải hay không thầm mến ngươi A, chính là cái đó. Cái đó với ngươi như thế ngày ngày sụ mặt, thấy ai cũng giống như chết cha cái đó Thiết Thần. Tần Ú Nhược đột nhiên sững sốt. Ngay sau đó kịp phản ứng, cầm lên cơ thượng liền hướng Dịch Phong đổ ập xuống đập tới. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi ở nơi này nói bậy nói bạ cái gì đó a? Dịch Phong tả thiểm hữu tị, bị đập được gào khóc. Ngoa tào, ngươi thế nào lớn như vậy thủ kình con a? Ban tử, con đứng ngây ở đó làm gì, làm nàng. Dịch Phong liền vội vàng nhờ giúp đỡ Vương Việt, nhưng mà hắn gọi Vương Việt, từ trước đến giờ đều là bản tử hai chữ. Thứ nhất là thói quen, thứ hai, hắn gọi bản tử. Người khác cũng không biết hắn gọi chính là Vương Việt. Mặc dù thật tò mò Lý Hạo Dương cũng không hợp, nhưng sao có thể nghĩ tới đây Lý Hạo Dương không phải là Lý Hạo Dương đây. Đấu. Phong ca, các ngươi ngày ngày ở chỗ này đánh tới đánh lui, làm với đẹp đẽ tình yêu như thế, khi chúng ta là mù à? Hai cái miệng nhỏ đánh nhau, đầu giường đánh cuối giường hòa, ta kia tốt giúp ngươi. Vương Việt ở phía sau, một đứng đắn nói. Hắn mới vừa nói xong, liền cảm nhận được Tần Ú Nhược hướng hắn chừng tới giết đi khí. Cách đó không xa Lưu Tử Thành, nhìn thấy Tần Ú Nhược bị Dịch Phong liêu bắt đắc như thế sao động. Nhất thời khi không đánh một nơi. Hắn giận đến cả người phát run, con ngươi cũng sắp cổ ra. Mẹ nó Dịch Phong. Qua tối hôm nay, lão tử muốn ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Lưu Tử Thành trong tay nắm một cây viết, lại chẳng biết lúc nào, miễn cưỡng cho bài đoạn. Buổi chiều tan học đi qua, Vương Việt thẳng đi theo Dịch Phong về nhà. Dịch Phong nói, hôm nay muốn dạy hắn chuyện thật, hắn rất chờ mong. Sau khi về đến nhà, Dịch Phong để cho Vương Việt trước ở trong sân chờ, sau đó từ bên trong phòng ôm ra một cái ngao dược lọ thuốc. Kia trong lon mặt truyền ra một trận rất nồng nặc mùi thuốc. Phong ca, trong này thuốc gì à, mùi này cũng quá lớn đi, thiếu chút nữa không cho ta hơn ngất đi. Vương Việt che mũi, chỉ cảm thấy mùi này cũng quá khó ngửi. Dịch Phong không trả lời hắn, nhưng mà để cho hắn đi lầu một cái đó bên trong căn phòng lớn, bên trong có một cái thùng gỗ lớn, là tắm dùng. Người trước đem quần áo quần cởi, đi vào ngâm. Thuốc nấu tốt ta cho ngươi bắt đầu vào Dịch Phong nhàn nhạt nói. Tám, người này còn phải tắm đây. Phong ca, ta liền lệ cái sư học cái nghệ, ngươi sẽ không còn phải ta dâng hiến thân thể chứ? Phong ca, cũng người đừng đắn, ta đừng làm quy tắc ngầm một bộ kia có được hay không? Vương Việt che ngực, nhút nhát nói. Dịch Phong nổi da gà cả người, buông xuống, nhìn hắn. Ngươi đi hay là không đi à? Cảm nhận được Dịch Phong kia sắc bén ánh mắt, còn có kia tùy thời chuẩn bị mở đả khí thế, Vương Việt nuốt nước miếng. Đi. Hắn phảng phất tiểu tức phụ một dạng một bước vừa quay đầu lại, niếp thủ niếp cước đi vào bên trong căn phòng lớn, đem cửa khép hờ thượng. Dịch Phong tiếp tục cầm lên, nằm ở trên ghế tự nhiên nhìn lên. Đại khái quá nhanh 2 giờ, trong lon thuốc mới nấu tốt. Chỉ bất quá mùi này, so với nấu trước còn phải nồng nặc, ở bên trong phòng tắm Vương Việt cũng ngửi được này của mùi. Dịch Phong ngược lại không một chút nào thụ ảnh hưởng, cũng không sợ nóng, trực tiếp bưng lên kia lọ thuốc liền vào căn phòng lớn. Phong ca, ngươi sẽ không cần dùng vật này pha cho ta tắm chứ? Vật này quá thúi, ta thu không. Vương Việt vẻ mặt đưa đám, thiếu chút nữa không phun ra. Vậy thì chịu đựng. Dịch Phong tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta cho ngươi ngâm chơi lâu rồi, ngươi một người bình thường, muốn tu tiên. Bất kể là ngươi tự thân hay là đang chúng ta hoàn cảnh sinh tồn trong, đều không chiếm ưu thế gì, không thể thông qua tự thân tới tẩy mao phạt tủy. Nếu như trước không tẩy mao phạt tủy, loại trừ bên trong cơ thể ngươi bên ngoài cơ thể ô trọc, quán thông tứ chi bách hải. Ngươi chính là tu luyện 100 năm ngươi cũng là xong đời ngoạn ý nhi. Vương Việt nghe vậy, nhất thời không dám nói gì nữa, dù sao Dịch Phong cũng là vì tốt cho hắn. Ngay sau đó, Dịch Phong liền đem kia một đại lon nước thuốc, bên trong hỗn tạp đồ vật tất cả đều rót vào trong thùng gỗ. Vương Việt tựa vào thùng gỗ bên bờ, phảng phất co quắp một dạng đều bắt đầu mắt trợn trắng. Có khoa trương như vậy ấy ư, ta sao một chút mùi đều không nghe thấy. Ngươi lại ở chỗ này trăng bước, cẩn thận ta cho ngươi đem thùng nước kia cho uống. Dịch Phong tức giận lại nói một câu. Lúc này, chỉ thấy hắn đi vào một cái trong phòng nhỏ, từ bên trong ôm ra một cái trong suốt đại bình thủy tinh. Vương Việt nhìn thấy kia trong bình chứa đồ vật lúc, thiếu chút nữa không từ trong thùng gỗ nhảy ra. Ngoa tào, ngươi cầm rắn làm gì, hay lại là sống? Chỉ thấy Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, lại trực tiếp mở ra kia bình thủy tinh, đưa tay đi vào đem con rắn kia lấy ra. Vương Việt con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực giác nói cho hắn biết, Dịch Phong nhất định là muốn chỉnh hắn. Hắn nhấc chân liền muốn từ trong thùng gỗ nhảy ra chạy trốn, ai ngờ Dịch Phong đem hắn nắm chặt trở về trong thùng, đem rắn cũng ném vào. Thảo nê mã, lao tử sợ rắn nhất, ngươi muốn làm gì à ngươi, Dịch Phong, ngươi một cái chết biến thái. Vương Việt toa một chút liền nổi điên tựa như gào lên, nhưng hắn sao có thể từ Dịch Phong trong tay tránh thoát. Mới vừa đứng lên liền bị Dịch Phong theo như trở về. Phong ca, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta con mẹ nó thật sợ rắn, ta cầu xin ngươi, ngươi chính là lặn ta đi. Thấy Dịch Phong thờ ơ không động lòng, Vương Việt lại bị dọa sợ đến khóc lên. Dịch Phong lắc đầu thở dài, nói. Ta có thể hại ngươi sao ta, đây là ta nuôi 500 năm con rắn nhỏ, cũng sắp thành tinh. Cho ngươi thông thông thân thể. Cho ngươi có thể mau sớm tẩy mao phạt tủy, ngươi thì nhịn đến, ngươi khiến nó đi vào chơi đùa một vòng nó tự ra. Chơi đùa một vòng. Vương Việt nghe được ba chữ kia, như rớt vào hầm băng. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác hoa cúc căng thẳng, thân thể không ngừng được đất run rẩy lên. Chương 58, nửa đêm sắc cơ. Một giờ đi qua, Vương Việt mặc quần áo tử tế quần, từ bên trong căn phòng lớn chiến chiến nguy nguy đi ra. Hắn thỉnh thoảng sờ mấy cái mông, cả người đều run rẩy. Nhìn về phía Dịch Phong trong ánh mắt cũng tràn đầy ưu oán. Làm gì nha ngươi, làm giống ta ngủ ngươi tựa như, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Dịch Phong thấy hắn như vậy, không khỏi có chút buồn cười, cứng rắn nín cười nói. Ta thủ 18 năm tấm thân xử nữ, cứ như vậy bị ngươi phá. Vương Việt một bộ ủy khuất mặt, tóc ướt nhẹp, chỉ Dịch Phong khóc khóc để nói. Ta nói ngươi, không sai biệt lắm là được. Vạn nhất có cái qua đường, cả làm cho nhân ra hiểu lầm. Dịch Phong buông xuống, hướng Vương Việt đi tới, mang theo hắn thẳng hướng trên lầu chót đi tới. Nhà này phòng trệ chiếm diện tích coi như đại, mái nhà trồng trọt một ít hoa hoa thảo thảo cùng thảo dược. Dịch Phong để cho Vương Việt ngồi trên chiếu, sau đó cũng đi theo ngồi ở Vương Việt bên cạnh. Ta hôm qua đã nói qua, vạn vật cũng không thể rời bỏ khí, ta hiện thiên trước hết dạy ngươi luyện khí cùng thưởng thức khí. Hết thảy đều nhất định phải đánh trước tốt cơ sở, cho nên ngươi chờ lát nữa muốn tĩnh tâm, không cần đi thần. Nếu là luyện không được, cẩn thận ta lấy thêm con rắn nhỏ tới cho ngươi qua một lần a. Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Vương Việt dĩ nhiên là muốn chăm chỉ luyện tập, nhưng vừa nghe đến Dịch Phong câu nói sau cùng kia, hắn không khỏi lại đánh run sợ, cả người run rẩy lên. Tiếp theo ta nói mỗi một chữ, ngươi đều nghe tốt. Dịch Phong tăng thêm giọng, sau đó im lặng. Lấy chân nguyên ngưng tụ thanh âm tuyến, đem một chuỗi không biết là khẩu quyết hay lại là chú ngữ đồ vật, truyền vào Vương Việt trong đầu. Chân nguyên, chính là tu sĩ toàn bộ tu vi biểu diễn, là một loại năng lượng. giống như trên địa cầu luyện khí vũ giả, tu luyện tới luyện khí kỳ thứ 30 tầng, cũng chính là hóa cảnh tông sư. Khi đó, bọn họ liền có thể đem nội kình trong cơ thể hóa làm chân khí truyền đạo đi ra, làm được chân khí bên ngoài, ngoài trăm thức có thể đem người chém chết. Hóa cảnh tông sư trên địa cầu, đã là thập phân nhu bức, giết người cũng không cần đạn. Hóa cảnh tông sư chân khí, với tu sĩ chân nguyên cũng có chút tương tự, chỉ bất quá hai người hưu chất thượng khác nhau. Chân khí giống như là một miếng gỗ, mà chân nguyên giống như là một khối thép ròng. Một đầu như thế nào đi nữa đi đập thép ròng, cho dù là thể tích so với thép ròng lớn không ít, coi như đem mình đập tan xương nát thịt, cũng đập không xấu thép ròng. Nhưng thép ròng, dù là nhưng mà tiểu tiểu một khối, cũng có thể đem một đầu đâm được nát bấy. Cho nên Dịch Phong thường xuyên hoài nghi, chân khí chính là chân nguyên phiên bản đơn giản hóa. Trên địa cầu thứ nhất hóa cảnh tông sư, nói không chừng là một vị còn để lại trên địa cầu tu sĩ đem ra học trò. Dịch Phong cũng tìm tu sĩ này hứa cửu, nhưng là không tìm được, tu sĩ này giống như là không tồn tại. Lúc này Vương Việt nghe được Dịch Phong dùng chân nguyên truyền tới thanh âm sau, cũng là dọa cho giật mình. Cái thanh âm này thật sự là quá mức linh hoạt kỳ ảo cùng hư ảo, giống như là trực tiếp ở trong đầu hắn vang vọng đất. Khắc phân tâm. Dịch Phong phảng phất có thể biết Vương Việt suy nghĩ trong lòng, ở trong đầu hắn quát lớn một tiếng. Vương Việt nhất thời không dám lại chia tâm, không ngừng tiếp thu Dịch Phong truyền đạo tới tin tức, sau đó dựa theo Dịch Phong nói phương pháp, bắt đầu tu luyện. Kỳ quái là, Dịch Phong dùng chân nguyên truyền tới thanh âm, mỗi một chữ đều giống như gắt gao khắc ở Vương Việt trong đầu. Hắn muốn quên đều khó quên mất, những thứ kia kỳ quái khẩu âm văn tự, kỳ quái khẩu quyết, Vương Việt thật giống như cũng có thể bắt bọn nó hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Ngay tại hai người tinh thần lúc tập trung cao độ sau khi, một tiếng súng vang phá vỡ yên tĩnh này bầu trời đêm. Một viên tốc độ cao bắn tới đạn, cơ hồ là dán chặt Dịch Phong gò má vạch qua, sau đó bắn sau lưng hắn trên cây. Lúc này ở xa xa hơn 200 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Hôm nay người ra ngoài có phải hay không quên trích nhãn dược thủy, gần như vậy cũng rời ạ có thể đánh thiên về. Ngoa tào, cái này quá mẹ nó hắc, kia hai tiểu tử cũng không biết đang làm gì, làm với tu luyện tà công như thế, hù dọa lao tử giật mình. Bất quá ngươi yên tâm, kia cũng tiểu hài nhi, chạy không, ta trở lại một thương bằng mục tiêu. Trên cây truyền tới mấy câu như vậy đối thoại, ngay sau đó, lại vừa là một viên đạn súng ngắm bắn ra. Cùng lúc đó, Dịch Phong tay trái chống đỡ đất, cả người vô căn cứ đổi ngược toàn đi một vòng, một lần nữa tránh thoát viên đạn kia. Ngoa tào. Phong ca, ta cảm nhận được bốn cái người xa lạ khí tức, những người này khí tức với người bình thường không giống nhau, mang theo sát khí. Còn nữa, súng này âm thanh chuyện gì? Vương Việt nhắm chặt hai mắt, cau mày một cái, có chút hốt hoảng nói. Khác phân tâm. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng khác phân tâm. Ngươi bây giờ đã sẽ thưởng thức khí, tiếp tục tu luyện, ta đi giải quyết những người đó. Dịch Phong cau mày nói, sau đó trực tiếp từ lầu cuối nhảy xuống. Ngay sau đó, lại vừa là một viên đạn đánh hụt. Lầu cuối có 4 tầng lầu cao, Dịch Phong nhảy xuống thời điểm, vững vàng rơi xuống đất. Thân hình cơ hồ cũng không có bất kỳ lay động, sau đó giống như chỉ rời cung mũi tên nhọn, trực tiếp bắn liền vào trong rừng cây. Dịch Phong trong nhà vị trí chỗ ở, dựa lưng vào một tòa núi nhỏ. Trung quanh đều là thụ lâm. Ngoài 200 thước trên cây đại thụ kia, hai cái bóng đen nhanh chóng từ trên cây rơi xuống, nhưng sau đó xoay người chạy như điên. Bọn họ đang chạy trối chết, bởi vì ngay mới vừa rồi, bọn họ dùng ống nhòm nhìn thấy bọn họ muốn ám sát mục tiêu, lại vô căn cứ tránh thoát đạn bắn. Không chỉ có như thế, thiếu niên kia còn trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, lấy không giống người tốc độ bắn vào thụ lâm. Không phải thiếu niên bình thường, đơn giản là mẹ nó võ lâm cao thủ. Bọn họ không khỏi có chút tức giận. Cái đó Lưu Thừa Nghiệp cho bọn hắn báo cáo láo mục tiêu tình huống tin tức, đạo đưa bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Một mua một cái bán, đừng nói cho bọn hắn 1 triệu, chính là cho bọn họ 10 triệu, bọn họ cũng không muốn tiếp tục. Nhưng bây giờ cũng muộn, quấy rối thiếu niên kia, chỉ có thể chạy thoát thân. Có thể thoát khỏi sao? Một người trong đó sát thủ, chỉ cảm giác mình đùi phải bị cái gì cứng rắn đồ vật trực tiếp đánh thủng. Sau đó hắn liền ném ra, trên đất liền cút tầm vài vòng mới dừng lại. Dịch Phong đá ra một mảnh đất thạch đầu sau, cũng xông lên, té nhào vào kia ngã xuống sát thủ trên người. Hai tay vung mạnh, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng đất vặn gãy cổ của hắn. Cơ hồ ở đồng thời, hắn móc ra sát thủ kia bên hông chùy thủ, hướng một người khác sau lưng bắn ra. Thanh chùy thủ kia, từ sau đâm lưng vào, trực tiếp thọt xuyên kia người trái tim. Chỉ thấy người kia, cũng trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Không tới 2 giây thời gian, Dịch Phong giết liền 2 người. Lúc này ở trên lầu chót. Vương Việt đã cảm nhận được 2 cái người xa lạ khí tức hư không tiêu thất. Hắn không khỏi có chút kinh hãi, tối hôm qua nghe Dịch Phong nói qua, nếu như một người chết, hắn khí tức mới có thể hoàn toàn biến mất. Kia 2 cái người xa lạ, chẳng lẽ đã bị Dịch Phong? Nghĩ được như vậy, Vương Việt không khỏi nuốt nước miếng. Ngay sau đó, còn lại hai cái người xa lạ, Vương Việt cố gắng cảm ứng bọn họ khí tức. Nhưng vừa vặn cảm ứng được không hai giây, lại là một người khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn không khỏi trong lòng cuồng loạn, còn không chờ tỉnh lại, cuối cùng một người xa lạ khí tức, cũng hoàn toàn tin tức. Đây là... chết hết. Nghĩ được như vậy, toàn thân hắn cũng lay động lên, dù sao ở lúc trước, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy chuyện, cũng không biết Dịch Phong như vậy dám giết, ra tay một cái liền giết bốn người. Bọn họ là sát thủ, muốn giết chết ta, để cho ta giết chết. Không bao lâu, một cái u thanh âm nhẹ nhõm truyền tới, Vương Việt mở mắt nhìn một cái. Liền thấy Dịch Phong, từ lầu cuối bên bờ leo lên. Người này, lại không phải là đi thang lầu đi lên, mà là trực tiếp từ lầu một leo lên. Vương Việt một lần nữa bị kinh sợ. Sát thủ. Bọn họ tại sao phải giết ngươi a? Là ai phái tới? Vương Việt đến vội hỏi. Dịch Phong đống nhiên ngây tại chỗ, đất vô đầu một cái. Ngoa tào, ta quên hỏi. Vương Việt. Dịch Phong giết được quá nhanh, bốn người không dùng đến nửa phút, cho tới hắn quên hỏi những ngưỡng người kia ai phái tới. Coi là, sát thủ tôn chỉ chính là nhiệm vụ chưa xong, liền sẽ tiếp tục phái người, lần sau hỏi lại đi. Dịch Phong thở dài, nhìn Vương Việt đạo. Người coi như không tệ, như thế này mà nhanh sẽ thưởng thức khí. Bất quá vẫn là phải tiếp tục cố gắng, ngày mai ta dạy cho ngươi vũ kỹ, ngươi trước tiếp tục tu luyện. Ta đi chôn xác thể, ngươi đừng phân tâm. Nói xong, Dịch Phong lại từ lầu cuối nhảy xuống. Vương Việt ở lầu chót thượng tòa đến, nhìn đến kinh hãi liên tục. Dịch Phong, thật là lật đổ hắn dĩ vãng ở trong lòng mình hình tượng. Người này, sống mấy ngàn năm, phỏng trường giết người không có hơn 10.000, cũng có 17-8.000 đi. Nếu không sao có thể đem giết người và chôn xác nói thoải mái như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Việt trong lòng không khỏi sợ hãi lên, hắn sợ ngày nào chọc tới Dịch Phong mất hứng, đem hắn cũng chôn rồi. Chương 59, vạn sự trước tu tâm. Húc nhật đông thăng, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng ở Vương Việt trên mặt lúc, hắn mới dương đôi mắt. Bởi vì quá mức chuyên chú, hắn cũng không có chú ý tới thời gian trôi qua. Càng không chú ý tới, hắn ở lầu chót trên đều ngồi suốt một đêm. Không tệ à, tiểu tử tiền đồ vô lượng, ngươi biểu hiện rất để cho ta hài lòng, đi xuống ăn điểm tâm đi. Dịch Phong thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền. Phong ca, ta ở trên mặt này ngồi một đêm. Ta thế nào một chút cảm giác cũng không có chứ? Vương Việt có chút giật mình hỏi. Đó là bởi vì ngươi quá mức chuyên chú, chân chính tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, là sẽ quên mất thời gian, càng không biết cảm thấy đói bụng cùng buồn ngủ. Dịch Phong đứng ở hắn bên cạnh, chắp tay nói. Quá thần kỳ, ta bây giờ chỉ cần muốn nhìn, ta là có thể thấy rõ chung quanh lưu động khí. Phong ca, tối hôm qua bốn người kia, ngươi chôn. Vương Việt không khỏi thán phục một tiếng, sau đó lại hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, chôn. Ngươi đến cùng với ai kết thủ, lại mời sát thủ tới giết ngươi. Những sát thủ kia còn có thương, xem ra xin bọn họ người đoán chừng là tốn không ít tiền. Vương Việt lại không nhịn được hỏi. Dịch Phong nhưng là thờ ơ cười mấy cái, nhàn nhạt nói. Cùng ta kết thủ người là hơn, không cần tận lực đi thăm dò là ai. Coi là kẻ thù đến muốn giết ta, sẽ không bởi vì một lần thất bại liền buông tha, khẳng định còn có lần nữa. Lần kế nắm hỏi lại đi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Dịch Phong trong lòng cũng mơ hồ có câu trả lời, nhưng mà hắn còn không xác định mà thôi. Đi thôi, đi xuống ăn đồ ăn, ăn xong đi học đi. Dịch Phong xoay người đi xuống lầu dưới, Vương Việt cũng đi theo xuống lầu. Trong sân, Vương Việt ăn Dịch Phong xào ba món ăn một món canh, không khỏi có chút kinh ngạc. Dịch Phong thức ăn xào, thật sự là quá tốt ăn, so với trong tiệm cơm những món ăn kia đều ngon. Mặc dù rất thanh đạm, nhưng Vương Việt vẫn là đem kia ba cái mâm thức ăn cùng kia một bát canh lớn toàn bộ uống xong. Phong ca, ngươi quá làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi tay nghề này, đầu bếp cấp 5 sao cũng không sánh bằng ngươi. Vương Việt sau khi cơm nước xong, vẫn không quên ca ngợi đôi câu. Dịch Phong cười nhạt một cái nói. Xuống bếp chẳng qua chỉ là ta trong đó yêu như nhau tốt mà thôi, sống được lâu chính là rất dài tịch mịch, dù sao phải tìm một chút chuyện làm. Từng cái hứng thú yêu thích, ta đều sẽ đem nó học làm được hoàn mỹ nhất, thẳng đến cảm thấy khô khan, sau đó ta sẽ tìm một chút một cái thú vui. Bất quá ngươi vẫn là thứ nhất ăn đến ta nấu cơm nam nhân. Nha không đúng, là gần đây 200-300 năm qua thứ nhất. Vương Việt nghe vậy, tò mò hỏi. Kia dĩ vãng cũng có người nào ăn đến qua ngươi nấu cơm. Dịch Phong một bên báo cáo cuối ngày tử, vừa nói. Tân Thủy Hoàng, Lý Thế Dân, Lý Bạch, Đỗ Khang. Vương Việt cả kinh há to mồm, nửa đoạn thịt béo còn treo ở ngoài miệng. Nửa giờ sau, Dịch Phong khóa kỹ cửa sân, cùng Vương Việt cùng đi trường học. Phong ca, trước ta cũng không biết ngươi là thẩm phán người, ngươi ẩn giấu cũng quá tốt. Nói thật, ta cũng muốn làm thẩm phán người, ta cũng muốn giết những người xấu kia. Trên đường, Vương Việt có chút hưng phấn nói. Từ tối hôm qua học được thưởng thức khí sau, hắn liền cảm giác mình với người bình thường không giống nhau, giống như làm vài chục năm người bình thường, đột nhiên phát hiện mình có siêu năng lực. Vương Việt tự nhiên muốn làm một ít không thể tầm thường so sánh chuyện ra. Không nghĩ tới Dịch Phong sau khi nghe, nụ cười trên mặt biến mất, lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ còn không thể giết người, càng không cần có giết người ý nghĩ. Vương Việt nghe vậy có chút không rõ, tại sao? Dịch Phong trầm mặt nói, bất kể là tu đạo hay lại là tu tiên, trước muốn tu đều là tâm. Tâm không yên, không tĩnh, hoặc là tu hành thất bại, trì trệ không tiến. Hoặc là, chính là lầm vào đường ngang ngõ tắt, bị lạc tâm, rơi vào tà đạo. Ngươi nói ngươi muốn giết người xấu, có thể ngươi lấy cái gì tới phán xét một người thật xấu? Ngươi lấy cái gì quy tắc tới quyết định một người có nên hay không chết? Cõi đời này chân quý nhất là một người mệnh, bởi vì đối với người bình thường mà nói. Chết thì chết, sinh mạng không thể trọng nếu như ngươi lầm giết một người. Sau chuyện này ngươi phát hiện người kia có lẽ nhưng mà phạm cái sai nhỏ, căn không đủ để đi chết, ngươi thế nào đi đối mặt với ngươi tâm? Vương Việt nghe vậy, cái hiểu cái không, túi đầu xuống, lẩm bẩm. Vậy ngươi cũng không giết nhiều người như vậy à? Dịch Phong nghe được Vương Việt lời nói, cũng không có một tia không vui. Hắn kiên nhẫn cho Vương Việt nói. Ta xác thực giết không ít người, cụ thể số lượng, chính ta cũng đếm không hết. Nhưng ta sống hơn 5.000 năm, kiến quán sinh ly tử biệt, lịch duyệt vô số, sớm đối với nhân tính thiện ác có rất thấm biết. Ta có tư cách nói ta có thể phán xét một người thật xấu, có chính mình quy tắc tới quyết định hắn có nên hay không chết. Có người, tội không đáng chết. Nhưng có người sống, hắn vì chính mình lợi ích cùng dục vọng, sẽ đối với bên người hoặc là những người khác, tạo thành đền bù không làm thương hại. Thậm chí là trực tiếp cướp đoạt xuống bọn họ sinh mạng. Những người này, bọn họ đáng chết. Dùng bây giờ luật pháp tới phán xét ta gây nên, ta quả thật cũng là sai lầm, nhưng ta trải qua niên đại, nhân mạng như con kiến hôi, vừa chết chính là mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn mấy triệu người. Nếu như ngươi sống ta lâu như vậy, ta cũng không tất muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ, ngươi cần kinh nghiệm một ít chuyện, hoặc là ở bảo vệ tánh mạng thời điểm, mới có thể động thủ giết người. Nếu không lời nói, ngươi chính là ở lấy ngươi sở thích đi giết người. Nghe xong Dịch Phong nói chuyện, Vương Việt đống nhiên cảm khái rất nhiều, cũng nghe hiểu Dịch Phong hảo ý. Hắn gật gật đầu nói. Ta biết Phong ca, trừ phi ở trong lúc nguy cấp, nếu không ta tuyệt không giết người. Dịch Phong nghe vậy, cũng gật đầu một cái, không nói gì thêm. Tới trường học phòng học sau, Lưu Tử Thành đã ngồi trong phòng học, khi hắn nhìn thấy Dịch Phong lúc. Ánh mắt kia mang khiếp sợ, không che giấu chút nào. Hắn đúng là khiếp sợ, chấn kinh đến tột đỉnh. Tối hôm qua Lưu Thừa Nghiệp mời sát thủ, đã phái đi mai phục ở Dịch Phong trong nhà, đây chính là Du Châu Thành trong xếp hạng thứ 10 tổ chức sát thủ người. Chẳng lẽ bọn họ không đi, hoặc là thất bại? Dịch Phong lại không phải là cái gì võ lâm cao thủ, chẳng lẽ những thứ kia sát thủ chuyên nghiệp cũng ám sát không hắn, điều này sao có thể? Lưu Tử Thành khỏi phải nói có nhiều rung động, hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, đi tới hàng cuối cùng, cho Lưu Thừa Nghiệp gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Lưu Tử Thành không kịp chờ đợi hỏi. Ba, chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại nhìn thấy hắn? Bên đầu điện thoại kia truyền tới Lưu Thừa Nghiệp ngưng trọng thanh âm. Ta cũng không biết, tên sát thủ kia tổ chức thủ lĩnh cho ta điện thoại tới, nói bọn họ phái đi ra ngoài bốn người kia, đột nhiên không liên lạc được. Thủ lĩnh cũng cảm thấy thật kỳ quái, cho tới bây giờ cũng còn không liên lạc với bốn người kia, không biết đấy xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn đã liên lạc khác tổ chức, để cho bọn họ phái người đi ám sát Dịch Phong. Thời gian ngay tại các ngươi buổi chiều tan học, lần này hắn nói sẽ phái suốt người cả xe đi, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lưu Tử Thành nghe xong, lúc này mới thở phào, sau đó cúp điện thoại. Bất quá chuyện này thật sự là có chút quỷ dị, tối hôm qua bốn người kia làm sao biết không liên lạc được đâu rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn có bọn họ là ở nơi nào mất tích, phải đi Dịch Phong ra trước mất tích hay lại là sau mất tích? Lưu Tử Thành không nghĩ ra, cũng sẽ không nghĩ tiếp nữa. Ngược lại xế chiều hôm nay tổ chức sát thủ còn sẽ phái người đến, lần này hẳn là sẽ không ra chuyện rắc rối gì đi. Hắn suy nghĩ, đang muốn xoay người trở về chỗ mình ngồi, đột nhiên giống như Dịch Phong đánh đối mặt. Dịch Phong lại, vẫn đứng sau lưng hắn. Lưu Tử Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị dọa đến tê cả da đầu, đất lui về phía sau hai bước. Ngươi làm gì? Hắn hốt hoảng la lên. Dịch Phong tuét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không có gì, liền muốn hỏi ngươi cái chuyện này. Chuyện gì? Lưu Tử Thành khẽ to mày. Tối hôm qua nhà ta phụ cận đột nhiên du đãng bốn cái người xa lạ, bốn người này sát khí rất nặng. Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói. Một khắc kia, Lưu Tử Thành trong lòng phảng phất bị người nặng nề gõ một chút, hắn cố giả bộ chấn định, rung giọng nói, sau đó thì sao? Sau đó ta hỏi bọn hắn làm gì, bọn họ nói đến phụ cận đây giết người, đem ta dọa cho giật mình. Ta hỏi bọn hắn ai để cho bọn họ tới, bọn họ nói là họ Lưu. Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Lưu Tử Thành nghe vậy, tâm cũng nhảy cổ họng. Ngươi biết bọn họ muốn giết là ai chăng? Dịch Phong lại hỏi. Ai vậy? Lưu Tử Thành đã khẩn trương đến nhanh tan vỡ, theo bản năng hỏi. Là ta. Dịch Phong buồn rười rười cười lên. Lưu Tử Thành thấy vậy, trong lòng lại dâng lên vô hạn sợ hãi và sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được Dịch Phong là như vậy sâu không lường được, mỗi câu đều giống như ở vạch trần hắn, lại thích giống như đang cùng hắn đùa. Chương 60, đùa giết. Sáng sớm, ngươi theo ta kéo cái gì lãnh đạm a ý gì, ta phái người đến ám sát ngươi à? Đối mặt Dịch Phong bình tĩnh tra hỏi, Lưu Tử Thành gần như sắp khẩn trương đến muốn bùng nổ. Hắn chỉ có thể có chút làm giận, che giấu chính mình khẩn trương, tức giận nói. Dịch Phong thấy vậy, tâm lý đã có thập phân khẳng định. Tối hôm qua những sát thủ kia, cùng Lưu Tử Thành ký thác không căn hệ. Đúng, sáng sớm, liền buồn chán a, chỉ đùa với ngươi. Dịch Phong cười hắc hắc. Ngươi không tinh thần bệnh phạm sao? Lưu Tử Thành lạnh rên một tiếng, trực tiếp đẩy ra Dịch Phong hướng chỗ mình ngồi đi tới. Dịch Phong có chút liếc một cái hắn hai chân, chỉ thấy Lưu Tử Thành chân, chính không ngừng được đất phát run. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Việt Như cũ đi theo Dịch Phong, chuẩn bị đi theo hắn về nhà. Sáng sớm hôm nay Dịch Phong nói, tối nay muốn dạy hắn vũ kỹ. Vũ kỹ là cái gì? Chính là đùa bỡn đi ra khốc huyễn, đánh vào trên người địch nhân có thể đem đồng phục thậm chí giết chết. Dịch Phong dạy vũ kỹ, đây tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần công a. Vương Việt từ buổi sáng liền bắt đầu hưng phấn đến bây giờ. Người đi về trước đi. Ra trường học trên đường, Dịch Phong đột nhiên nói một câu nói như vậy. Vương Việt lăng lăng, hỏi vì sao? Tối hôm qua những sát thủ kia nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hôm nay bọn họ khả năng còn phải ngươi bây giờ chỉ có thể thưởng thức khí, cũng không ngăn được bọn họ tấn công, đến lúc đó chớ liên lụy ngươi. Dịch Phong không nhanh không chậm nói với Vương Việt. Trời tối tới phiên ngươi nhà ta đi, ngươi luôn không có nhà, Lý Hải cũng sẽ hoài nghi. Vương Việt nghe vậy, nha một tiếng, liền vội vàng với Dịch Phong kéo dài khoảng cách, chạy như điên ra trường học. Đùa, bây giờ nhưng là có sát thủ muốn giết Dịch Phong, nếu là Ôn Hòa Phong đợi chung một chỗ. Dịch Phong không việc gì, hắn liền thảm. Nhìn thấy Vương Việt chạy nhanh như vậy, Dịch Phong cũng là trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, đây chính là nghĩa khí. Tự nói một tiếng, Dịch Phong đưa ánh mắt phong tỏa ở phía trước 50m một đạo tịnh lệ bóng người thượng. Thân ảnh này chính là Tần Vũ Nhược, từ phòng học sau khi ra ngoài, Dịch Phong ánh mắt cũng chưa có từ trên người nàng rời đi. Chỉ thấy hắn đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp đuổi theo Tần Vũ Nhược. Tần Vũ Nhược đi ra trường học, liền thẳng thượng một chiếc xe, chỗ tài xế ngồi, chính là Thiết Thần. Đề phòng rừng Tần Vũ Nhược tan học cùng Lưu Tử Thành đơn độc sống chung, Tần Chính Hồng không chỉ có cho nàng quy định lúc về nhà gian, còn an bài bảo tiêu tới đón đưa. Thiết Thần chỉ cần có thời gian, dĩ nhiên là nghĩ tưởng một người tới đón Tần Vũ Nhược. Thiết Thần, mang ta đi thương trường, ta nghĩ rằng mua ít đồ trở về nữa. Sau khi lên xe, Tần Vũ Nhược nói. Nhưng là Tần Tổng. Thiết Thần đang muốn nói Tần Chính Hồng sẽ mất hứng, nhưng nghĩ đến chính mình cự tuyệt Tần Vũ Nhược lời nói, nàng nhất định sẽ mất hứng. Vì vậy, hắn liền không có nói ra. Hắn tình nguyện ai Tần Chính Hồng mắng, cũng không muốn để cho Tần Vũ Nhược mất hứng. Đại tiểu thư, ngươi muốn đi đâu cái thương trường? Thiết Thần hỏi. Nhưng mà hắn mới vừa hỏi xong, chỗ cạnh tài xế cửa xe liền bị người cho kéo ra, một bóng người chui vào, phanh một chút đem xe cửa đóng lại. Dịch Phong, ngươi tới làm gì? Tần Vũ Nhược nhìn người tới, nhất thời dọa cho giật mình. Chui đi lên bóng người, chính là Dịch Phong. Không làm gì, với các ngươi đồng thời hóng gió một chút. Dịch Phong cười hắc hắc, nhìn về phía Thiết Thần đạo, còn đứng ngây ở đó làm gì, lái xe a. Thiết Thần lạnh lùng nhìn Dịch Phong, cái này để cho hắn ghét người. Xuống xe. Thiết Thần linh phun ra hai chữ, giọng lạnh giá tới cực điểm. Người này nếu như không phải là Tần Chính Hồng bằng hữu, hắn trực tiếp liền lên tay đem Dịch Phong cho đánh đi xuống. Dịch Phong thấy hắn tức giận như vậy dáng vẻ, cũng không hoảng, cười, trực tiếp tiến tới hắn bên hai, thấp giọng nói mấy câu. Tần U Nhược cũng không biết Dịch Phong tự cấp Thiết Thần nói cái gì. Nhưng mà nhíu đôi mi thanh tú, không vui trợn mắt nhìn Dịch Phong. Thiết Thần nghe Dịch Phong nói xong, nhưng là hoảng loạn lên, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Còn ngỡ ra, có phải hay không muốn ta cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại? Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Thiết Thần toát ra mồ hôi lạnh, khẽ cắn răng, trực tiếp đạp chân ga, hỏi. Đi đâu? Ngoại ô, tùy tiện mở. Dịch Phong ngồi vững vàng sau, bình tĩnh nói. Dịch Phong, ngươi làm gì đến, ta còn muốn đi thương trường mua đồ. Ngươi đi ngoại ô làm gì? Tần Vũ Nhược nghe vậy, có chút mất hứng. Dịch Phong quay đầu nhìn nàng, cười hắc hắc nói. Đi cũng biết, trên đời này, trọng yếu nhất là thấy rõ một người. nhất là bên cạnh ngươi người, nếu không ngươi không biết hắn là người hay là quỷ. Dịch Phong như có thâm ý nói một câu nói như vậy, sau đó liền không hề nói, dù là Tần U Nhược truy hỏi, hắn cũng không nói. Tần U Nhược thở phì phò ngồi ở hàng sau, suy nghĩ Dịch Phong nói chuyện, cũng không biết hắn là ý gì. Cái này Dịch Phong làm việc, không người có thể đoán được hắn cuối cùng đến cùng muốn làm gì. Xe chạy khỏi đi rất xa sau, Thiết Thần mới phát hiện có cái gì không đúng. Hắn nhìn trong kính chiếu hậu, chính theo sát bọn họ một chiếc màu đen biệt khắc xe, nhất thời sắc mặt đại biến. Có người ở theo dõi chúng ta, chuyện gì xảy ra? Thiết Thần cắn răng nhìn Dịch Phong, hắn biết trên xe kia người nhất định là chạy Dịch Phong tới. Dịch Phong là thẩm phán người chuyện, hắn cũng biết. Liền hướng Dịch Phong làm những chuyện kia, người này khẳng định cũng sẽ có không ít cửu ra. Vội cái gì, ngươi trực tiếp đem xe lái đến ngoại ô ít người địa phương là được. Lại nói, ngươi không đỉnh cấp bảo tiêu ấy ư, ngươi hoảng cái giám a. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Thiết Thần dưới chân lại đạp cần ga, một bên tránh trên đường người đi đường và số lượng xe, một bên tức giận nói. Đại tiểu thư còn ở trong xe, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, ta thế nào với Tần Tổng giao phó? Dịch Phong nghe vậy, như cũ không hoảng hốt không loạn, nhàn nhạt nói. Có ta ở đây, nàng ra không chuyện. Tần U Nhược nghe thấy hai người đối thoại, cũng cảm giác có thể xảy ra chuyện gì, có chút sợ hãi lên. Dịch Phong, ngươi thế nào cùng một sao quả tạm như thế, đi cùng với ngươi luôn không chuyện tốt. Ngươi nhanh xuống xe đi, chớ liên lụy chúng ta. Nàng thở phì phò đẩy Dịch Phong mấy lần. Có thể Dịch Phong ra mặt dày bao nhiêu nàng là biết, cũng không dưới xe, đừng nói lời nói, không việc gì quay đầu cởi xuống. Thiết Thần bây giờ cũng không thể tránh được, nếu là hắn không làm theo lời nói, Dịch Phong sẽ đem một ít chuyện nói cho Tần Chính Hồng. Đến lúc đó Tần Chính Hồng trừng phạt hắn là tiểu, nếu là trực tiếp đem hắn đuổi việc, vậy thì xong đời. Thiết Thần tự 18 tuổi liền theo Tần Chính Hồng, đừng nói đối với Tần U Nhược có cảm tình. Đối với Tần Chính Hồng, hắn là như vậy trở thành chính mình trưởng bối như thế hầu hạ, vạn vạn không muốn rời đi Tần Chính Hồng. Suy nghĩ, hắn liền đem chính mình tinh xảo tải lái xe bày ra, bằng nhanh nhất tôi vững vàng tốc độ, đem xe mở ra thị khu. Ngoa tạo, ngươi xe này kỹ năng có thể a, xà vương á ngươi là. Dịch Phong cảm thụ cảm xúc mạnh mẽ tốc độ, không nhịn được khen lên. Xe tính là gì, xe tăng ta đều ở nước ngoài lái qua. Thiết Thần cười lạnh một tiếng, dưới chân lại đạp cần ga, phảng phất ở chạy như gió lốc. Mặc dù ven đường có giam khống tham đầu, vốn lấy Tần Chính Hồng quan hệ, đến lúc đó nhiều lắm là cũng liền phạt cái khoản. Chỉ chốc lát sau, Thiết Thần liền đem xe lái đến ngoại ô một mảnh trong hoang địa. Phu cận đây người ở thưa thớt, ven đường càng không có máy thu hình. Đuổi theo ngươi rốt cuộc là người nào, bọn họ thật giống như không đơn giản, lại đuổi theo. Nghe được xe hơi tiếng nổ, Thiết Thần khẽ cau mày, giọng có chút ngưng trọng hỏi. Không biết, sát thủ đi. Dịch Phong thuận miệng trả lời. Thiết Thần nghe được sát thủ hai chữ, nhất thời liền sắc mặt thay đổi. Lúc này, chỉ nghe được một trận dừng ngay thanh âm, chiếc kia biệt khắc xe thương vụ thật giống như liền ngừng ở cách đó không xa. Ngay sau đó, một trận gấp rút tiếng cửa mở vang lên, sáu tên đại hán từ trên xe nhảy xuống cốp sau cũng trong nháy mắt văng ra, từ bên trong lại đi xuống hai người mặc màu đen giả kín, đeo kính mát. Tựa như The Matrix hai nam tử. Xuống xe. Trên xe người lập tức xuống xe. Bọn họ một bên vây lại, một bên nghiêm nghị hô. Mới vừa hô xong, ghế lái cửa xe mở ra, Thiết Thần từ trên xe bình tĩnh đi ra, đem cửa xe đóng kỹ. Muốn làm gì? Hắn lạnh lùng nhìn những người này. Những người này nhìn thấy Thiết Thần, cũng có chút sắc mặt thay đổi. Thiết Thần, ngươi thế nào ở trên xe? Một người trong đó nam tử hỏi. Ở sát thủ giới bên trong, Thiết Thần danh hiệu cũng coi là rất vang dội. Đã từng có không ít người đi tổ chức sát thủ mời người ám sát Tần Chính Hồng, cuối cùng cũng là bởi vì Thiết Thần bảo vệ, những sát thủ kia đều là bị hắn từng cái giết ngược. Cuối cùng tổ chức sát thủ người, cơ thượng không ai dám tiếp tục ám sát Tần Chính Hồng tờ đơn. Bởi vì Tần Chính Hồng bên người, có tốt nhất bảo tiêu. Đừng để ý ta thế nào ở trên xe người, các ngươi không động đậy. Lấy ở đâu, trở về đi đâu đi. Thiết Thần ngẩng đầu ngắm của bọn hắn, lạnh giọng nói. Thiết Thần, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng trên xe có người, là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Ngươi biết chúng ta luật lệ, nhiệm vụ chưa xong, đi trở về băng tay. Đàn ông kia nói, hắn không dám quá cường thế, chỉ có thể cùng Thiết Thần thương lượng. Ta cũng không muốn với các ngươi lãng phí thời gian, ta phải bảo vệ người, các ngươi giết không. Thiết Thần hai tay ôm ở trước ngực, mười phần tự tin đất nói với bọn họ. Cao cấp nhất bảo tiêu, không sợ hết thảy, có chính mình ngạo khí. Đám kia sát thủ nhìn hắn, nhất thời mắt lộ ra hung quang. Mặc dù Thiết Thần danh hiệu rất vang dội, nhưng hắn bây giờ cuối cùng chỉ là một người, mà phe mình có 8 người. 8 người nếu là vẫn không đánh thắng một cái Thiết Thần, như vậy Thiết Thần liền thật có thể phong thần. Vậy thì phải tội. vừa nói, tám người đồng thời từ bên hông rút ra ra vũ khí mình, hướng Thiết Thần xông lên. Chương 61, Dịch Phong thân thủ mạnh bao nhiêu? Bên trong xe, Thần U Nhược gấp đến độ mất hết hồn vía, tâm cũng nhảy cổ họng. Nàng hung hăng đẩy Dịch Phong một cái, tức giận nói: "Đều là ngươi gây họa, ngươi cũng không đi ra hỗ trợ, liền trốn ở chỗ này mặt. Vạn nhất Thiết Thần xảy ra chuyện, ngươi lương tâm sẽ không đau không?" Dịch Phong nghe vậy, thầm nghĩ hắn bị Hoàng Trạch Vũ bắt đi thời điểm, Thiết Thần còn muốn hại hắn, hắn lương tâm đau quặng lông a. "Ngươi kích động như vậy làm gì, hắn không đỉnh cấp bảo tiêu ấy ư? Yên tâm, ra không chuyện." Dịch Phong không chút hoang mang nói. Nhưng Tần U Nhược nhìn về phía kính chiếu hậu thời điểm, lại phát hiện Thiết Thần một người đối phó tám người, có chút cố hết sức. Hai bên cũng đánh bất phân cao thấp, nhưng từ lâu rồi, Thiết Thần thể lực tiêu hao quá nhiều, lại tại sao có thể là tám người đối thủ? "Ngươi thế nào như vậy không loại à, nếu không phải ngươi lời nói, chúng ta làm sao có thể làm thành như vậy? Ngươi vẫn còn ở nơi này nói lời nói mát, ngươi đến cùng phải hay không người đàn ông?" Tần U Nhược nắm Dịch Phong bả vai, không ngừng lay động. Nàng giận đến mặt đẹp đỏ bừng, mỗi lần cùng Dịch Phong tức giận thời điểm, nàng đều có một loại cảm giác vô lực thấy. Dịch Phong người này, da mặt dày có con đàn cũng bắn không mặc, nhất định chính là cái kỳ lạ. "Ngươi dám nói ta không loại, ta đã nói với ngươi ta tức giận. Ta bây giờ liền cởi quần cho ngươi nhìn, để cho ngươi nhìn ta đến cùng phải hay không nam nhân." Dịch Phong đứng trên ghế ngồi, làm bộ liền muốn tới quần. "A, ngươi một cái đồ lưu manh." Thần Ú Nhược hét lên một tiếng, liền bận rộn ché mắt. Đang lúc này, Thiết Thần cánh tay bị đồng dạng đao, cuối cùng không địch lại tám người, bị một cước đạp trở về. Hắn nằm ở trên cửa sổ xe, thấy mình ở bên ngoài cùng người đổ máu. Dịch Phong lại đang trong xe trêu đùa Tần Ú Nhược, hắn nhất thời liền giận. "Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi ra đến giúp đỡ a ngươi." Hắn tức giận quát tầm lên. "Tới." Dịch Phong không nhanh không chậm trả lời một câu. Thật ra thì hắn chính là muốn cho Thiết Thần một bài học, cho nên mới không đi ra ngoài. Dù sao không thủ không đoán, Thiết Thần liền muốn hại hắn, không cho hắn cái giao hấn, chuyện này sao có thể không có trở ngại. Lúc này, một cây chủy thủ hướng Thiết Thần đã đâm Dịch Phong tay trái tìm tòi, trực tiếp đánh nát cửa sổ xe, gắt gao bắt thanh chủy thủ kia. "Chia ra." Hắn quay đầu hướng Tần U Nhược tuét miệng cười một tiếng, ngay sau đó cả người cũng bắn ra phía ngoài cửa xe. Tần U Nhược ngồi ở trong xe cơ hồ cũng nhìn sững sờ. Hắn. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, bình thường chỉ có thể cập nhà, lừa gạt Dịch Phong, như thế này mà lợi hại. Dịch Phong bắn ra cửa xe sau, lại tay không đem chủy thủ kia bẻ gãy, sau đó phi thân một cước đem kia cầm chủy thủ người đặng bay ra ngoài. Thiết Thần đờ đẫn tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong thần nhất dạng tốc độ, lần nữa bắn về phía người kia. Chỉ một quyền, chỉ thấy Dịch Phong trực tiếp đem người kia đánh thất khiếu chảy máu mà chết. Phải cần bao nhiêu lực đạo? Khả năng sống sinh đem người lục phủ ngũ tạng đánh nát, thẳng đến trong thời gian ngắn nhất khí. May là Thiết Thần chính mình cũng tự tin không chuyện kia. Hắn cho là Dịch Phong thân là thẩm phán người, nhiều lắm là đối phó những thứ kia học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bây giờ nhìn một cái, hắn không khỏi có chút sửng sở, hắn cảm thấy Dịch Phong thân thủ không kém hắn. Hắn chính là từ nhỏ tu hành võ thuật, 20 năm mới khó khăn lắm đến luyện khí kỳ tầng thứ 10, Dịch Phong tuổi tác nhỏ như vậy, chẳng lẽ đã yêu nghiệt đến thập tầng trở lên? Lúc này, Dịch Phong đã bắt đầu triển phát hiện mình sát phạt thủ đoạn. Hắn lần nữa chấn vỡ một sát thủ lục phủ ngũ tạng, mượn sát thủ kia tay trái, đem chủy thủ trong tay của hắn đâm về phía một người khác. Dịch Phong động tác như nước chảy mây trôi một loại sạch sẽ gọn gàng, không chút nào hoa tiếu, kia không chút rông dài. Bị chủy thủ đâm trúng cổ người kia, không thể tin nhìn Dịch Phong, không hiểu lần này ám sát mục tiêu, tại sao rõ ràng là người thiếu niên, lại so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Hắn không nghĩ ra, cũng không có cơ hội còn muốn. Dịch Phong buông ra cái kia tay trái, lại từ nơi này người bên hông rút chủy thủ ra, trực tiếp bắn về phía chạy trốn một người khác. Mùi đao trực tiếp không có vào người kia sau. Người kia không nghi ngờ chút nào, trực đỉnh đỉnh ngã xuống, trong nháy mắt không tức giận. Lúc này Thiết Thần đã từ đờ đẫn trở nên có chút sợ hãi, Dịch Phong như vậy thân thủ. So với hắn ở nước ngoài tiếp nhận huấn luyện thời điểm, gặp qua cao cấp nhất sát thủ còn lợi hại hơn. Dịch Phong thân thủ đã có thể quy nạp đến đỉnh cấp sát thủ hàng ngũ. Hắn là yêu quái a? Thiết Thần tự nhủ nói một câu. Hắn trong lúc suy tư, Dịch Phong đã giết chết 7 người, lưu lại một cái người sống. "Đừng lo lắng, đem người cũng rời đến trên xe đi, để tránh Tần đại tiểu thư nhìn thấy lưu lại ám ảnh." Dịch Phong mang theo một cái người, nói với Thiết Thần một câu. Sau đó liền đem người kia thi thể hướng biệt khắc trên xe kéo đi. Lúc này còn dư lại cái đó người sống, quỳ dưới đất run lẩy bẩy, lại không dám chạy trốn. Dịch Phong trong mắt hắn, nhất định chính là cái ma quỷ, hắn không dám chạy, hắn sợ không chạy bao xa sẽ để cho Dịch Phong giết chết. Thiết thần cũng kịp phản ứng, liền vội vàng ôn hòa phong đồng thời đem thi thể chuyên trở đến chiếc kia biệt khắc trong xe, sau đó đóng cửa xe lại, không để cho Tần U Nhược nhìn thấy. Dịch Phong đi tới, kéo ra bọn họ mới vừa rồi ngồi xe cửa xe, đối với Tần U Nhược cười hát hát nói. Tần đại tiểu thư, nguy cơ giải trừ, xuống đây đi. Tần U Nhược lúc này còn có chút run sợ trong lòng, thân thể mềm mại run rẩy từ trên xe nhảy xuống. Nàng không nhìn thấy mới vừa rồi Dịch Phong kinh thế hai tục thân thủ, cũng không biết mới vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bởi vì Dịch Phong giết người quá nhanh, cũng không có đi qua thời gian bao lâu. Nàng vừa ra tới, liền chỉ thấy một người quỳ dưới đất phát run, không thấy cùng người này đồng thời những người khác. Những người khác đâu? Tần U Nhược run giọng hỏi. Đánh ngất xỉu, ở trong xe ngủ ngon đây. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Đều là ngươi đánh ngất xỉu. Tần U Nhược trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Thế nào, nhìn với cặp mắt khác xưa à, ngươi không nói ta lừa gạt à giống ta như vậy lừa gạt người, không học một chút võ nghệ bản thân, ta đây không còn sớm bị người đánh chết. Dịch Phong hai tay cắm vào túi, nửa đùa nửa thật nói. Cắt. Tần U Nhược có thể đất đối với Dịch Phong phát ra một đạo rêu cận, bất quá nội tâm của nàng xác thực rất rung động, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Dịch Phong có tốt như vậy thân thủ. Lúc này, chỉ thấy Dịch Phong đem kia người cuối cùng người sống đề cập tới đến, đem ném xuống đất. Kia người sống cho là Dịch Phong lại muốn động thủ, nhất thời bị dọa sợ đến gào khóc cái búng. Ngươi gọi cái giám A, ngươi lá gân này, làm cái lông sát thủ. Dịch Phong nghe được cái này như giết heo kêu gào, lạnh rên một tiếng, hỏi. Nói đi, các ngươi là ai phái tới? Lúc này, Thiết Thần cũng đi qua. Chúng ta là huyết thủ một dạng người. Kia người sống run giọng vừa nói, môi run run được lợi hại. Dịch Phong nghe vậy, tức giận nói. Lao tử biết ngươi là sát thủ, ta hỏi là ai mướn các ngươi? Người kia cả người run một chút, mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Đại ca, hành hữu hành quy, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta muốn là đem người thuê lộ ra ngoài, ta tiểu vô pháp ở sát thủ giới đặt chân, ngươi đừng đoạn ta chén cơm a. Nghe nói như vậy, đừng nói là Dịch Phong, Thiết Thần cũng không nhịn được, hắn lạnh lùng nói. Cũng lúc này ngươi còn nghĩ ngươi chén cơm, mệnh không có ngươi xin cơm chén tới có ích lợi gì, ngươi không sợ chết à. Người kia nghe vậy, thân thể cũng như nhung ra, khóc nói. Nói một chút. Ta đều nói, là Du Châu Thành Lưu Thừa Nghiệp Lưu lão bản mướn người tới giết ngươi. Nguyên hắn mời không phải chúng ta, là khác một tổ chức người, kết quả kia tổ chức tối hôm qua phái ra 4 người, không giải thích được liền không liên lạc được. Sau đó lúc này mới lại liên lạc với chúng ta, đại ca, đều là kiếm miếng cơm ăn, ngươi tha ta đi. Lời này vừa nói ra, Thiết Thần lại không nhịn được nhìn về phía Dịch Phong. Kia không giải thích được không liên lạc được 4 người, phỏng chừng cũng là bị Dịch Phong gì đó đi. Mà Tần U Nhược nghe được là Lưu Thừa Nghiệp mướn người tới giết Dịch Phong, nhất thời cũng dọa cho giật mình, sững sờ tại chỗ thật lâu không chậm quá thần. Đấu! Người cút đi! Dịch Phong vừa nói, ngồi chồm hổm xuống, ở đó người bên thai thấp giọng nói. Đem các ngươi người mang về, thuận tiện nói cho các ngươi biết thủ lĩnh, lần sau trở lại quấy rầy ta, gọi hắn rửa sạch sẽ cổ ở nhà chờ ta. Người kia nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, sau đó liền lăn một vòng trốn lên xe. Điên cuồng đạp chân ga, đem lái xe đi. Ngươi muốn ta thấy rõ, chính là Lưu Thúc Thúc ấy ư, nhưng hắn theo ta lại có quan hệ gì? Ta thích là Lưu Tử Thành, chỉ cần Tử Thành không tham dự những việc này, hắn chính là thuần khiết, hai người này không có quan hệ. Tần U Nhược thùy cái đầu, đột nhiên nói. Dịch Phong thấy nàng ngày này thật dáng vẻ, cười lạnh nói. Ta nói chuyện này Lưu Tử Thành biết, ngươi tin không? Nói không chừng cha hắn muốn mua hung sát ta thời điểm, hắn còn ở bên cạnh giơ hai tay tán thành đây. Tần U Nhược nghe vậy, đột nhiên kích động, cáu giận nói. Ngươi nói bậy. Từ được không là như vậy người, hắn làm sao biết tàn nhẫn đến muốn giết người. Hắn nho nhã thân sĩ, căn thì không phải là ngươi nói thế nào loại người. Dịch Phong, ngươi đừng bêu xấu hắn. Dịch Phong thấy vậy, lắc đầu một cái, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, cho Tần U Nhược phát ra một đoạn thu âm. Chương 62, thấy rõ Lưu gia phụ tử. Bên trong xe, Tần U Nhược tê liệt ngồi trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, còn không có từ mới vừa rồi thu âm bên trong chợt qua. Kia đoạn thu âm, dĩ nhiên là Dịch Phong ngày đó thật sự ghi âm Lưu Tử Thành nói chuyện. Trong lời nói, Lưu Tử Thành không cố kỵ chút nào cho thấy chính mình bạo lệ một mặt, hơn nữa đem Tần Chính Hồng cũng mắng một lần. Trọng yếu nhất, Dịch Phong từng hỏi Lưu Tử Thành, có biết hay không trong tiệc rượu rượu giả chuyện. Ở không biết Dịch Phong thu âm dưới tình huống, Lưu Tử Thành trả lời nói hắn biết. Lúc này đừng nói là Tần Lũ Nhược, ngay cả Thiết Thần nghe xong kia đoạn thu âm đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Tử Thành còn có như vậy một mặt. Hắn làm sao biết là thứ người như vậy? Tần U Nhược thanh âm cũng có chút run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, tự lẩm bẩm. Là thấy rõ Lưu Tử Thành mặt mũi thực, Tần U Nhược trong mắt ngậm vô hạn thất vọng, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Đại tiểu thư, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngươi sớm một chút thấy rõ hắn, dù sao cũng hơn chậm chút thấy rõ hắn được, ngay mặt người phía sau quỷ người, kinh khủng nhất. Thiết Thần thấy Tần U Nhược cái bộ dáng này, trong lòng cũng là có chút khó chịu, liền bận rộn xoay đầu lại an ủi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là dạng gì người, tại sao không sớm một chút nói cho ta biết? Tần U Nhược không để ý đến Thiết Thần, mà là quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Dịch Phong, u hoán hỏi. Dịch Phong nghe vậy có chút buồn cười, hai tay mở ra, nói. Tần đại tiểu thư, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta có đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ở trong tiệc rượu ta liền nhắc nhở qua ngươi Lưu Tử Thành là dạng gì người, ngươi tin ta lời nói ấy ư, ngươi ngược lại còn đối với ta trả đũa. Ở ngươi trong tiềm thức, Lưu Tử Thành là mọi thứ người tốt, mà ta chỉ biết lừa gạt, ta nói thế nào ngươi đều sẽ không tin đích. Ngươi sở dĩ lần này tin ta, là bởi vì có thu âm, nhưng này thu âm, cũng là ta hai ngày trước mới ghi âm. Thần Ú Nhược nghe vậy, nhất thời cúi lầu xuống. Nàng biết rõ mình quá mức ngây thơ cùng ngu xuẩn, mới có thể giống như Dịch Phong nói như vậy, bị Lưu Tử Thành mặt ngoài thật sự lừa gạt, mà từ không tin người khác nói chuyện. Ta cũng vậy xem ở Tần lão bản mặt mũi, mới mượn Lưu gia phụ tử hai ám sát ta đem chuyện này nói cho ngươi biết. Dù sao ta cùng Tần lão bản cũng uống qua một bữa rượu, thuận tiện lệ riêng biệt tử. Cũng không thể bất kể ngươi đi. Dịch Phong đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tần U Nhược, hỏi. Ngươi nói là đi, đại điện nữ. Tần U Nhược cáu giận đem trên người xách tay hướng Dịch Phong đập tới, rất hận đất dậm chân một cái. Nàng khí chính mình, khí Lưu Tử Thành, càng khí Dịch Phong vào lúc này mở nàng đùa giỡn. Được, ta liền đi trước, đưa các ngươi đại tiểu thư trở về đi thôi. Dịch Phong mở cửa xe, nói với Thiết Thần. Thiết Thần lăng lăng, quỷ thần xui khiến đối với Dịch Phong đạo. Nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn bây giờ đối với Dịch Phong, không biết là cái dạng gì một loại tâm tình. Lúc trước là ghét, càng coi Dịch Phong là thành tình địch. Nhưng bây giờ, Dịch Phong thân thủ, không thể không khiến hắn bội phục, nhất là Dịch Phong tuổi này liền có như thế công phu, quả thực để cho người thán phục. Hơn nữa theo Thiết Thần, Dịch Phong thứ người như vậy, kêu chân tiểu nhân. Lưu Tử Thành, chính là Ngụy quân tử. Chân tiểu nhân dù sao cũng hơn Ngụy quân tử muốn thuận mắt một ít. Dịch Phong thấy hắn bộ dáng kia, tự tiếu phi tiếu nói. Coi là, nhà ta ngay tại ngoại ô, ta còn là chính mình đi bộ trở về đi thôi. Cho các ngươi chừa chút hai người không gian, thật tốt an ủi một chút nhà ngươi đại tiểu thư. Phòng trưng không có 10 ngày nửa tháng, nàng ấu tiểu tâm linh là khép lại không. Dịch Phong nói xong, thật nhanh chạy xuống xe, tránh thoát Tần U Nhược lại một lần nữa công kích. Thiết Thần ngồi ở chỗ tài xế ngồi nét mặt già nua ửng đỏ, dè đặt tảo Tần U Nhược liếc mắt, có chút khẩn trương đạo. Đại tiểu thư, vậy chúng ta hãy đi về trước đi. Tần U Nhược không nói gì, nhưng mà gật đầu một cái. Nhìn ra được, nàng bây giờ rất bị đả kích, tâm tình xuống rất thấp. Xe lái đi sau, Dịch Phong cũng chậm rãi hướng ra phương hướng đi tới. Ngốc lao nương môn. Hắn vừa đi vừa đích đích cô mắng mấy câu. Tần U Nhược sau khi về đến nhà, khóc khóc để liền hướng gian phòng của mình trong chạy, cũng không để ý Tần Chính Hồng còn ngồi ở trong phòng khách xem báo, càng không để ý đến hắn. Tần Chính Hồng mặt đầy mộng ép mà nhìn Tần U Nhược bóng lưng, nghe được cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, hắn lắp bắp nói. An hỏa dược. Lúc này Thiết Thần cũng đậu xe xong đi tới, nguyên hắn đưa Tần U Nhược về đến nhà đến lượt trở về, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu phải hướng Tần Chính Hồng bẩm báo. Thiết Thần, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi chọc giận nàng. Tần Chính Hồng hỏi. Thiết Thần lắc đầu một cái, nhìn một cái Tần U Nhược gian phòng, sau đó đi tới đối với Tần Chính Hồng đem hôm nay phát sinh chuyện cho hết hắn nói tỉ mỉ một lần. Bao gồm Dịch Phong đuổi thu âm nội dung, cùng Lưu gia phụ tử phái người tới ám sát Dịch Phong. Tần Chính Hồng nghe xong, sắc mặt đại biến, đất đánh một cái ghế salon, máng. Lưu gia phụ tử thật không phải thứ gì, thua thiệt ta lúc trước còn đem hắn Lưu Thừa Nghiệp làm bằng hữu, người này làm việc càng ngày càng không tuân quý củ. Còn có kia Lưu Tử Thành, nhìn nhân mô cẩu dạng, nho nhã lễ độ, kết quả với hắn trang một cái đức hạnh. Thua thiệt nhà ta U Nhược đối với hắn như vậy quyết một lòng, thật không phải là cái ngoạn ý nhi. Hắn mắng xong sau này, mới nhưng nhớ tới, vội hỏi. Kia Dịch Phong hắn không có sao chứ? Thiết Thần lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ thán phục nói. Hắn quá mạnh, ta đối với 8 người kia, đều chỉ có thể đánh ngang tay, cuối cùng vẫn là bị chút thương. Thế nhưng Dịch Phong, một mình hắn Thiết Thần vừa nói, làm một cắt cổ động tác, sợ bị Tần U Nhược nghe được, giải quyết 7 cái, thời gian sử dụng không tới 1 phút. Tần Chính Hồng nghe vậy, đều có chút ngồi không yên, nhưng đứng lên, hoảng sợ biến sắc. Ngươi nói hắn một người, giải quyết 7 cái. Tần Chính Hồng có chút không dám tin tưởng. Thiết Thần túi lầu xuống, tùy ý hắn thế nào cũng không muốn tin tưởng, nhưng hắn vẫn tôn trọng sự thật, gật đầu nói. Dạ, ta cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ mạnh như vậy. Ta trước cho là, hắn đối phó đều là nhiều chút học sinh mà thôi, hôm nay ta mới biết, là ta đánh giá thấp hắn. Hắn không có chút nào đơn giản, ta hoài nghi sau lưng của hắn, khả năng có cái gì cao nhân tuyệt thế ở chỉ điểm hắn. Tần Chính Hồng còn không có từ Dịch Phong giết chết 7 người trong khiếp sợ tỉnh lại, hắn một hồi kinh ngạc, một hồi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Không đơn giản, nhất định là không đơn giản. Ta đã sớm nói, tiểu tử này là thâm tàng bất lộ, mặt ngoài một bộ bất cần đời dáng vẻ. Nội tâm so với nước hồ còn phải thâm trầm, đừng nói Lưu Tử Thành, Lưu gia phụ tử liên thủ cũng không thể bắt hắn thế nào. Tần Chính Hồng như là đang lầm bầm lầu bầu đất khen ngợi. Ngay sau đó hắn đối với Thiết Thần Đạo. Người đi về trước đi, bị thương nghiêm trọng không, đi bệnh viện nhìn một chút. Tần Chính Hồng đối với Thiết Thần luôn luôn rất uy nghiêm, nhưng nhiều năm chủ tớ quan hệ, Tần Chính Hồng hay là đối với Thiết Thần có chút ân cần, nhưng mà hắn sẽ không biểu lộ ra mà thôi. Thiết Thần trong lòng ấm áp, vuốt cằm nói. Ta không sao. Chút thương nhỏ này, quá bình thường như cơm bữa. Ta đây liền đi trước, Tần Tổng thật tốt an ủi một chút đại tiểu thư đi. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Thiết Thần rời đi. Sau đó nhìn về Tần U Nhược gian phòng, chuẩn bị đi an ủi nàng. Còn không chờ đi vào phòng, hắn liền lớn tiếng khuyên nhủ. U Nhược, ta liền nói gọi ngươi sớm một chút với cái đó Lưu Tử Thành đoạn mà, ngươi không phải là không nghe. Ngươi nói nhân gia Dịch Phong có cái gì không được, vừa có thể văn vừa có thể võ. Đã là buổi tối. Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống núi. Vương Việt cơ hồ ở trên trời hắc không bao lâu liền đến Dịch Phong trong nhà. Phong ca, ngươi buổi chiều làm chuyện gì đi à? Ta làm sao thấy được ngươi chui Tần U Nhược trong xe đi, hai ngươi sẽ không ở trong xe liên quan gì đó chứ? Vương Việt mặt đầy nụ cười thô bỉ, không kịp chờ đợi hỏi, liền muốn từ Dịch Phong trong miệng nghe được hắn muốn nghe câu trả lời. Làm gì, ngươi có gan đem hai chữ kia nói ra? Dịch Phong nhìn hắn, nụ cười trên mặt biến mất. Không có gì. Ta suy nghĩ hai ngươi ở trong xe nghiêm túc tham khảo học tập đâu rồi, liền muốn nghe một chút các ngươi tham khảo ra cái gì không. Cảm nhận được Dịch Phong khí tức cuồng bạo, Vương Việt liền vội vàng đổi lời nói đạo. Tham khảo cái rắm. Dịch Phong tức giận đem buổi chiều phát sinh chuyện nói đơn giản xuống. Vương Việt nghe vậy có chút giật mình, cau mày nói. Mua giết người, Lưu gia phụ tử cũng quá vô pháp vô thiên đi, làm gì a hai người bọn họ muốn. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Tùy bọn hắn đi đi, mấy ngày nay bọn họ hẳn sẽ ngừng một hồi. Chờ ta trước tiên đem giáo này ngươi cái gì cũng dạy xong, lại xử lý bọn họ. Bây giờ, ngươi chuyện trọng yếu nhất. Vương Việt hôm nay chính là tới với Dịch Phong học tập vũ kỹ, nhất thời lại hưng phấn lên. Phong ca, rốt cuộc là công phu gì, Càn Khôn Đại Na Di hay lại là Hàng Long Thập Bát Trưởng à? Vương Việt không kịp chờ đợi hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, trực tiếp đi lên lầu. Lên lầu chót. Chương 63, Tam Phân Thần Chỉ. Trên lầu chót. Vương Việt như cũ cùng giống như hôm qua. Đi theo Dịch Phong ngồi xếp bằng xuống. Phong ca, không phải là dạy vũ kỹ ấy ư, sao lại tòa hạ? Vương Việt không nhịn được hỏi. Vũ kỹ phân phàm võ cùng tiên vũ, phàm võ, chính là ngươi biết, từ xưa đến nay những võ giả kia tu tập võ thuật. Tiên vũ, là tu tiên giả tu tập võ thuật, hở một tí giở tay nhấc chân thì có ngàn cân lực, nhanh như ngựa phi, lấy một địch mười thậm chí địch trăm. Dịch Phong ngồi ở Vương Việt bên cạnh, không nhanh không chậm nói. Tiên vũ thuật, là đem chung quanh khí điều động cùng vận dụng đến cực hạn. Tu đến chỗ cao thầm, còn có di sơn điền hải, người thường chỗ không kịp khả năng, đây là ta muốn dạy cho ngươi đổ vật. Vương Việt nghe vậy, nhất thời rung động không dứt, càng hưng phấn lên. Ta tự nghĩ ra tiên vũ thuật, có thập tam môn tuyệt kỹ. Thập tam môn công phu, có hoàn chỉnh hệ thống, nhưng luyện võ chú trọng chuyên nhất. Cho nên chờ lát nữa ta sẽ đem thập tam môn công phu cũng cho ngươi diễn luyện một lần, ngươi từ trong lựa ra một trong số đó tới tu hành, đem tu luyện tới xuất thần nhập hóa, ngươi cũng liền học có sở thành. Dịch Phong tiếp tục nói. Hảo hảo hảo, ta đều đã không kịp đợi. Vương Việt không kịp chờ đợi nói. Sau đó, Dịch Phong để cho Vương Việt nhắm mắt lại, từ bỏ hết thể nghĩ bậy, tiến vào bản thờ không minh trạng thái. Vương Việt tinh tâm xuống sau, trong đầu đột nhiên liền nhiều tiểu nhân, tên tiểu nhân này như cả người có kim sắc, không thấy rõ diện mạo. 13 tuyệt kỹ một trong, Tam Phân Thần Chỉ. Tam Phân Thần Chỉ, chính là một bộ điểm huyệt thuật, có phong huyệt khả năng, giết người khả năng. Đặt tới chân nguyên bên ngoài cảnh giới sau. Có thể dùng ngón tay thúc dục chân nguyên, cách không điểm huyệt giết người. Tu đến chỗ cao thâm lúc, nhất chỉ có thể toái thép dòng. Dịch Phong thanh âm cũng ở đây Vương Việt trong đầu vang vọng, phảng phất đang phối hợp tiểu nhân kia nhi giải thích. Tiểu nhân kia nhi lúc này đùa bỡn công phu, chính là Tam Phân Thần Chỉ. Lang giết, ma lang phụ thể thuật. Dịch Phong tiếp tục cho Vương Việt biểu diễn một bộ kế công phu. 13 tuyệt kỹ, tổng cộng đại biểu 13 loại bất đồng tiên vũ thuật. Mỗi một chủng, Dịch Phong cũng cho Vương Việt biểu diễn một lần. Hơn nữa làm ra đại khái giảng giải, để cho Vương Việt chính mình chọn thích hợp chính mình công phu. 13 tuyệt kỹ diễn luyện xong, dùng không sai biệt lắm một canh giờ, Vương Việt nhìn hoa cả mắt, kinh hãi vạn phần. Những thứ này tiên vũ thuật, so với hắn ở trong TV nhìn thấy những thứ kia công phu, còn muốn cho người rung động. Thật là liền không giống như là công phu, giống như tiên pháp. Thế nào, nghĩ xong phải học cái gì không? Diễn luyện xong, Dịch Phong hỏi. Ta nghĩ rằng học tam phân thần chỉ, cái này quá phiêu giật, hay cùng lục mạch thần kiếm như thế. Dù là địch nhân có súng có pháo ta cũng có thể cách không đồng phục hắn, ta đi học cái này. Vương Việt hưng phấn nói. 13 loại tuyệt kỹ, mỗi một chủng cũng uy lực to lớn, lại diễn hóa ngàn vạn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tam phân thần chỉ đơn giản thô bạo, lại to xoáy vô cùng, cho nên liền chọn cái này. Được, ta đây liền sẽ cho ngươi diễn luyện một lần tam phân thần chỉ. Muốn tu hành tam phân thần chỉ, ngươi còn phải nắm giữ thân thể con người huyệt vị đều có cái nào, giải rác ở bộ vị gì, các có thể liên hệ đến cái gì sáng sớm ngày mai, ta sẽ cho ngươi một tấm huyệt vị cùng trăm khiếu đồ. Dịch Phong nói xong, lần nữa ở Vương Việt trong đầu diễn luyện một lần tam phân thần chỉ. Lần này, tam phân thần chỉ từng chiêu từng thức cũng rõ ràng khắc họa ở Vương Việt trong đầu, để cho hắn muốn quên cũng quên không. Được, chính ngươi luyện đi, sáng sớm ngày mai, ta trở lại kiểm nghiệm ngươi luyện thế nào. Tam phân thần chỉ, ngay từ đầu có thể kình khí bên ngoài, ngươi bây giờ mặc dù vẫn không thể chân nguyên bên ngoài, nhưng có thể làm được kình khí bên ngoài cũng không tệ. Dịch Phong đứng lên, lười biếng ngáp một cái, nói xong liền rời đi mái nhà, đi xuống lầu dưới. Vương Việt tràn đầy phấn khởi gật đầu, sau đó dựa theo Dịch Phong ở trong đầu hắn diễn luyện, từng chiêu từng thức cũng nghiêm túc cẩn thận luyện tập lên. Húc nhật đông thăng, đối với Dịch Phong mà nói, một đêm rất nhanh thì quá khứ. Hắn nhắm mắt lại vừa mở mắt, đi nằm ngủ tốt mấy giờ. Hắn lười biếng duỗi người một cái, từ trong sân trên ghế nằm đứng lên, chuẩn bị đi nhìn một chút Vương Việt luyện công luyện thế nào. Tiểu tử này, vẫn còn có chút thiên phú. Dịch Phong một bên hướng mái nhà đi tới, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Khi hắn lên tới lầu cuối thời điểm, hắn liền sửng sờ. Chỉ thấy Vương Việt ca mê ra heo chết như thế, lại nằm trên đất ngủ. Mẹ! Cho ngươi luyện công ngươi lại ngủ ở chỗ này đại giác, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Dịch Phong trận to hai mắt, tức giận nói. Hắn từ dưới lầu tìm đến một sợi dây, trực tiếp cột vào Vương Việt hai cái chân thượng, sau đó một cước cho hắn đặng bay ra ngoài. Ngoa tào! Vương Việt nhất thời thức tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện mình bị treo ở lầu chót thượng, cả thân thể cũng huyền không ở bên ngoài lay động. Ngoa tào! Ngoa tào! Ngoa tào! Hắn kinh hoàng liên tục, liền kêu ba tiếng, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Phong ca, con mẹ nó ngươi điên ư, sáng sớm ngươi đừng chơi đùa như vậy kích thích có được hay không? Vương Việt thiếu chút nữa khóc lên, khuya ngày hôm trước là chơi đùa rắn, sáng sớm hôm nay coi hắn là xích đu treo ở bên ngoài. Dịch Phong nhất định chính là tên biến thái. Kích thích đúng không, ta cho ngươi luyện công, ngươi cho ta ở phía trên ngủ ngon, còn có ngủ hay không? Dịch Phong lộ ra cái đầu, cười lạnh một tiếng đạo. Không có ngủ hay không, ta đi nằm ngủ một lát. Mới vừa mẹ nó nằm mơ, ngươi liền làm cho ta tỉnh. Vương Việt bị treo được đầu đều có chút choáng váng, liền vội xin tha. Vậy được đi, ta đem ngươi kéo lên, ngươi cho ta biểu diễn một lần ngươi tối hôm qua thành quả. Nếu là không để cho ta hài lòng, ta lại đem ngươi đá xuống đi. Dịch Phong chậm rãi nói, kéo một cái sợi dây, trực tiếp đem Vương Việt túng thượng. Vương Việt xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Đối mặt Dịch Phong lạm dụng uy quyền, hắn không dám không nghe theo. Lúc này chỉ tay thành đao, điều động trong cơ thể kinh khí, đem thúc dục ra ngoài thân thể. Chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa mảnh đất hành hương lầu một cây nhỏ phía trên một chút ra, điểm ra đang lúc. Một đạo rõ ràng trong suốt kinh khí bắn ra, lúc này bắn vào kia cây nhỏ thượng, ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Dịch Phong thấy vậy, vô vô tay, gồ lên trưởng. Được, coi như không tệ, mặc dù không có uy lực gì. Nhưng là trong một đêm có thể đem trong cơ thể kình khí thúc dục đi ra, đã rất không tồi, ta coi như ngươi vượt qua kiểm tra đi. Dịch Phong cười cười, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Vương Việt tự nhiên là có nhiều chút đắc ý, cười hắc hắc cười. Phong ca, ngươi có thể hay không cũng cho ta biểu diễn một lần tam phân thần chỉ. Dịch Phong nghe vậy, thiêu thiêu mi đạo. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Việt gật đầu một cái. Chỉ thấy Dịch Phong ngón tay cái gõ ở trên ngón giữa, tay trái đất tìm tòi. Lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng giải lụa màu xanh phảng phất đạn một loại bắn ra. Nhưng mà trong nháy mắt, tường kia thượng liền bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Vương Việt cương ngay tại chỗ, thẳng nuốt nước miếng. Buổi tối mang cho ta hai thùng xi măng, đem ta tường này cho ta bổ. Dịch Phong chậm rãi nói, gậy gậy ngón tay, sau đó chắp tay xuống lầu. Qua một hồi lâu, Vương Việt mới nha một tiếng, phục hồi tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi đi xuống lầu dưới. Ăn xong điểm tâm, Dịch Phong cùng Vương Việt cùng đi trường học. Tới trường học sau, còn không chờ vào phòng học, Dịch Phong liền thấy Lưu Tử Thành đi tới Tần U Nhược châu ngồi cạnh. Cười ở nói với Tần U Nhược nhiều chút cái gì. Ai biết Tần U Nhược manh đất đứng lên, một cái tát dứt khoát liền hướng Lưu Tử Thành trên mặt phất đi. Hèn hạ. Vô sỉ. Làm Tần U Nhược kêu lên bốn chữ này thời điểm, trong phòng học toàn bộ ánh mắt đều bị hai người bọn họ hấp dẫn. Trong lớp không người không biết Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành ở lui tới, dị vãng thời điểm. Hai người kia quan hệ có thể nói là thân mật có phải hay không, hôm nay chả thế nào động thủ. Nhất là Tần U Nhược bình thường một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ, động thủ, thật là dọa người nha. Lưu Tử Thành cũng ngộng, hắn nguyên là muốn mời Tần U Nhược cuối tuần đi xem phim. Ai biết Tần U Nhược đứng lên chính là một cái miệng rộng tử, trực tiếp đem hắn đánh ngu rốt vòng. Nhất là kia bốn chữ, càng làm cho Lưu Tử Thành mộng ép. Bất quá khi hắn nhìn thấy Dịch Phong lúc đi tới sau khi, hắn liền biết. Nhìn thấy Dịch Phong trong nháy mắt, Lưu Tử Thành trên mặt viết đầy không thể tin. Dịch Phong lại. Còn chưa có chết. Ngày hôm qua những sát thủ kia lại phái ra 8 người đi ám sát Dịch Phong, hắn cho là Dịch Phong lần này chết chắc. Cho nên tối hôm qua ở quầy rượu và bạn ăn mừng một đêm, cũng không nhận được Lưu Thừa Nghiệp điện thoại, càng không biết, kia 8 sát thủ, chết 7 cái. Ngươi mình đã làm gì chuyện chính ngươi rõ ràng, đừng tưởng rằng làm bộ làm tịch sẽ không biết đến ngươi làm những chuyện kia. Ta đối với ngươi rất thất vọng, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, sau này cách ta xa một chút. Tần U Nhược lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống, không để ý nữa Lưu Tử Thành. Lưu Tử Thành nhìn Tần U Nhược liếc mắt, lại nhìn một chút tựa như cười mà không phải cười Dịch Phong, nhất thời minh bạch đại khái. Xem ra Tần U Nhược. Cái gì cũng biết, Dịch Phong ghi âm kia đoạn thu âm, chỉ sợ cũng đã cho Tần U Nhược nghe. Lúc này, làm bất kỳ giải thích nào đều không có dùng. Lưu Tử Thành khẽ cắn răng, ánh mắt oán độc nhìn về Dịch Phong, sau đó không nói câu nào, xoay người trở lại chỗ mình ngồi. Chương 64, nhờ giúp đỡ Hoàng Trạch Vũ. Cả ngày đi xuống, Tần U Nhược cũng không có tâm nghe giảng. Lưu Tử Thành chuyện này, đối với nàng đả kích không thể bảo là không lớn. Nàng vẫn cho là tối rất nam nhân ưu tú, cuối cùng lại phát hiện, nam nhân này là một chỉ có thể ngụy trang chính mình ngụy quân tử. Nàng tự trách mình quá tín nhiệm người đàn ông này, không tiếc cùng Tần Chính Hồng cãi nhau mạnh miệng. Bây giờ mới phát hiện, đều là mình sai, hết thảy các thứ này đều không đáng. Lưu Tử Thành bây giờ ở trong mắt nàng, còn không bằng Dịch Phong. Dịch Phong ít nhất là đường hoàng không biết xấu hổ. Lưu Tử Thành nhưng là dối trá cực kỳ. Ngươi nhìn ta làm gì, ta trên mặt có lọ à? Dịch Phong thấy Tần U Nhược một mực nhìn mình cằm chằm, nhìn đến hắn sau lưng sợ hãi, cả người đều có chút không được tự nhiên. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, không để ý nữa Dịch Phong. Có khuyết điểm. Dịch Phong đích nói thầm một câu, cũng không để ý tới nữa Tần U Nhược. Hắn biết Tần U Nhược hai ngày này tâm tình không tốt, cũng không muốn đi chọc giận nàng. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Việt còn muốn cùng Dịch Phong đồng thời trở về luyện công, lại bị Dịch Phong cho cự tuyệt. Tối nay ngươi cũng không cần tới. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Tại sao? Ta cảm giác còn không có xuất sư a. Vương Việt không hiểu hỏi. Hai ngày này ngươi cũng mệt mỏi, ngươi còn chưa tới có thể hích cốc cùng không ngủ không nghỉ ngơi cảnh giới. Vạn nhất ngươi ở chỗ này của ta chết đột ngột, ta thế nào với Lý Hải giao phó? Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Luyện công chú trọng tiến hành theo chất lượng, không gấp được. Ngươi đi về nghỉ trước một ngày đi. Vương Việt nghe vậy cảm thấy Dịch Phong nói rất có đạo lý, cũng không có đi theo Dịch Phong trở về nhà mình. Dịch Phong một người, đi trong tiệm mua 2 thùng xi măng. Về đến nhà, bổ một chút lầu cuối bị chính hắn đánh ra cái đó động, sau đó thu thập một chút nhà. Lúc này mới cho mình pha một bầu trà, nằm ở trong sân nhìn lên. Gió thổi nhẹ thưởng thức trà, lại thích ý bất quá. Sắc trời dần tối, không bao lâu thiên liền hắc, Dịch Phong đang chuẩn bị buông xuống ngủ. Điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn cầm lên nhìn một cái, là Phùng Tiểu Vân đánh tới. Lần trước, bọn họ hố lưu số điện thoại di động, hơn nữa ngày thứ 2 Dịch Phong cũng đem còn lại hơn 80 vạn đánh vào cho Phùng Tiểu Vân tấm thẻ kia thượng. Dịch Phong thầm nghĩ Phùng Tiểu Vân hẳn là đem tiền trả lại xong, cùng Tống Văn nói rõ ràng, hiện tại đang gọi điện thoại tới cảm giác cảm ơn hắn đi. Này, Phùng lão sư. Dịch Phong ấn nút tiếp nghe. Có thể bên đầu điện thoại kia chuyển tới, cũng không phải Phùng Tiểu Vân thanh âm, mà là một cái thô bạo giọng đàn ông. Con mẹ nó ngươi còn dám len lén gọi điện thoại, tìm chết ta ngươi. Chính là chỗ này đôi câu nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Dịch Phong lại đánh tới thời điểm, Phùng Tiểu Vân điện thoại di động đã tắt máy. Dịch Phong không khỏi nhíu mày. Vừa mới thanh âm kia, hình như là Tống Văn, nghe lời kia, Phùng Tiểu Vân thật giống như bị Tống Văn bắt. Xảy ra chuyện. Dịch Phong manh đất từ trên ghế đứng lên, phỏng chừng kia Tống Văn thì không muốn buông tay, dù là Phùng Tiểu Vân đã đem tiền trả lại hắn. Hắn cũng không chịu bỏ qua cho Phùng Tiểu Vân. Dù sao Tống Văn muốn, căn bản thì không phải là tiền, mà là Phùng Tiểu Vân. Có thể lúc này, cũng không tìm được Phùng Tiểu Vân cùng Tống Văn ở đâu, Dịch Phong cũng không biết đi nơi nào cứu người. Hắn không khỏi có chút nóng nảy, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải là tìm người hỗ trợ. Hắn nghĩ một lát nhi, nhớ tới một người. Hoàng Trạch Vũ. Lúc này, cũng chỉ có Hoàng Trạch Vũ thân phận, có thể điều tra ven đường theo dõi, vận dụng cảnh lực lấy tốc độ nhanh nhất tra được Phùng Tiểu Vân đi nơi nào. Dịch Phong suy nghĩ, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, trực tiếp liền cho Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta Dịch Phong A, ta muốn báo cảnh sát, Phùng Tiểu Vân để cho người cho bắt. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong không ngừng bận rộn nói. Hoàng Trạch Vũ nhận được Dịch Phong điện thoại sau, cũng có nhiều chút kinh ngạc, nghe Dịch Phong sau khi nói xong, lại cười lạnh nói. Thế nào, ngươi không phải là thẩm phán người ấy ư, chính ngươi đi tìm A. Ta nhớ được đêm đó Thiên Hải tập đoàn hệ thống theo dõi cũng là cho ngươi làm hỏng xuống, theo lý thuyết ngươi là máy vi tính cao thủ, chính ngươi đi thăm dò theo dõi không phải. Dịch Phong nghe vậy, không thể không với Hoàng Trạch Vũ giả bộ lên tôn tử, ôn tồn mà nói. Hoàng sĩ quan cảnh sát, đừng làm rộn. Ta một học sinh phổ thông, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Bất kể ngươi đối với ta có cái gì thành kiến, hiện tại đang cứu người quan trọng hơn, ngươi nếu không giúp một tay, Phùng Tiểu Vân coi như xảy ra chuyện. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một hơi, cũng sẽ không ôn hòa phong làm nhiều dây dưa, hỏi. Ngươi đem tình huống cụ thể nói cho ta nghe một chút đi, ta lập tức phái người đi thăm dò. Dịch Phong đem mới vừa rồi tình huống cùng Phùng Tiểu Vân với Tống Văn giữa chuyện cho Hoàng Trạch Vũ nói một lần. Hoàng Trạch Vũ để cho Dịch Phong chờ thông báo, sau đó liền cúp điện thoại. Dịch Phong có chút bận tâm, bây giờ Phùng Tiểu Vân rơi vào Tống Văn trong tay, nhất định là tình huống khẩn cấp, nói không chừng người đã ở trong nguy hiểm. Lấy Tống Văn đối với Phùng Tiểu Vân thích, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn sợ chờ Hoàng Trạch Vũ gọi điện thoại tới, chuyện cũng mẹ nó đã làm xong. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể chờ Hoàng Trạch Vũ điện thoại. Cũng may Hoàng Trạch Vũ đúng là một có năng lực cảnh sát, đại khái chỉ qua vài chục phút, hắn liền điện thoại tới. Tra được, theo dõi biểu hiện Phùng Tiểu Vân bị mấy cái nam mang vào Đế Hào hội sở, giống như là bị đặt đi vào. Đế Hào hội sở ông chủ chính là Tống Văn, ngươi trước đuổi đi cứu người, ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần đừng giết. Hoàng Trạch Vũ trong điện thoại nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Dịch Phong cho cắt đứt. Dịch Phong càng chưa kịp khóa cửa, bay thẳng đến mục đích Đế Hào hội sở nhanh chóng đi. Lúc này ở Đế Hào hội sở ông chủ trong phòng làm việc. Nhà này Đế Hào hội sở là Du Châu thành số 1 số 2 hội sở, sửa sang cực kỳ xa hoa. Cho dù là Tống Văn phòng làm việc, trang hoàng được cũng giống như Tổng thống sáu phòng. Ta nói, ta nếu không phải tiền, là ngươi. Còn con này 1 triệu, với ta mà nói chả là cái cóc khô gì. Tống Văn ngồi ở trên ghế salon, trong tay mang theo xì gà, nhìn tê liệt ngồi dưới đất Phùng Tiểu Vân, lạnh lùng nói. Lúc này Phùng Tiểu Vân trên mặt lưu có một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, một tát này. Là nàng len lén cho Dịch Phong gọi điện thoại cầu cứu thời điểm bị Tống Văn đánh. Nàng bây giờ thấp thỏm lo âu, bị Tống Văn giam ở chỗ này, phải nhiều không giúp thì có liền không giúp. Có thể là nhà chúng ta thiếu ngươi tiền, ta đã trả hết nợ. Với không đi cùng với ngươi là ta tự do, ngươi tại sao có thể cưỡng bách ta, ngươi đây là phạm pháp. Phùng Tiểu Vân hốc mắt đỏ bừng, thanh âm phát run nói. Lúc này, nàng đã sợ hãi tới cực điểm. Nàng sợ lấy Tống Văn tính cách, sẽ đối với nàng xảy ra chuyện gì? Phạm pháp. Tống Văn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ở đây sao địa phương, ta chính là vương pháp. Phải nói cưỡng bách, chính ngươi cha ruột cũng đáp ứng để cho ngươi theo ta lui tới, cái này gọi là cái gì cưỡng bách? Ta con mẹ nó như vậy thích ngươi, ngươi lại còn phải cùng ta chia tay. Ta Tống Văn muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, điểm nào không xứng với ngươi. Bây giờ ngươi có tiền, vừa muốn đem lão tử đá văng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tống Văn rút ra 2 cái xì gà, chậm rãi phun ra khói mù. Nàng xem hướng Phùng Tiểu Vân trong ánh mắt, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng cùng tham lam. Trước tôn trọng Phùng Tiểu Vân, trừ giắt tay, Phùng Tiểu Vân liền không cho phép hắn có tiến một bước cử động. Nhưng là bây giờ, cũng không do Phùng Tiểu Vân, hắn chính là nghĩ tưởng gạo sống nấu thành cơm chín, Phùng Tiểu Vân còn có thể phản kháng hắn sao? Trong trong ngoài ngoài, toàn bộ Đế Hào đều là hắn tiểu đệ. Ta căn sẽ không đáp ứng muốn đi cùng với ngươi, đó là ta ba đáp ứng. Bây giờ ta đều đã đem tiền trả lại cho ngươi, lui tới trong thời gian này, ta cũng không xài ngươi một phân tiền. Ngươi dựa vào cái gì cưỡng bách ta đi cùng với ngươi? Phùng Tiểu Vân tóc có chút tán loạn, hốc mắt cùng gò má đều có chút sưng đỏ, quả thực làm cho lòng người sinh yêu thương. Thấy nàng lần này dáng vẻ, Tống Văn đứng lên, hướng nàng đi tới, ngồi xuống. Bởi vì lao tử thích ngươi, càng muốn chiếm giữ ngươi, cho nên hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng đi không. Làm nữ nhân ta đi, ta Tống Văn, bạc đãi không ngươi. Vừa nói, Tống Văn đối với trong phòng làm việc bảo tiêu phất tay một cái, tỏ ý bọn họ đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền trực tiếp đối với Phùng Tiểu Vân động thủ. Phùng Tiểu Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là bị Tống Văn một cái nắm chặt trở về lại vừa là một bạt hai, đem Phùng Tiểu Vân phiến đến trên ghế salon. Phùng Tiểu Vân, khắc cho thể diện mà không cần, lão tử thượng ngươi là để mắt ngươi. Hôm nay ngươi tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Tống Văn lạnh lùng vừa nói, liền bắt đầu cởi áo khoác. Tống Văn ngươi có phải hay không điên? Ta muốn cáo ngươi, ngươi sẽ ngồi tù. Phùng Tiểu Vân bị dọa sợ đến kinh hoàng hét dầm lên, giờ khắc này, nàng sợ tới cực điểm. Ta cảnh cáo ngươi, Dịch Phong sẽ đến cứu ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phùng Tiểu Vân phảng phất bị cực lớn kích thích, vừa khóc lại kêu. Tống Văn nghe vậy, cắn răng nói. Lại vừa là tiểu tử kia đến cùng với ngươi quan hệ thế nào à, có phải hay không các người cóng lấy sau lưng láo tử có một chân? Ừ. Tống Văn cởi xuống cuối cùng một món áo, hướng thẳng đến Phùng Tiểu Vân đánh qua. Chương 65, xông vào Đế Hảo. Đế Hảo hội sở trong phòng làm việc. Một đạo tan nát tâm can kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Thanh âm này không phải là Phùng Tiểu Vân, mà là Tống Văn. Bên ngoài đứng gác bảo tiêu nhất thời sắc mặt đại biến, cũng không gõ cửa, vọt thẳng đi vào. Sau khi đi vào, bọn họ mới nhìn thấy Tống Văn bắp đùi trái thượng cắm một cây truy thủ. Truy thủ kia phỏng chừng chọc vào cũng thật độc, trực tiếp cắm vào hơn nửa đoạn. Tiên huyết theo Tống Văn bắp đùi thẳng chảy xuống, nói máu chảy ồ ạt cũng không quá đáng. Ông chủ, người không sao chớ. Mấy người hộ vệ mau mau xông đi lên, đem Tống Văn đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Thảo nê mã. Phùng Tiểu Vân, ngươi lại dám phạm ta, con mẹ nó ngươi cho thể diện mà không cần, lao tử muốn giết chết ngươi. Tống Văn đau đến nghe răng trợn mắt, đối với Phùng Tiểu Vân tức miệng mắng to. Lúc này Phùng Tiểu Vân tại đối diện trên ghế salon co do thân thể, run lẩy bẩy. Tóc cũng tán loạn đến, khóc ánh mắt đều đỏ sưng lên. Nàng chính là phòng ngừa Tống Văn đối với nàng làm như vậy chuyện, cho nên tới trước liền mang cây chùy thủ phòng thân. Mới vừa rồi một đau kia, nàng cũng là ở dưới tình thế cấp bách mới thọn. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, ta phải rời đi nơi này, ngươi thả ta đi đi. Phùng Tiểu Vân khóc đều, âm thanh run rẩy được lợi hại. Thương ông chủ chúng ta còn muốn rời đi. Thật tốt đợi cho ta đi ngươi. Một người cao lớn bảo tiêu đi tới, hướng thẳng đến Phùng Tiểu Vân bỏ rơi một cái tát. Phùng Tiểu Vân một cái cô gái yếu đuối, sao có thể chịu đựng như vậy một cái tát, cơ hồ bị đánh ngất xỉu. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh đi cho ông chủ đem tư gia thầy thuốc mời đi theo băng bó nha. Cao lớn bảo tiêu là bọn hắn thủ lĩnh, nhướng mày một cái, nghiêm nghị nói. Hai người hộ vệ nghe vậy, liền vội vàng lao ra phòng làm việc. Cao lớn bảo tiêu cũng ở trong phòng làm việc tìm cái gì cho Tống Văn cầm máu. Tống Văn lúc này vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, nếu không phải chân bị thương, hắn bây giờ liền muốn xông qua cho Phùng Tiểu Vân hai đao. Mới vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh hơn, một đao này thì không phải là xen vào trên đùi hắn, mà là trực tiếp xen vào hắn điểm chí mạng thượng. Phùng Tiểu Vân, đây đều là ngươi buộc ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Còn các ngươi nữa ra kia lão bất tử, quay đầu ta như thường bằng hai tay của hắn. Tống Văn thấy Phùng Tiểu Vân không phản ứng, càng mắng càng hăng say. Phùng Tiểu Vân nằm trên ghế salon, nước mắt hoành lưu, đã khóc không có tiếng. Nàng bây giờ cực độ kinh hoàng, nếu như có thể, nàng tình nguyện từ trên lầu nhảy xuống 100. Chỉ tiếc ở chỗ này, nàng muốn chết cũng không chết được. Phòng trưng mới vừa chạy chưa được hai bước, liền bị kia cao lớn bảo tiêu kéo trở về, lại vừa là một trận đánh đập. Nhưng vào lúc này, phòng làm việc cửa phòng đột nhiên từ trên khung cửa thoát khỏi, bay ngược vào vang một tiếng đập xuống đất. Phát ra vang lớn. Theo sát lại vừa là hai người từ bên ngoài đảo bay vào, đập ầm ầm rơi vào đất, ói hai cục máu trực tiếp ngất đi. Hai người kia, chính là mới vừa rồi đi ra ngoài tìm thầy thuốc kia hai người hộ vệ. Tống Văn cùng kia cao lớn bảo tiêu nhất thời bị dọa cho giật mình, đây là có người đập phá quán tới. Ai? Tống Văn nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy Dịch Phong, tay phải sắp đâu, thủy cái đầu, mặt âm trầm, từng bước đi vào. Hắn đứng ở cửa, ngẩng đầu lên nhìn Tống Văn. Lạnh lùng nói. Tống Văn, ta tới lấy ngươi mạng chó. Phùng Tiểu Vân nằm trên ghế salon, nhìn thấy kia thân ảnh quen thuộc, nghe được kia thanh âm quen thuộc. Tuyệt vọng trong ánh mắt, nhất thời lại tràn đầy hy vọng. Nàng biết, nàng không việc gì, bởi vì nàng thủ hộ thần lần thứ ba tới cứu nàng. Dưới sự kích động, Phùng Tiểu Vân vừa khóc lên nhưng mà nàng bị cao lớn bảo tiêu phiến một cái tát, hoa mắt choáng váng đầu, căn từ trên ghế xạ lòn không bỏ dậy nổi. Dịch Phong nhìn thấy Phùng Tiểu Vân hình dạng, nhất thời giận từ tâm lên. Còn hơn hồi nãy nữa muốn tức giận. Dịch Phong, con mẹ nó ngươi còn dám tới, ngươi khiêu bổ của ta ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi chịu chết tới. Tống Văn nhìn thấy Dịch Phong sau, cũng là lôi đỉnh chấn giận. Căn không suy nghĩ đến Dịch Phong làm sao biết tìm tới nơi này, làm sao biết đem hắn hai người hộ vệ liên đới môn cũng đá bay. cái đó cao lớn bảo tiêu, chính là thập phân cảnh giác nhìn Dịch Phong. Hắn là luyện khí kỳ thất tầng cao thủ, nhìn ra được Dịch Phong có thể đem môn đá bay, không đơn giản, chắc cũng là vũ giả. Tống Văn, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, nếu như ta hôm nay không đến, Phùng Lao Sư khả năng liền bị ngươi cho gieo họa. Loại người như ngươi còn sống, liền là người khác tai nạn, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dịch Phong nói xong, đang đằng sát khí liền sải bước hướng Tống Văn đi. Đi! Ngăn lại hắn. Cao lớn bảo tiêu cho mày, liền vội vây tay để cho những hộ vệ khác đi lên trước ngăn lại Dịch Phong. Hắn muốn thăm dò một chút Dịch Phong đấy, nhìn một chút Dịch Phong đến cùng thật lợi hại. Đại khái 8-9 người, nhặt lên hắc dao côn liền hướng Dịch Phong xông lên. Dịch Phong dưới chân không dừng, một quyền hủ ở hải ra, lại miễn cưỡng đem kia hắc dao côn đập thành hai nửa. Cái đó còn dơ nửa đoạn hắc dao côn bảo tiêu, nhất thời liền sửng sở, đờ đẫn ngay tại chỗ. Dịch Phong sắc mặt không thay đổi, trực tiếp bắt hắn lại tay, 2-3 lần gậy hắn một đôi tay, đá gậy hắn một chân. Hộ vệ kia nhất thời co quắp trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Dịch Phong xuất thủ, thật là nhanh như thiểm điện, để cho người căn không có phản ứng kịp thời gian. Hơn nữa hắn xuất thủ, đối phương khẳng định tàn phế, hoặc là gậy tay đứt gân, hoặc là đầu gối trở xuống, trực tiếp bị hắn bài đoạn. Lần này, Dịch Phong không có hạ tử thủ, bởi vì Hoàng Trạch Vũ biết hắn muốn tới nơi này. Ở chỗ này giết người lời nói, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Hắn duy nhất phải giết, là Tống Văn, nhưng cũng không lại ở chỗ này động thủ. Tống Văn cùng kia cao lớn bảo tiêu nhìn thấy Dịch Phong thân thủ, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Phong kia bén nhạy thân thủ cùng công phu, đơn giản là mẹ nó võ lâm cao thủ, sáng ngủ ánh mắt bọn họ. Hắn lại, lợi hại như vậy. Tống Văn nhìn đến kinh hãi liên tục, thẳng nuốt nước miếng. Ông chủ, người này sợ rằng có chút khó đối phó. Cho ngươi an toàn, ngươi trước rút lui ra khỏi đi, đây là thương. Cao lớn bảo tiêu giọng ngưng trọng đối với Tống Văn nói, sau đó từ trong tay áo bắn ra một cái bỏ túi súng lục nhỏ đưa cho Tống Văn, để cho hắn mau rời đi. Tống Văn cũng tự biết tình huống không ổn, liền vội vàng từ trên ghế xạ lỏn đứng lên qua đến một chân, loạn choạng mà hướng chính mình bàn làm việc phương hướng đi tới. Hắn đi tới kêu bên cạnh bàn làm việc một bên, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống đem một khối trong đó sàn nhà gạch vén lên, bên trong lại lộ ra một cái hang. Dịch Phong thấy vậy, thầm nghĩ một tiếng không được, Tống Văn lại ở trong phòng làm việc tu một cái mật thất. Kêu mật thất, sợ rằng còn có cửa ra, nối thẳng lầu một. Không thể để cho hắn chạy. Dịch Phong suy nghĩ, đuổi lật người cuối cùng bảo tiêu, liền hướng Tống Văn chạy đi. Bất quá hắn không chạy hai bước, một người cao lớn bóng người liền hướng hắn đụng qua. Thân ảnh kia chính là kia cao lớn bảo tiêu, luyện khí kỳ thất tầng đã cơ có thể thuần thục điều động trong cơ thể vẻ này nội kính. Một quyền nện xuống, cũng làm nham thạch đánh nát, đây chính là nội kính lực lượng. Cao lớn bảo tiêu vọt tới, hướng thẳng đến Dịch Phong giang hai cánh tay, muốn đem hắn thật chặt ghim chặt, cho Tống Văn chạy trốn tranh thủ thời gian. Hắn tử vong ghim lại, đã từng trực tiếp ghim chết hơn người. Liên Dịch Phong tiểu thân bản, hắn cảm thấy coi như siết bất tử, cũng có thể đem Dịch Phong siết đứt gân gãy xương. Có thể Dịch Phong cũng không phải là một đầu, làm sao đứng bất động để cho hắn siết. Chỉ thấy Dịch Phong bình địa giật mình, một cái phiêu giật hồi toàn thích trực tiếp đá vào kia cao lớn bảo tiêu trên đầu. Kia cao lớn bảo tiêu trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, răng lớn cùng môn nha toàn bộ từ trong miệng bay ra. Chỉ thấy hắn rên lên một tiếng, lúc rơi xuống đất trực tiếp quỳ xuống đất, đem sàn nhà gạch cũng cho quỳ toái. Ngươi cho rằng là ngươi là kim cương A, còn muốn cho lão tử mang đến tử vong ôm. Dịch Phong ổn định thân hình sau, phủi phủi vào áo, từ tốn nói. Kia cao lớn bảo tiêu quỳ dưới đất, thất khiếu đều cơ hồ bị Dịch Phong đá ra huyết, hắn bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong, ở Dịch Phong trước mặt, hắn thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Người này, quá kinh khủng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn tay phải trong tay áo lại bắn ra một cái bỏ túi súng lục nhỏ, trực tiếp nâng tay trái lên nhắm Dịch Phong. Nhưng hắn vừa mới nâng tay trái lên, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, Dịch Phong không ngờ đến bên cạnh hắn, miễn cưỡng đem ngón trỏ phải cắm vào trong nòng súng. Ngươi muốn làm gì? Cao lớn bảo tiêu theo bản năng kinh hoàng quái khiếu lên. Dùng ngón tay ngăn vết đạn, hắn đây mẫu thân còn muốn dùng ngón tay đỡ đạn à? Dịch Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, ngón tay cái gõ ở trên ngón giữa, thúc giục chân nguyên. Thủ thế, là tam phân thần chỉ thủ thế. Chỉ nghe phanh một tiếng. Thanh kia bỏ túi súng lục nhỏ trực tiếp ở cao lớn bảo tiêu trong tay nổ tung, đưa hắn tay phải nổ máu thịt bé bét. Mà ánh mắt hắn, cũng bị một mảnh vụn đánh trúng, kia mảnh vụn, trực tiếp lún vào hắn con mắt bên trong. A! Một đạo kêu thê lương thảm thiết ở trong phòng làm việc vang lên. Dịch Phong cũng không để ý tới nữa hắn, trực tiếp hướng kia dưới bàn công tác mặt cửa hang nhảy xuống. Nhảy vào kia mật thất sau, Dịch Phong sững sờ tại chỗ, nhất thời sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, bốn cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân chính quần áo không làm đất ngồi xổm ở trong góc run lẩy bẩy. Các nàng dáng vẻ có chút chật vật, mặt không chút máu, tóc khô khan, hiển nhiên bị nhốt ở chỗ này rất lâu. Chương 66, Tống Văn hẳn phải chết. Dịch Phong xông vào kia mật thất sau, càng nhìn đến bốn gã tóc thai rối bời, sắc mặt tái nhợt cô gái trẻ tuổi. Những cô bé này nhi tuổi tác, nhiều lắm là cũng liền 20 mới xuất đầu. Tên cầm thú này. Dịch Phong khẽ to mày, hướng kia bốn cái cô gái trẻ tuổi đi. Kia bốn cô gái tâm tình rất kích động, giúp ở trong góc run lẩy bẩy. Nhìn thấy Dịch Phong hướng các nàng đi tới, nhất thời bị dọa sợ đến khóc lên. Có phải hay không Tống Văn đem các ngươi nhốt ở chỗ này? Dịch Phong hỏi nhỏ. Kia bốn cô gái gật đầu liên tục, thấy Dịch Phong cùng Tống Văn không phải là đồng thời. Lại liền vội vàng quỳ xuống đất, cầu xin Dịch Phong dẫn các nàng đi ra ngoài. Dịch Phong nhìn mật thất một cái cửa ra, chắc hẳn Tống Văn bây giờ đã chạy trốn, cũng bất tất đuổi nữa. Tống Văn, sớm muộn phải chết, không vội ở nhất thời. Các ngươi đã được cứu, cảnh sát lập tức sẽ chạy tới, đến lúc đó các ngươi đem tình huống cho cảnh sát đều nói một lần. Ta còn có việc, đi trước. Dịch Phong trấn an các nàng đôi câu, liền trực tiếp từ trong mật thất leo ra đi, trở lại bên trong phòng làm việc. Lúc này cái đó cao người hộ vệ còn trên đất lặp đi lặp lại gào thét bi thương, dù sao một con mắt bị châm mù, loại đau khổ này cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Nhưng Dịch Phong cũng không để ý tới nữa hắn, trực tiếp đi tới đem bị dọa dẫm phát sợ, buồn ngủ Phùng Tiểu Vân chặn ngang ôm lấy. Ta mang ngươi rời đi. Dịch Phong nói. Ngắn gọn năm chữ, cho Phùng Tiểu Vân vô hạn an tâm. Nàng khẽ gật đầu, căng thẳng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng một chút. Hôm nay gặp ngược đãi, để cho nàng thập phân mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại, ngủ mê mang. Dịch Phong ôm Phùng Tiểu Vân, trực tiếp đi thang máy xuống lầu. Hắn không muốn chờ Hoàng Trạch Vũ bọn họ đi tới, dù sao nếu như chạm mặt, khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Lấy Hoàng Trạch Vũ muốn bắt hắn quyết tâm, không chừng tùy tiện cho hắn bình an cái tội danh cũng có thể đem hắn quan hai ngày. Dịch Gió mang Phùng Tiểu Vân vừa mới vừa rời đi đế hảo, Hoàng Trạch Vũ liền dẫn đội chạy tới. Hắn sợ hãi Dịch Phong lại động thủ giết người, cho nên lần này mang rất nhiều người qua. Lập tức đem nơi này cho ta vây, giữ cửa, không cho bất luận kẻ nào đi ra. Hoàng Trạch Vũ sau khi phân phó xong, mang theo một đội người, vọt thẳng vào đế hảo. Khi hắn chạy tới phòng làm việc thời điểm, nhìn thấy đầy đất bừa bãi. Còn có ngất đi những người hộ vệ kia cùng che một con mắt vẫn còn ở quỷ khóc sói tru cao người hộ vệ, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn cho là Dịch Phong lại giết người, liền vội vàng hướng đi qua kiểm tra những thứ kia ngất đi người có còn hay không hô hấp. Kết quả kiểm tra xong, phát hiện cũng chưa chết, hắn lúc này mới thở phào một cái. Thật may hắn không giết người. Hoàng Trạch Vũ lẩm bẩm một tiếng, sau đó phân phó người đem kia cao người hộ vệ trước mang lên bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Làm mọi người thấy cao người hộ vệ hình dạng lúc, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia cao người hộ vệ, không chỉ có trong đôi mắt nạm một mảnh vụn, tay phải cũng bị nổ máu thịt bé bét. Vết thương sâu đủ thấy xương, liếc mắt nhìn cũng để cho người tê cả da đầu. Tao, Tống Văn. Hoàng Trạch Vũ thấy Tống Văn không ở trong phòng làm việc, nhất thời mặt liền biến sắc. Tống Văn cùng Phùng Tiểu Vân cũng không ở nơi này, chẳng lẽ đều bị Dịch Phong cho mang đi. Nếu như Tống Văn bị mang đi, đây tuyệt đối là một con đường chết. Đội trưởng, phía dưới này có một cái mật thất, bên trong quan bốn cái cô gái trẻ tuổi nhi. Lúc này, ở trong phòng làm việc thăm dò hiện trường cảnh sát viên phát hiện dưới bàn công tác mặt mật thất, đem kia bốn cô gái cũng mang ra khỏi. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Dịch Phong đem Phùng Tiểu Vân nhận được nhà mình, một là hắn không biết Phùng Tiểu Vân ra trụ kia, hai là tiếp tục tới nơi này, cũng thuận lợi chiếu cố. Phùng Tiểu Vân trên người bây giờ khắp nơi là vết thương, bất kể là thân thể hay lại là trong lòng cũng bị tổn thương không nhỏ, đến bây giờ cũng còn không tỉnh qua. Dịch Phong đưa nàng đuổi ở trên giường mình, đắp kín mền, dùng nước nóng cho nàng xoa một chút mặt. Liền lui ra khỏi phòng, để cho Phùng Tiểu Vân một người ở bên trong phòng tĩnh dưỡng. Mới ra tới không bao lâu, Dịch Phong điện thoại di động liền vang, là Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Sợ quấy rầy đến Phùng Tiểu Vân, Dịch Phong đi tới trong sân mới nghe điện thoại. Hoàng sĩ quan cảnh sát, nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới. Dịch Phong cười nhạt, khách khí cùng Hoàng Trạch Vũ vấn an. Dù sao lần này, nhờ có hắn, nếu không Phùng Tiểu Vân liền xong. Tống Văn là chạy trốn vẫn bị ngươi bắt. Hoàng Trạch Vũ trực tiếp hỏi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta ôm Phùng Tiểu Vân rời đi, ta sao còn có thể trên đầu lại đỉnh cái Tống Văn à? Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Hắn chạy, ngươi nên phát hiện mật thất kia đi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nửa ngày không lên tiếng, đã lâu mới lên tiếng. Lần này chỉ là mật thất kia, bị hắn nhốt kia bốn cô gái, cũng đủ xử hắn vài chục năm. Chuyện này giao cho chúng ta đi, để cho chúng ta tới xử lý. Hoàng Trạch Vũ giọng, giống như là ở thương lượng với Dịch Phong. Hắn đã chắc chắn Dịch Phong chính là thẩm phán người, hắn sợ Dịch Phong lại đi tư hình, tự mình giết Tống Văn. Hoàng sĩ quan cảnh sát ta, Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi đây là coi ta là thành cái gì, ta một người bình thường học sinh, ngươi theo ta nói cái này làm gì? Dịch Phong cười cười, đột nhiên lại nghiêm nghị nói. Bất quá ta có thể đánh với ngươi cái đánh cược ngươi nói vài chục năm, chính là một chuyện cười. Nhiều nhất 2-3 ngày, Tống Văn tội cũng sẽ bị người thay thế xuống, hắn đánh giấm cũng không có, ngươi tin không? Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, nói. Ta cam đoan với ngươi, lần này hắn khẳng định chạy không, nhân chứng vật chứng cụ ở, Thiên Vương lão tử cũng giúp không hắn. Ngươi nên tin tưởng chúng ta, không phải là có tiền liền tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha mấy tiếng, đạo. Tốt lắm, ta tiểu tương tin Hoàng sĩ quan cảnh sát một lần, nhìn một chút Tống Văn cuối cùng là hay không có thể lên tội. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à, nếu như ngươi để cho ta thất vọng. Thẩm phán người khẳng định cũng sẽ thất vọng, hắn sẽ không nhẫn mại được chính mình. Nói xong, Dịch Phong liền cúp điện thoại. Hắn dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng ở trên đùi gõ, trong mắt lóng lánh hàn mang. Tống Văn thứ người như vậy, phải chết. Nếu như lần này không phải là vừa vặn đi cứu Phùng Tiểu Vân, phát hiện mật thất kia. Kia bốn cô gái không biết còn phải bị Tống Văn nhốt bao lâu, ngược đợi bao lâu. Hơn nữa Tống Văn không thể nào để cho kia bốn cô gái đi ra ngoài các nàng vừa báo cảnh, Tống Văn liền xong. Cho nên hắn chơi chán thời điểm, chính là kia bốn cô gái ngày rổ. Đúng như Dịch Phong lời vừa mới nói, lấy Tống Văn tài lực, hắn nhiều nhất bị mang đi thẩm vấn 2 ngày, ngay sau đó thì sẽ thả ra. Về phần mật thất kia cùng kia bốn cô gái chuyện, Tống Văn có thể nói chính mình không biết, sau đó tùy tiện ở đế hào bên trong tìm một người chết thế, thay hắn gánh lôi. Loại sự tình này nhìn như rất hoang đường, có lẽ phần lớn người cũng sẽ không tin tưởng khả năng này. Nhưng lại thiên về loại này chuyện hoang đường, Dịch Phong gặp qua không ít. Cuối cùng những người đó khiến cho chút tiền, cũng có thể tìm cho mình đến một cái thích hợp người chết thế. Cho nên Tống Văn cuối cùng, vẫn sẽ từ Dễ Phong tới giết. Đương nhiên, Dịch Phong cũng không gấp với 1-2 ngày, nếu hắn cho Hoàng Trạch Vũ thời gian, vậy thì chờ đi. Chờ 2-3 ngày sau, Tống Văn từ bên trong thả ra, đó chính là hắn ngày rổ. Một thằng đến 11 giờ đêm, Phùng Tiểu Vân mới tỉnh qua nhưng nàng thật giống như bị dọa dẫm phát sợ quá độ, có chút lên cơn sốt nóng đầu, một mực ở nói mê sảng. Dịch Phong sờ một cái nàng cái chán, lại có 40 độ. Như vậy đốt đi xuống, đoán chừng đốt ra đại ma bệnh. Bất quá cũng không thắng được Dịch Phong, tần u nhược tuyệt chứng cũng để cho hắn chữa khỏi, Phùng Tiểu Vân điểm này cảm mạo nóng sốt coi là cái gì. Hắn đến đỉnh lầu, hái một ít thảo dược, phối tề nấu thành thuốc nước, cho Phùng Tiểu Vân uy đi xuống. Lại qua tốt mấy giờ, Phùng Tiểu Vân cao ôn mới hoàn toàn rút đi, rốt cuộc thanh tỉnh qua. Nhưng mà lúc này, cũng đã là sớm hơn 7 giờ. Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân vừa mở ra mắt, liền thấy chính mình muốn đi gặp nhất người. Phùng lão sư, ngươi tỉnh. Dịch Phong cười nhạt, đem Phùng Tiểu Vân đỡ dậy dựa vào ở trên giường. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, không nhịn được hỏi. Đây là đâu nhi? Dịch Phong đạo, đây đương nhiên là nhà ta, ta mang ngươi lúc rời đi sau khi, ngươi ngất đi. Ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu, lại nói ngươi có thương tích, nhận lấy tốt chiếu cố, ta liền đem ngươi mang trong nhà tới. Dịch Phong mặt đầy thản nhiên, mặt đầy bình tĩnh. Hắn nhưng mà cái gì tâm tư xấu cũng không có, mặc dù Phùng Tiểu Vân rất xinh đẹp, nhưng hắn cũng sẽ không thô bỉ đến làm thừa dịp cháy nhà hôi của loại sự tình này. Ngươi lại cứu ta một lần, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Phùng Tiểu Vân sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, suy yếu nói. Dịch Phong nguyên nghĩ tưởng đùa nói lấy thân báo đáp, nhưng suy nghĩ một chút hoàn cảnh này không khí cũng không tiện mở như vậy đùa giỡn. Hắn cười cười nói, báo đáp coi như, ta là người, làm việc tốt kia là tới nay cũng. Hắn vừa nói. Lời nói còn chưa nói, một đôi môi mỏng liền lại gần, đem miệng hắn bọc lại. Ngay sau đó, Phùng Tiểu Vân lại hướng thẳng đến Dịch Phong vượt trên. Chương 67, Động Tâm Phùng Tiểu Vân. Sau khi trời sáng, Vương Việt thật sớm liền thức dậy ở tự mình trong sân đánh một hồi ngồi. Cho dù không có Dịch Phong ở, hắn cảm giác mình cũng nên tự giác tự hạn chế, chỉ có tự hạn chế người mới sẽ không ngừng tiến tới trở nên mạnh mẽ. Đánh một giờ ngồi sau, Vương Việt liền trực tiếp ra ngoài, cơm cũng không ăn. Hắn muốn đi Dịch Phong nơi đó. Ôn Hỏa Phong cùng đi trường học, thuận tiện còn có thể cọ cái điểm tâm. Dịch Phong làm thức ăn, đây chính là quá mỹ vị, cho tới Lý Gia Bảo mẫu làm thức ăn, Vương Việt đều cảm thấy khó mà nuốt trôi. Đến Dịch Phong cửa nhà lúc, Vương Việt kêu 2 tiếng, nhưng là không người đáp lại hắn. Làm gì vậy, trước cái điểm này không cũng ăn điểm tâm à, hôm nay sao một chút động tĩnh cũng không có, sẽ không còn đang ngủ giấc thẳng đi. Vương Việt lẩm bẩm đôi câu, thấy Dịch Phong không đi ra mở cửa, trực tiếp liền leo tường nhảy vào trong sân. Hắn bây giờ, không cần mượn bất kỳ leo lên vật, tung người nhảy một cái là có thể bay qua viện tử này tường rào. Ha ha, võ lâm cao thủ cảm giác thật là tốt ta. Vương Việt cười đắc ý, trực tiếp lên lầu. Hắn cảm thấy Dịch Phong bây giờ khẳng định còn nằm sấp ở trên giường khò khò ngủ say. Đi tới cửa phòng ngủ lúc, phát hiện cửa phòng là khép hở. Vương Việt một bên đẩy cửa, một bên lớn tiếng nói. Phong ca, cú mẹ nó mấy giờ, ngươi tối hôm qua trộm người đi. Cửa phòng mở ra, Vương Việt cương tại chỗ, mặt già đỏ lên, mũi như có hơi nóng toát ra. Chỉ thấy phòng ngủ trên giường, tóc xóa Phùng Tiểu Vân, chính cười ở Dịch Phong trên người, ôm Dịch Phong cuồng hôn. Hình ảnh kia, khỏi phải nói có thú vị biết bao. Bất thình lình thoáng cái, đem Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân cũng hù dọa ngộng, cương ở nơi đó, hai mặt đỏ bừng nhìn Vương Việt. Tình cảnh nhất thời lúng túng cho ra kỳ. Phong ca, ngươi đặt nơi đó đây Phong ca, sao còn không làm điểm tâm a? Ngươi có phải hay không lại ngủ lầu cuối đi? Vương Việt liền bận rộn ngẩng đầu nhìn chân nhà, làm bộ đi ra phía ngoài, thật không thấy Dịch Phong, đi ra ngoài tìm hắn. Qua Hứa Cửu, mới nghe được dưới lầu hắn phát ra tiếng cười điên cuồng. Phùng Tiểu Vân rồi mới từ mới vừa rồi xung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, lúc trước nàng đơn thuần tình cảm tràn lan, nhất thời khó mà khắc chế. Dù sao ba lần ở trong lúc nguy cấp, Dịch Phong cũng như thần bình trên trời hạ xuống một dạng bỏ ra đối với Dịch Phong sinh ra cảm tình không nói. Chỉ là phần kia tín nhiệm cùng không tên cảm giác an toàn, để cho nàng không nhịn được nghĩ áp sát Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân nguyên là thập phân dè đặt một nữ nhân, hơn nữa ánh mắt cực cao, thời đại học nói qua một đoạn không bệnh tật mất cảm tình, tốt nghiệp sau này, say mê với nghệ thuật, đi theo đại sư học tập hội họa, chưa từng đối với bất kỳ người nào động tới cảm tình. Cho dù là bị Tống Văn bức bách nói yêu thương, nàng cũng chỉ giới hạn ở kéo kéo tay nhỏ. Mới vừa rồi xung động, để cho chính nàng cũng có chút bối rối, nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, đỏ có thể nhỏ máu ra. Thật xin lỗi, ta. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Dịch Phong, tóc dài che kín nàng tiếu mặt đỏ gò má, ta chừng mấy âm thanh, nàng đều không bả thoại cấp nói hoàn chỉnh. Dịch Phong vây vây hắn chia ba bảy tới tấp đầu, cũng có nhiều chút mờ mịt. Hắn liền vào tới xem một chút Phùng Tiểu Vân tốt thế nào, không giải thích được sẽ để cho nàng cho đẩy ngã, một trận cuồng hôn. Lại không giải thích được để cho Vương Việt xông vào. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút mặt đỏ lên, xoa một chút trên mặt nước miếng, nói sang chuyện khác. Kia cái gì? Tiểu Vân A không phải là, Phùng lão sư. Chờ lát nữa còn có một chén thuốc, ngươi một hồi đi xuống uống, ta phải đi rửa mặt một chút, một hồi muốn lên học. Nói xong, Dịch Phong sai bước rời phòng, Lâm vẫn còn ở trên khung cửa đụng một bổ nhào. Ngoa tào. Hắn kêu đau một tiếng, liền lăn một vòng thoát đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Dịch Phong chạy như bay xuống lầu, Vương Việt liền vội vàng chào đón, bất khả tư nghị nhìn hắn. Ngươi xuống ngay. Ta còn chuẩn bị cho ngươi đi trường học xin nghỉ đâu rồi, ngươi sao xuống ngay đây? Tốt như vậy chuyện, Dịch Phong lại đứt đoạn tiếp theo, Vương Việt có chút. Ngươi sẽ không bất lực chứ? Hắn đột nhiên nghĩ thông, tự tiếu phi tiếu nhìn Dịch Phong. Dơ muội ngươi a, ngươi không đi trường học ngươi tìm ta nơi này tới làm cái gì? Trả lại hắn mâu thân không gõ cửa liền đi vào, ngươi sao như vậy không có công đức tâm a, xấu lão tử chuyện tốt. Dịch Phong tức giận nói. Là ta sai, đều là ta sai. Ai biết ngươi cầm thú như vậy, liền Phùng lão sư ngươi cũng không buông tha. Vương Việt mỉm cười, trêu chọc nói. Dịch Phong biết Vương Việt tâm lý kia ý nghĩ xấu xa, đem tối hôm qua phát sinh chuyện nói cho hắn một lần. Vương Việt nghe xong, cũng có nhiều chút thất kinh, máng. Cái này cẩu Nhật Tống Văn, lại còn nhốt bốn cô gái, so với ngươi còn cầm thú. Phong ca, ngươi có phải hay không chuẩn bị làm hắn? Vương Việt có chút hưng phấn, mặc dù Dịch Phong không để cho bị giết người. Nhưng hắn cũng muốn luyện một chút lá gan, ôn hòa Phong cùng đi làm Tống Văn. Rồi hay nói, ta cho Hoàng Trạch Vũ ba ngày, nhìn hắn có thể hay không đem Tống Văn đưa vào ngục. Tối hôm qua chuyện ngươi cũng đừng nói, Phùng lão sư tâm lý nhất định là có bóng tối. Dịch Phong liếc mắt một cái trên lầu, đối với Vương Việt nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, cũng tự gia nhân, ta chắc chắn sẽ không kích thích chị dâu. Vương Việt cười hắc hắc. Đi ngươi bà. Dịch Phong xuống lại, hướng về phía hắn cái mông chính là một cước, kết quả Vương Việt né tránh. Dịch Phong trợn chân một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn đang muốn đứng lên lại đạp, chỉ thấy Phùng Tiểu Vân mặc quần áo tử tế, sửa sang lại mái tóc, từ trên lầu nhăn nhăn nhó nhó ngầm tới. Phùng Tiểu Vân rửa mặt, nhưng là không có mang đồ trang điểm, cho nên là dung nhan. Mặc dù là dung nhan, nhưng Vương Việt cũng nhìn ngây ngô. Phùng Tiểu Vân nhất định chính là hoa sen mới nở, không nhiễm một tia bụi trần, dù là không có biến hóa bất kỳ trang điểm ra mặt. Cũng thanh lệ thoát tục, con gái rượu bộ dáng không chút nào giảm. Phùng lão sư, buổi sáng khỏe. Vương Việt cười hì hì cùng với nàng chào hỏi. Phùng Tiểu Vân có chút thủy cái đầu, nhìn thấy Vương Việt sau vẫn còn có chút đỏ mặt, nhưng mà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Phùng lão sư, nơi này còn có một chén thuốc, ngươi trước uống đi. Chúng ta trước đi trường học, nếu như ngươi muốn tiếp tục nghỉ ngơi, có thể ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi, lúc ra cửa sau khi khép cửa lại là được. Dịch Phong đem cuối cùng một chén canh thuốc đưa cho Phùng Tiểu Vân, khẽ mỉm cười nói. Phùng Tiểu Vân uống kia chén thuốc, mặc dù thuốc là khổ, nhưng tâm nhưng là ngọt. Nàng lấy tay xoa một chút miệng, ngượng ngùng nói. Ta còn giống như có chút choáng váng đầu, ta nghĩ rằng lại nghỉ ngơi một chút, hôm nay trường học vừa vặn không ta giờ học. Vạn nhất nghỉ ngơi không lời hay, ta sợ ảnh hưởng ta ngày mai công việc. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái, nói. Tốt lắm, trong phòng bếp có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, nếu như ngươi đói, có thể mình làm cơm ăn. Cùng Phùng Tiểu Vân nói tốt sau, Dịch Phong giống như Vương Việt rời nhà trong, chạy tới trường học. Hôm nay trì hoãn một hồi, không chạy nhanh lên một chút sợ rằng phải tới trễ. Phùng Tiểu Vân tránh ở sau cửa, đưa mắt nhìn Dịch Phong biến mất ở nàng trong tầm mắt, nàng mới cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại. Này, Vương chủ nhiệm, ta hiện thiên thân thể không thoải mái, nghĩ tưởng xin phép nghỉ một ngày. Ta ngày mai đem giấy xin phép nghỉ cho ngươi bổ túc, làm phiền ngài. Đánh xong cú điện thoại này sau, Phùng Tiểu Vân mới thở phào. Nàng vừa tới Lăng Nam Trung học, nếu là bỏ bê công việc lời nói, sẽ cho lãnh đạo lưu lại không ấn tượng tốt. Vừa mới nàng là lừa gạt Dịch Phong, thật ra thì nàng hôm nay có giờ học, nhưng nàng không muốn đi trường học, nàng nghĩ tưởng đợi ở Dịch Phong trong nhà. Có câu nói, muốn biết một người nam nhân, tốt nhất liền đi xem hắn một chút gian phòng, hoặc là hắn sinh hoạt địa phương. Nhưng Dịch Phong nhà ở rất lớn, có 3 tầng lầu cao, tổng cộng có 9 căn phòng. Phùng Tiểu Vân sẽ không từng cái đi lật xem, bởi vì này dạng quá không lễ phép. Nàng trước hết ở trong sân đi dạo một chút, nhìn một chút đầy sân hoa cỏ cây cối, còn có trên bàn đá mâm trà, trên ghế nằm đuổi một đạo kinh. Như vậy có thể thấy, Dịch Phong sinh hoạt rất có quy luật, hơn nữa đối với về tinh thần có rất cao theo đuổi. Không giống như người tuổi trẻ bây giờ, trừ đi quẻ rượu chính là đi buổi chiếu phim tối, trừ bính địch chính là tìm kích thích. Như vậy sinh hoạt quá thối nát, không phải là Phùng Tiểu Vân thích, nàng càng thích một mình ở nhà hoặc là phong cảnh địa phương tốt an tĩnh vẽ tranh. Dịch Phong theo đuổi, cùng với nàng có chút tương tự, nghĩ được như vậy, nàng không khỏi khẽ cười lên. Ở trong sân đợi hơn một tiếng, Phùng Tiểu Vân trở về lại Dịch Phong phòng ngủ. Nàng phát hiện, Dịch Phong phòng ngủ rất sạch sẽ, hơn nữa bất kể là vật gì tất cả bày có thứ tự. Càng làm cho Phùng Tiểu Vân thán phục là, Dịch Phong trong phòng ngủ còn có một cái tiểu phòng, kia phòng trên kệ, lại bày đầy tịch. Lúc trước Phùng Tiểu Vân cũng không chú ý tới cái này tiểu phòng. Nàng liếc một cái trên kệ tịch, những thứ này tịch lại liên quan đến mỗi cái lĩnh vực, nhiều nhất tịch là tâm học loại, cùng âm dương học thuyết tịch. Trên bàn còn đuổi một dịch kinh, Phùng Tiểu Vân bay vùn vụt, khiếp sợ phát hiện, cả dịch kinh đều bị Dịch Phong nhìn xong, hơn nữa làm một ít ký hiệu. Thậm chí có địa phương, Dịch Phong còn tiến hành sửa đổi. Phùng Tiểu Vân không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần nữa phát ra thán phục. Trời ạ, hắn nhất định chính là kỳ nam tử. Chương 68, bệnh hoạn muốn chiếm làm của riêng. Tới trường học sau, Dịch Phong phát hiện Lưu Tử Thành hôm nay lại chưa có tới trường học giờ học. Hắn lăng lăng, trong đầu nghĩ Lưu gia phụ tử khả năng đã từ cái đó chạy trở về người sống trong miệng, biết được kia bảy sát thủ là thế nào chết. Người có tiền cũng tích mệnh, Lưu Tử Thành nhất định là sợ, không dám tới trường học. Đối với lần này, Dịch Phong ngược lại vui vẻ thanh tĩnh, nếu không Lưu Tử Thành lao thích ngoài sáng trong tối tìm hắn để gây sự. Nhưng Lưu Tử Thành không đến, cũng không có nghĩa là Dịch Phong cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Lưu gia phụ tử hai lần phái sát thủ tới ám sát, Dịch Phong như thế nào lại tính như vậy? Hắn từ trước đến giờ là không thù dai, bởi vì có thủ án phải trả. Nhưng mà, hắn trước phải xử lý Tống Văn chuyện, lại đi tìm Lưu gia phụ tử tính sổ. Tần U Nhược vẫn cùng hai ngày trước như thế, tâm tình thấp, còn không có từ Lưu Tử Thành trong bóng tối đi ra. Đối với lần này, Dịch Phong càng là thâm vui, hắn rốt cuộc không cần nhìn lại Tần U Nhược tấm kia chết cha ruột như thế mặt chết. Lúc này ở Lưu gia hào trong nhà, Lưu Tử Thành nằm trên ghế salon ở phòng khách, hai mắt vô thần, có chút chán trường. Lưu Thừa Nghiệp chính rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi làm. Thấy Lưu Tử Thành cái này chán trường bộ dáng, không khỏi thở dài. Quên nàng đi, cô gái tốt còn rất nhiều. Lấy ngươi ưu tú, còn có ta Lưu gia gia thế, chẳng lẽ còn lo không có nữ nhân với ngươi? Lưu Thừa Nghiệp khuyên nhủ. Du Châu Thành, chẳng lẽ còn có ai so với U Nhược ưu tú hơn ấy ư? Những nữ nhân kia ta đều coi thường. Nông cạn, tục tằng. Lưu Tử Thành hít sâu một cái, lắc đầu nói. Nhưng không phải là ngươi trung quy không phải là ngươi, cương cầu không huống chi nàng là Tần Chính Hồng con gái, nhớ ngàn vạn lần chớ dùng thủ đoạn gì, cẩn thận rước họa vào thân. Lưu Thừa Nghiệp thở dài, có chút bất đắc dĩ. Gần đây hắn công ty, hao tổn càng thêm lợi hại, từ hắn tổ chức tiệc rượu ngày đó bị Dịch Phong vạch trần sau, hắn công ty cũng chưa có tốt hơn. Nếu như tiếp tục như thế, không ra một tháng, hắn công ty liền muốn kế cận phá sản. Hết thệ các thứ này cũng là bởi vì Dịch Phong, Lưu Thừa Nghiệp hận Dịch Phong hận đến tận xương, so với Lưu Tử Thành còn phải hận. Nhưng hắn vẫn là lấy Dịch Phong không có cách nào, hai lần phái sát thủ đi ám sát Dịch Phong, cuối cùng đều thất bại. Nhất là lần thứ hai phái đi người, chỉ trốn về một cái. Người kia đem Dịch Phong tàn bạo cùng quả quyết sát phạt từng cái hình dung đi ra thời điểm, Lưu Thừa Nghiệp cùng Lưu Tử Thành tất cả đều ngộng. Bọn họ đầu tiên là khiếp sợ Dịch Phong lại có mạnh mẽ như vậy thân thủ. Ngay sau đó là thật sâu cảm giác bị thất bại cùng bất đắc dĩ thủ này khó mà được báo. Cuối cùng là sợ hãi, bởi vì Dịch Phong đã biết là hai cha con bọn họ mời sát thủ, kia Dịch Phong nếu lợi hại như vậy, nhất định sẽ để báo thủ. Ngay cả này sát thủ nhà nghề đều không phải là Dịch Phong đối thủ, đến lúc đó, hai cha con bọn họ nên như thế nào ngăn cản Dịch Phong ám sát. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, Lưu Thừa Nghiệp không để cho Lưu Tử Thành đi trường học giờ học. Hơn nữa lại hoa giá cao từ nước ngoài mời tới một nhóm lính đánh thuê làm bọn họ bảo tiêu. Ở Dịch Phong trước khi chết, Lưu Tử Thành không thể đi ra ngoài, tốt nhất là đợi ở nhà. Hết thệ các thứ này cũng là bởi vì Dịch Phong, hắn liền là kẻ gây họa. Lưu Tử Thành hít sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ba, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy coi là ư, cứ như vậy trốn làm con rùa đen rút đầu sao? Dịch Phong còn sống một ngày, chúng ta cũng không có ngày tốt qua. Lưu Tử Thành cắn răng, trong lòng tràn đầy không phục. Hắn không hiểu cái đó thấp hèn bất nhập Lưu Dịch Phong, tại sao lắc mình một cái biến thành hắn Lưu gia cũng đối phó không người. Nhưng hắn Lưu Tử Thành đúng là cầm Dịch Phong không có cách nào chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lưu Thừa Nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Thừa Nghiệp trong lòng hắn đều là vạn năng, hắn tin tưởng Lưu Thừa Nghiệp có thể nghĩ biện pháp đối phó Dịch Phong. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tưởng như vậy à? Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, lại vừa là thở dài một hơi, chợt nhớ tới cái gì tựa như. Từ trong túi móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Lưu Tử Thành. Khối ngọc bội này ngươi trước mang, có thể phòng thân. Dịch Phong chuyện ta nghĩ biện pháp, cái tai họa này phải diệt trừ, ta muốn đi mời sư phụ ta rời núi. Lưu Tử Thành đằng một chút từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, nhận lấy ngọc bội kia tưởng tận một hồi. Thấy ngọc bội này với phổ thông ngọc bội không có gì khác biệt, nhất thời cao mày không hiểu nói. Ba, ngươi khi nào thì bắt đầu mê tín, đồ chơi này thế nào phòng thân a? Chẳng lẽ còn văng ra cái Bồ Tát tới hay sao? Còn ngươi nữa nói sư phụ là chuyện gì xảy ra, ngươi còn có sư phụ. Lưu Tử Thành bất minh sở dĩ mà nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, cau mày, trách cứ. Khác nói lung tung, ngẩng đầu ba thước có thần minh ngươi không biết sao. Ngọc bội này ngươi phải cho ta mang, nếu như ngươi không muốn chết lời nói. Về phần còn lại, ngươi liền đừng hỏi nhiều, bảo vệ tốt chính mình. Dịch Phong chuyện, giao cho ta xử lý. Lưu Thừa Nghiệp nói xong, nhìn thời gian một chút, liền xoay người ra ngoài. Lưu Tử Thành lăng một hồi, có chút mờ mịt. Lưu Thừa Nghiệp bình thường rất ít nổi giận, thế nào hôm nay lớn như vậy hòa khí, cũng bởi vì hắn thuận miệng khinh nhờn một chút Bồ Tát. Lao đầu nhi này có khuyết điểm, thần thần quỷ quỷ. Lưu Tử Thành hùng hùng hổ hổ đôi câu, lại cẩn thận chu đáo một chút ngọc bội này. Ngọc bội này quả thực không chỗ gì đặc biệt, hắn không quá nghĩ tưởng đeo. Nhưng lại sợ không mang Lưu Thừa Nghiệp sẽ tức giận, vì vậy cũng liền đeo lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, tránh đến màn hình điện thoại di động ngẩn người phát hứa cửu. Rồi sau đó hắn giống như là làm quyết định gì tựa như, biên tập một cái tin nhắn ngắn, cho Tần U Nhược phát tới. U Nhược, tối hôm nay, ta nghĩ rằng ước ngươi nói một chút. Có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, có một số việc cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy, coi như ngươi phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta cũng nên trước tiên đem hiểu lầm giải trừ. Về phần ngươi tha thứ hay không ta đây cũng không bắt buộc. Lưu Tử Thành không cam lòng. Không cam lòng mình thích nữ nhân, cứ như vậy đem mình bỏ rơi. Từ nhỏ đến lớn, không có hắn không chiếm được đồ vật, lấy hắn tự thân ưu tú, cũng cho tới bây giờ không người cự tuyệt qua hắn. Huống chi Tần U Nhược nguyên liền là ưa thích hắn, nếu không phải Dịch Phong tới hoành thọ một chân vào, hắn và Tần U Nhược làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Lưu Tử Thành có chút bệnh hoạn muốn chiếm làm của riêng, không cho phép Tần U Nhược cứ như vậy rời đi hắn, coi như là tách ra, cũng là hắn đem Tần U Nhược đạp đi mới được. Chờ gạo sống nấu thành cơm chín. Ngươi không phải là chúng ta. Ngươi chính là ta, không có ta cho phép, ai cũng không thể tách rời chúng ta. Nghĩ như vậy, Lưu Tử Thành cổ không khỏi co quắp xuống. Khoe miệng của hắn một phát, cười lạnh lên. Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong thẳng về nhà. Hôm nay Vương Việt không có chủ động yêu cầu muốn với Dịch Phong đồng thời trở về, Dịch Phong cũng không nói để cho hắn cùng theo một lúc trở về. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, bởi vì Phùng Tiểu Vân rất có thể vẫn còn ở Dịch Phong trong nhà, Vương Việt đi vậy là làm kỳ đà cắn mũi. Bất quá về đến nhà thời điểm, Dịch Phong phát hiện Phùng Tiểu Vân lại nhưng đã rời đi. Bất quá Phùng Tiểu Vân cũng là vừa rời đi không bao lâu, bởi vì phòng bếp trên bàn, còn có nàng làm xong một bàn thức ăn mỹ vị. Những thức ăn kia còn nóng hổi, hiển nhiên là mới vừa làm xong không bao lâu. Dịch Phong túi người xuống, ngửi một cái, không khỏi có chút tâm thần sảng khoái. Mặc dù không ta làm đồ ăn ngon, nhưng cũng kém không nhiều lắm. A Phùng Tiểu Vân thật đúng là hiền huệ, tối nay không cần làm cơm, hắc hắc. Dịch Phong đang chuẩn bị đi xới cơm, phát hiện xới cơm chén Phùng Tiểu Vân cũng cho hắn lấy ra. Chén phía dưới còn đè một tờ giấy, trên đó viết. Nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, nếu như ngươi thích ăn, lần sau ta còn tới cho ngươi làm. Bốn câu lời nói phía sau, còn vẽ một cái to lớn hoạt bát mặt mày vui vẻ. Dịch Phong học xong, không khỏi cười cười. Hắn thịnh tốt cơm, lang thôn hổ yết liền ăn. Cả đời này, duy nhất không sẽ cải biến yêu thích, đó chính là thức ăn ngon. Người được ăn cơm, một ngày ba bữa thiếu không. Mặc dù ích cốc đối với tu hành có trợ giúp, nhưng Dịch Phong chưa bao giờ sẽ ích cốc, hắn tình nguyện không tu mấy ngày đó, cũng không thể cô phụ thức ăn ngon. Cơm nước xong, sau khi thu thập xong, hắn liền chuẩn bị lên lầu, đi phòng lần nữa lấy xuống nhìn. Vào phòng sau, hắn liếc một cái kia Dịch Kinh bày ra vị trí. Chân mày cau lại, xem ra Phùng Tiểu Vân hôm nay đi vào. Đối với lần này, Dịch Phong cũng không ngại, hắn có thể sắp xếp ở bên ngoài để cho người nhìn, đều có thể tùy ý để cho người lật xem. Không thể để cho người khác nhìn thấy đồ vật, những người khác chính là đào sâu ba thước cũng không tìm được. Dịch Phong đem trên kệ qua một lần, hắn muốn nhìn một chút, Phùng Tiểu Vân cũng nhìn cái gì đó. Bày ra vị trí, Dịch Phong có thể rõ ràng đem nhớ, bất kể Phùng Tiểu Vân động tới cái gì, hắn đều có thể phát hiện. Hắn lại nhìn chuyện này. Dịch Phong hơi kinh hãi, đưa mắt rơi vào bên dưới vừa lên. Kia tên gọi Ngự Đời Chế Nhân ghi âm, chia thượng hạ hai sách, Phùng Tiểu Vân nhìn, là thượng sách. Là Dịch Phong ở hơn 200 năm trước, từ một cái trong cổ mộ mang ra ngoài. Trong lúc này cho không nhiều, nhưng nó bao hàm tư tưởng cùng cảnh giới, lại không thể so với Dịch Kinh cùng Chu Dịch kém bao nhiêu. Cái gọi là Ngự Đời Chế Nhân, đọc thông này, là được hiểu thấu đáo cả thế giới, biết vũ trụ biến hóa căn nguyên. Dịch Phong đọc suốt 10 năm, mới hoàn toàn hiểu thấu đáo Ngự Đời Chế Nhân ghi âm trên dưới hai sách. Hai là thần. Dịch Phong hoài nghi đây không phải là người loại có thể viết ra. Hơn nữa phía trên không có tên tác giả chữ, chỉ chưa có một cái tiêu chữ. Ngự Đời Chế Nhân ghi âm thượng sách đã tại trên kệ đuổi rất lâu, cho nên phía trên nguyên chắc có thật dày cho bụi. Nhưng là bây giờ, cho bụi hoàn toàn không thấy, rất sạch sẽ. Rõ ràng cho thấy Phùng Tiểu Vân chuẩn bị nghiêm túc nhìn, cho nên hắn đem phía trên cho bụi quét sạch sẽ. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong như có điều suy nghĩ lên. Chương 69, gặp mặt. Tần U Nhược sau khi tan học, chính mình về nhà mặt, Thiết Thần chưa có tới đón hắn. Dù sao Tần U Nhược đều đã thấy rõ Lưu Tử Thành, sẽ không sẽ cùng hắn có bất kỳ liên lạc nào, Tần Chính Hồng cũng không cần phải giống như trong trường phạm nhân như thế để cho bảo tiêu trên dưới học đều đi đưa đón Tần U Nhược. Tần U Nhược cũng trưởng thành, dù sao phải cho điểm tự do. Về đến nhà sau, Tần U Nhược liền đem mình nhốt ở trong phòng không ra bất quá nàng thỉnh thoảng đem cửa khe khẽ mở ra một cái hở, dình coi Tần Chính Hồng trở về phòng nghỉ ngơi không có. Bởi vì nàng cùng Lưu Tử Thành ước định cẩn thận, tối nay thấy một mặt, đem sự tình nói rõ ràng. Dù sao cũng là lẫn nhau thích thậm chí là thưởng thức qua người, Tần U Nhược tâm lý luôn là đối với Lưu Tử Thành ngực có một tí hy vọng. Mặc dù nàng đã nghe qua Dịch Phong thu âm, nhưng Lưu Tử Thành nếu có thể cho nàng cái hoàn mỹ giải thích, nàng chưa chắc không thể tha thứ Lưu Tử Thành một lần. Nếu như Lưu Tử Thành không giải thích rõ ràng, hoặc là chỉ làm dây dưa, kia Tần U Nhược cũng liền hoàn toàn đối với hắn thất vọng. Bất quá đại buổi tối muốn đi ra ngoài, Tần Chính Hồng nhất định phải phái bảo tiêu đi theo. Nếu như cho hắn biết là đi gặp Lưu Tử Thành, hắn khẳng định còn sẽ tức giận. Cho nên Tần Lũ Nhược chỉ có thể chờ đợi Tần Chính Hồng trở về phòng đi lại len lén chạy đi. Đại khái ở 9 giờ, Tần Chính Hồng buông xuống báo chí, dỗi người một cái, rốt cuộc trở về phòng đi. Tần Lũ Nhược từ bên trong phòng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa môn, niếp thủ niếp cước chạy ra biệt thự, đón xe chạy tới Hưng Thịnh Hoa đường phố. Hương Thịnh Hoa đường phố bên kia có một cây cầu lớn, Lưu Tử Thành sẽ ở đó cây cầu lớn thượng đằng nàng. Đến Hương Thịnh Hoa sau phố, Tần Vũ Nhược trực tiếp hướng trên cầu đi tới. Xa xa, nàng liền thấy một cái cao ngất bóng người đứng ở kiệu một bên, thân ảnh kia hai tay chống đến lan can, nhìn dưới cầu phong cảnh, một bộ u buồn bộ dáng. Bóng người chủ nhân chính là Lưu Tử Thành, không nhìn hắn làm những chuyện kia cùng nói những lời đó. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cả người hắn, hay lại là tương đối ra dáng. Nói đi, nói chuyện gì? Tần U Nhược đi tới, hai tay bao bọc ở trước ngực, mặt không thay đổi hỏi. Lưu Tử Thành thấy Tần U Nhược thật đến, cũng có nhiều chút kích động. Nguyên hắn còn sợ Tần U Nhược đã hoàn toàn đối với hắn thất vọng, sẽ không tới thấy hắn, nếu là như vậy, vậy kế tiếp chuyện hắn liền làm không. U Nhược, ngươi có thể tới ta thật thật cao hứng, nói rõ ngươi trong lòng vẫn là có ta, có đúng hay không? Lưu Tử Thành hai tay khoác lên Tần U Nhược trên vai, vui vẻ cười lên. Tần U Nhược đem hắn đẩy ra, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn hắn. Nếu như ngươi kêu ta tới là vì nói với ta những lời này, ta cảm thấy chúng ta không có gì để nói. Nói thiệt cho ngươi biết, Dịch Phong Thu Âm ta đã nghe, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi cảm thấy ngươi có thể nói gì để cho ta tha thứ ngươi. Lưu Tử Thành nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn hít sâu một cái, giải thích. Ta thừa nhận những lời đó là ta nói, ta mắng Tần Thúc, nhưng vậy cũng là bị Dịch Phong cho khí. Ta nói muốn giết hắn, kia tất cả đều là nói lấy. Đi giết hắn những sát thủ kia, là ta ba phái đi, chuyện này căn bản liền không quan hệ với ta. Ta biết ta có không đúng phương, nhưng cũng không trở thành cho ngươi không để ý tới ta đi, U Nhược. Ta như vậy thích ngươi, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy đây? Lưu Tử Thành càng nói càng có chút kích động, ngôn ngữ tay chân cũng tăng nhiều lên. Tần U Nhược thấy hắn kích động này dáng vẻ, không khỏi lui về phía sau hai bước, trên mặt thất vọng không che giấu chút nào. Ngươi đơn giản là không có thuốc nào cứu được, luôn là ở che giấu chính ngươi sai lầm. Có phải hay không chỉ cần không thu âm, ngươi liền có thể không thừa nhận. Giống như ngươi lời thề son sắt nói tiệc rượu chuyện ngươi không biết, kết quả thế nào. Ngươi thật sự là quá dối trá, Lưu Tử Thành, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích loại người như ngươi. Trước kia là ta mắt mù, ta tình nguyện ngày ngày đối mặt ra mặt dày Dịch Phong, ta cũng không nguyện ý ngày ngày đối mặt với ngươi cái này ngụy quân tử. Chúng ta xong, sau này mãi mãi cũng không muốn lại có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Tần U Nhược lời nói, phảng phất một cái lại một thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào Lưu Tử Thành trong lòng, để cho hắn đau đớn không dứt. Nhất là Tần U Nhược nói đến hắn không bằng Dịch Phong thời điểm, những lời này giống như một cây đuốc đốt một thùng xăng, Lưu Tử Thành trong nháy mắt liền nổ. Dịch Phong, lại vừa là cái đó Dịch Phong. Hắn nơi nào có thể so với ta, ta đã sớm nhìn ra các ngươi quan hệ không bình thường, liền ba của ngươi đều tại kết hợp các ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm muốn cùng ta chia tay, sau đó cùng cái đó Dịch Phong chung một chỗ. Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, ngươi bất thủ phụ đạo. Lưu Tử Thành diện mục dữ tợn, thật giống như nổi điên dã thú, hướng Tần U Nhược giận dữ hét. Tần U Nhược nhất thời trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lưu Tử Thành. Nàng không nghĩ tới, lại từ Lưu Tử Thành trong miệng, có thể nói ra như vậy thô tục. Nàng bây giờ mới phát hiện, nàng đối với Lưu Tử Thành căn sẽ không biết, hoặc giả nói là. Lưu Tử Thành ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ đều là ngụy trang, đây mới là Lưu Tử Thành mặt mũi thực. Lưu Tử Thành, ta thật thấy rõ ngươi, ta hiện thiên liền không nên tới thấy ngươi. Ít nhất như vậy, ngươi trong lòng ta hình tượng còn khá một chút. Ngươi chính là tên con kiếp, ngươi so với Dịch Phong còn vô sỉ. Thần U Nhược xấu hổ không dứt, dẫn đến hốc mắt đều đỏ lên. Ta vô sỉ. Ta hiện thiên sẽ để cho ngươi xem một chút, ta là thế nào vô sỉ. Lưu Tử Thành diện mục dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó nói. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe liền từ đầu cầu lái qua. Chiếc xe này là Lưu Tử Thành, sau khi cửa xe mở ra, hai cái thân mặc tây trang màu đen đả thủ hướng thẳng đến Tần U Nhược đi tới, xiết nàng liền hướng trong xe đi. Các ngươi làm gì? Tần U Nhược hét lên một tiếng, chỉ một tiếng, nàng liền bị che miệng, trực tiếp bị kéo đến bên trong xe. Lưu Tử Thành nhìn bốn phía liếc mắt, thấy không có người nhìn thấy, liền vội vàng chui vào trong xe. Chỉ chốc lát sau, xe liền lái đi. Chớ kêu, ngươi đừng ép ta, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Trên đường, Tần U Nhược còn đang giãy giụa thét chói tai, Lưu Tử Thành khóa chặt chân mày, lạnh giọng mắng. Tần U Nhược nhất thời an tĩnh lại, nàng bây giờ vô cùng hốt hoảng, không biết Lưu Tử Thành phải dẫn nàng đi chỗ nào. Vốn lấy Lưu Tử Thành thiên kích tính cách, chắc chắn sẽ không đối với nàng làm chuyện gì tốt. Mới vừa rồi điện thoại di động cũng bị Lưu Tử Thành thu, không thể thông báo Tần Chính Hồng. Tần U Nhược cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nàng vững vàng thân thể, đem tay trái dựng ở cổ tay trái thượng trên đồng hồ đeo tay. Nàng nhớ Tần Chính Hồng nói qua, chiếc đồng hồ đeo tay này là đặc biệt chế tác riêng, bên trong chứa có bỏ túi tín hiệu khí. Có một cái nút là báo cảnh sát dùng. Nhưng mà cái này báo cảnh sát không phải là gọi cho cảnh sát, mà là gọi cho thiết thần. Tần Chính Hồng nói, chỉ cần gặp phải đối phó không nguy hiểm, sẽ để cho Tần U Nhược đè xuống cái nút kia. Thiết thần sẽ bị tín hiệu cầu cứu, mở ra xác định vị trí chạy tới cứu. Tần U Nhược nhớ tới Tần Chính Hồng dặn dò, không chút do dự đè xuống trên đồng hồ đeo tay khối kia nút ấn. Cùng lúc đó, đang nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ Tần U Nhược thiết thần, điện thoại di động đống nhiên chuyển tới một trận rồn dập còi báo động. Cái này tiếng chuông là hắn đặc biệt là Tần U Nhược, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn cái này tiếng chuông vang lên. Bởi vì này tiếng chuông một khi vang, liên đại biểu Tần U Nhược gặp nguy hiểm. Đại tiểu thư xảy ra chuyện. Hắn sắc mặt đại biến, đất từ trên giường bắn lên đến, nắm lên đầu giường điện thoại di động. Mang giày xong, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Tần U Nhược xảy ra chuyện, so với hắn bất luận kẻ nào cũng khẩn trương, không có trễ nãi một giây đồng hồ. Trực tiếp chui vào trong xe, dưới chân đạp cần ga, đồng thời đưa điện thoại di động mở ra xác định vị trí. Ai dám động đến nàng, ta giết ngươi. Thiết Thần mắt buốc hung quang, sắc ý không che giấu chút nào. Hắn sẽ không quản đối phương là ai, nếu như Tần U Nhược ra một chút việc, hắn sẽ không chút do dự bẻ gãy người kia cổ. Tần U Nhược bị Lưu Tử Thành mang đến ngoại ô một cái tiểu điếm nhỏ, nhà này tiểu điếm nhỏ là Lưu gia dưới cờ sản nghiệp một trong. Lưu Tử Thành để cho kia hai cái đả thủ trực tiếp áp giải Tần U Nhược đi tốt nhất gian phòng kia, hai cái đả thủ làm theo. Tần U Nhược trong lòng thấp thỏm lo âu, nhìn một cái chỗ này cũng biết Lưu Tử Thành muốn làm gì, nàng hướng nơi này nhân viên làm việc phát ra cầu cứu ánh mắt, bất quá những công việc kia công chức toàn bộ đều coi thường. Quán rượu này là Lưu gia mở, Lưu gia đại thiếu gia tự mình tới nơi này, bọn họ nào dám quản Lưu Tử Thành chuyện. Chén cơm khó giữ được đảo là chuyện nhỏ, nếu là gặp phải Lưu gia trả thù, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Cho đến bị giải đến một tầng cuối cùng lầu, cũng không có người đến giúp Tần U Nhược. Tần U Nhược nhất thời có chút tuyệt vọng, nàng chỉ hy vọng Thiết Thần nhận được tín hiệu cầu cứu đi qua, có thể mau sớm chạy qua. Lúc này Tần U Nhược hối hận vạn phần, hối hận tới gặp Lưu Tử Thành, hối hận mình tại sao sẽ thích một người như thế. Có thể bây giờ hối hận cũng muộn. Lưu Tử Thành sau khi đi vào, đem hai người kia chi tiêu đi, sau đó từng bước hướng Tần U Nhược đi. Lưu Tử Thành, ngươi không muốn làm chuyện ngốc nghếch, ta là Tần Chính Hồng con gái, ngươi điên sao? Chính là ngươi ba Lưu Thừa Nghiệp, cũng không dám đắc tội ba ba của ta, ngươi chẳng lẽ không sợ cha ta trả thù ngươi Lưu gia? Tần U Nhược lại vừa là cầu xin tha thứ lại vừa là đe dọa, nàng chỉ hy vọng Lưu Tử Thành thả nàng trở về. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, cho nên ta không tính thả ngươi đi. Ngươi không có đem gặp mặt chuyện nói cho Tần Chính Hồng lão già kia đi, nếu không hắn cũng sẽ không khiến một mình ngươi ra không biết đến là ta trói đi ngươi. Cái quán rượu này nhân viên ta sẽ cho bọn hắn tiền ém miệng. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà ngươi. Ta sẽ thật tốt thương yêu ngươi, không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi, ngươi là ta. Cởi quần áo đi, U Nhược, làm chúng ta đã sớm nên làm việc. Lưu Tử Thành thật giống như biến thái một dạng buồn rười rượi cười lên, nói tất cả đều là không thể nói lý lời nói. Hắn một bên cởi quần áo, một bên hướng Tần U Nhược đi qua. Chương 70, hắn không đáng giá ngươi thích. Lưu Tử Thành, ngươi có phải hay không điên? Ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, ngươi còn như một người sao ngươi? Mắt thấy Lưu Tử Thành bỏ đi áo khoác, từng bước đi tới, Tần U Nhược nhất thời bị sợ khóc, kinh hoàng lại tức giận nhìn hắn, mắng to. Lưu Tử Thành đứng lại bước chân, diện mục giữ tận đạo. Ngươi nói không sai, ta không phải là người, từ ta thích thượng ngươi thời điểm, ta cũng đã điên. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, là lấy được ngươi, ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, không tiếc bất kỳ giá nào. Đây chính là ta, Lưu Tử Thành. Ta Lưu Tử Thành phải làm việc, không người ngăn được, ngươi cha ruột cũng không được. Lúc này, hắn chạy tới Tần U Nhược trước mặt, đưa tay, trực tiếp xé ra Tần U Nhược áo khoác. A, người tên biến thái. Tần U Nhược thét chói tai lên. Ngay tại Lưu Tử Thành chuẩn bị xé ra Tần U Nhược trên người kiện thứ hai quần áo lúc, cửa phòng đông nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, phanh bông chốc bị người bị đá văng. Lưu Tử Thành quay đầu nhìn lại, nhất thời dọa cho giật mình. Tần U Nhược nhìn người tới, nhưng là mừng như điên không dứt. Nàng hướng người kia hét lớn. Thiết Thần, nhanh cứu ta. Thiết Thần đứng sừng sững ở cửa, bên phải tay mang theo một cái Lưu Tử Thành đả thủ. Không nói hai lời, trực tiếp vặn gậy cổ của hắn, ném qua một bên. Đại tiểu thư, đừng sợ, có ta ở đây, không người có thể tổn thương ngươi. Lưu Tử Thành, ngươi dám bắt đi đại tiểu thư, đối với nàng làm loại sự tình này. Chính là ngươi cha Lưu Thừa Nghiệp ở chỗ này, cũng đảm bảo không ngươi. Thiết Thần nhìn thấy Tần U Nhược áo khoác bị Lưu Tử Thành ném qua một bên sau, một đoàn lửa giận phảng phất bị tưới xăng như vậy, thoáng cái liền nổ tung. Lưu Tử Thành thấy Thiết Thần ở chỗ này cũng dám giết người, nhất thời cũng hù dọa được sắc mặt đại biến. Ngươi dám? Ta nếu là có chuyện gì, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Tử Thành kinh hoàng lại có chút nổi gió nói. Nấu chín con vịt chỉ lát nữa là phải tới tay, không nghĩ tới Thiết Thần đột nhiên xông vào hắn nhất định phải đem Tần U Nhược mang đi, chuyện này liền phao thang. Không người có thể hiểu được Lưu Tử Thành tâm lý cảm giác mất mát. Ta nói, chính là ngươi ba ở nơi này, ta cũng giết không tha. Thiết Thần giữ tận nói, tay trái trong tay háo bắn ra một cái màu bạc trùy thủ. Nhưng vào lúc này, lại vừa là một cái đả thủ vọt vào phòng trong đến, côn đồ kia cầm dao phay liền hướng Thiết Thần sau hót phách. Thiết Thần, cẩn thận. Thần U Nhược thét chói tai lên. Thiết Thần mánh đất quay người lại, trùy thủ nhô lên cao rạch một cái, từ côn đồ kia đỉnh đầu, một mực vạch đến trước ngực. Một cái huyết tuyến nhất thời từ côn đồ kia cái chán vị trí, một mực kéo dài đến ngực. Hắn đến chết cũng không biết, mình tại sao sẽ chết nhanh như vậy? Chỉ nghe phanh một tiếng, côn đồ kia trực đĩnh đĩnh ngã xuống. Lưu Tử Thành nhất thời liền kinh sợ, cái này thiết thần nói giết người liền giết người, căn bất kể thân phận của hắn, phỏng chừng chờ lát nữa thật liền hắn cũng phải đồng thời giết. Ngươi đem người mang đi chính là, ta chính là tìm nàng tới tâm sự. Lưu Tử Thành liền vội vàng mặc quần áo tử tế, liên tục lui về phía sau, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nói mẹ của ngươi. Thiết thần giận lông mi dựng lên, cơ hồ là chạy như bay tới, lăng không chính là một cước, hướng Lưu Tử Thành bả vai đá. Lưu Tử Thành thân thể, làm sao gánh thiết thần một cước. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Lưu Tử Thành bả vai trực tiếp bị đá được sai vị, rồi sau đó cả người cũng bay rất ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường. Phúc! Hắn phun ra một cái lao huyết, hiển nhiên mới vừa rồi kia đụng một cái, cho hắn va thành nội thương. Thiết thần, coi vậy đi, đừng để ý tới hắn, ngươi dẫn ta về nhà. Tần U Nhược thấy thiết thần phát sáng đao, mặt đầy sắc khí, thật muốn giết Lưu Tử Thành. Nàng có chút sợ hãi, liền vội vàng gọi lại thiết thần. Đại tiểu thư, thứ người như vậy không đáng giá ngươi xin tha cho hắn, hắn căn không có ý định thả ngươi trở về. Thiết thần cau mày, nắm đao tay đung đưa không ngừng, hắn đối với Lưu Tử Thành là thực sự nổi sát tâm. Người này dám như vậy đối với Tần U Nhược, đáng chết. Nhưng Tần U Nhược lên tiếng, hắn cũng không khỏi không nghe. Hắn sợ giết Lưu Tử Thành, Tần U Nhược sẽ trách hắn. Liền đang do dự đang lúc, Lưu Tử Thành đột nhiên từ dưới đất nổi lên, nắm lên phía dưới gối một cây đao, hướng thẳng đến thiết thần xông qua. Hắn động tác rất nhanh, cũng giận ở trong lòng, một bộ muốn đâm chết thiết thần giữ tận bộ dáng. Lưu Tử Thành, ngươi dừng tay. Tần U Nhược biến sắc, liền vội vàng giống to. Mắt thấy một đao kia muốn thọt đến thiết thần buồng tím tử, thiết thần nhưng là lạnh rên một tiếng, chợt giơ tay lên gắt gao bắt Lưu Tử Thành cổ tay. Loại người như ngươi, căn không có sống tiếp cần phải. Hắn mặt không thay đổi nhìn Lưu Tử Thành, chủy thủ trong tay xoay tròn hai vòng, rồi sau đó hướng Lưu Tử Thành cổ quật đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Tử Thành trên cổ treo một khối ngọc bội, đột nhiên toát ra một trận kim quang. Kim quang kia vô cùng nhức mắt, liền cách khá xa Tần U Nhược đều bị vọt đến ánh mắt, kiều quát một tiếng che mắt ngồi chồm hổm dưới đất. Chỉ nghe hét thảm một tiếng ở bên trong phòng vang lên. Tiếng hét thảm này là thiết thần phát ra ngoài, hắn cách kim quang kia gần đây, trong nháy mắt cũng cảm giác được cặp mắt chuyển tới đau nhói. Loại đau khổ này cảm giác, giống như cặp mắt bị kim châm. Loảng xoảng. Chùy thủ trong tay của hắn rơi trên mặt đất, hai tay che mắt, thống khổ không chịu nổi. Muốn giết ta, lão tử trước hết là giết ngươi. Lưu Tử Thành không chịu kim quang kia ảnh hưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt từ dưới cái gối móc ra đao. Liền điên cuồng hướng thiết thần bụng đâm đi lên. Một đao tiếp đến nhất đao, liền Tần U Nhược cũng nghe được đao kia tiêm thứ xuyên ra thịt thanh âm. Thiết thần kêu rên mấy tiếng, không để ý tới ánh mắt đau đớn, nhắm mắt lại điên cuồng huy động mấy quyển, trong đó một quyển rơi vào Lưu Tử Thành trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài, trong tay đao cũng rời khỏi tay. Chỉ bất quá đao kia tử, đã dính đầy thiết thần huyết. Thiết thần. Bây giờ lúc này ánh sáng tàn đi, Tần U Nhược nhìn thấy thiết thần bụng tràn đầy máu me đầm địa. Kia xông ra tiên huyết trong nháy mắt trích được đầy đất. Tần U Nhược hét lên một tiếng, cũng không đoái hoài tới sợ hãi, liền vội vàng hướng thiết thần chạy tới, đưa hắn. Đại tiểu thư, ta không sao. Thiết thần ánh mắt đã có nhiều chút mê ly, nhưng hắn vẫn gắng gượng thân thể. Mặc dù ánh mắt tạm thời không nhìn thấy, nhưng hắn dũng mãnh khí, không giảm chút nào. Tới nha. Tiếp tục tới. Nhìn ngươi đao cứng rắn hay lại là lão tử xương cứng rắn. Thiết thần giống giận, thanh âm như hổ gào thét. Hắn bây giờ dáng vẻ, không thể bảo là không thảm. Nhưng Lưu Tử Thành lại sợ hãi. Hắn há miệng run rẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó bò lên giường, đi vòng thiết thần trực tiếp trốn ra khỏi phòng. Thiết thần, ngươi không sao chớ thiết thần. Tần U Nhược đã hù dọa khóc, không ngừng hô thiết thần tên, không để cho hắn ngủ. Thiết thần cuối cùng là không nhịn được, chậm chân một cái, co quắp trên mặt đất. Đại tiểu thư, quên hắn đi. Hắn không là người tốt, không đáng giá ngươi thích. Thiết thần mê ly đang lúc, vẫn còn ở khuyên Tần U Nhược. Hắn không hy vọng Tần U Nhược tiếp tục bị cái đó Lưu Tử Thành tổn thương. Tần U Nhược đã khóc khóc không thành tiếng, gật đầu liên tục đạo. Ta biết là ta sai, ta cũng sẽ không bao giờ nhớ hắn. Ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện, biết không, ta lập tức cho ngươi đánh. Nghe được Tần U Nhược lời nói, thiết thần rốt cuộc yên tâm mặt lộ vẻ đến mỉm cười, trực tiếp ngất đi. Đã là sáng ngày thứ hai. Thị khu tốt nhất bệnh viện tư nhân, một gian độc lập bên trong phòng bệnh. Đi qua một đêm cứu giúp cùng băng bó. Thiết thần mệnh coi như là giữ được, nhưng là một mực không tỉnh lại nữa, nói là mất máu quá nhiều. Dù sao bị thọt nhiều như vậy đau, không có chết đơn giản là kỳ tích. Cái này cũng dựa vào thiết thần thể chất cùng hắn ương ngạnh ý chí, dị vãng hắn bảo vệ Tần Chính Hồng thời điểm. Cũng miễn không bị thương, có lúc chúng đạn đều chết không. Thầy thuốc, hắn thế nào, lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trong phòng bệnh, Tần Vũ Nhược cùng Tần Chính Hồng đều tại. Nhìn thấy Thiết Thần tổn thương thành tình trạng như thế này, Tần Chính Hồng vẫn luôn mặt tâm trầm, im lặng không lên tiếng. Ngược lại Tần Vũ Nhược, Thiết Thần dù sao cũng là cứu nàng, cho nên trong lòng nàng rất là áy náy. Thầy thuốc vừa tiến đến, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi. Tình huống không tốt lắm, bệnh nhân một mực thuộc về trạng thái hôn mê, cộng thêm mất máu quá nhiều. Hắn tùy thời có nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể quan sát 24 tiếng, nếu như hắn có thể vượt đi qua, nói không chừng hồi tỉnh nếu là không chịu nổi, kia chỉ sợ cũng. Thầy thuốc giọng đều có chút ngưng trọng, hắn mặc dù không nói hết lời, nhưng Tần Vũ Nhược cũng minh bạch. 24 giờ đi qua, Thiết Thần nếu như không tỉnh lại lời nói, tiếp theo vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ được như vậy, Tần Vũ Nhược ngồi chồm hổm xuống, che mặt mà khóc, trong lòng có chút vô lực. Nếu như ngay cả thầy thuốc cũng không có cách nào vậy thì thật không có biện pháp. Lúc này, một mực không lên tiếng Tần Chính Hồng đột nhiên mở miệng. Hắn hít sâu một hơi, nói ra một cái tên. Phải cứu Thiết Thần, chỉ có tìm tới một người. Dịch Phong. Chương 71, Kim Quang. Dịch Phong nhận được Tần Chính Hồng điện thoại lúc, cũng có nhiều chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lưu Tử Thành lại dám đối với Tần Vũ Nhược mạnh bạo, càng không có nghĩ tới Thiết Thần là bảo vệ mình nữ thần, lại như vậy không muốn sống. Dịch Phong, Thiết Thần bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, thầy thuốc nói hắn chỉ có 24 giờ, độ không qua liền xong đời. Bên trong điện thoại, Tần Chính Hồng gấp gáp nói. Thầy thuốc nói như vậy, kia một loại chính là độ không qua, anh kia nhi xong. Dịch Phong thuận miệng nói. Tần Chính Hồng nghe một chút, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, giống như là bị kích thích như vậy. Chuyện này, ta còn chưa nói hết đâu rồi, đừng kích động, thầy thuốc không có cách nào không có nghĩa là ta không có biện pháp. Con gái của ngươi không liền để ta từ Tử Thần trong tay đoạt lại, ngươi chờ đó à, ta nấu hảo dược cho ngươi đưa. Dịch Phong cười hắc hắc, nói. Tần Chính Hồng nghe vậy, rốt cuộc thở phào. Đấu. Cứng cỏi, vậy thì thật là làm phiền ngươi, Dịch Phong. Ta thay Thiết Thần cha mẹ của hắn cảm ơn ngươi, đứa nhỏ này, dù sao cũng là cứu Vũ Nhược mới thụ nặng như vậy thương. Tần Chính Hồng trong điện thoại biểu hiện rất nóng nảy, nhìn ra được hắn không riêng gì coi Thiết Thần là thành một tên thủ hạ, càng coi Thiết Thần là thành chính hắn hài tử, nếu không không sẽ gấp gáp như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong liền bắt đầu lên lầu chót đi hái thảo dược, nghe Tần Chính Hồng trong điện thoại nói, mặc dù không nói thế nào rõ ràng, nhưng thật giống như cũng thật nghiêm trọng. Phòng trưng thiếu không đồng nhất viên tử đan la, lần trước từ người Bồ Tát trong tay, cầm 3 viên. Cho Tần Vũ Nhược dùng 1 viên, bây giờ còn có 2 khỏa. Phối tốt thuốc sau này, Dịch Phong liền ở trong sân gài hảo lò, đem toàn bộ dược liệu cũng rót vào lọ thuốc trong. Sau đó chỉ cần chú ý một chút ngọn lửa mức độ, nấu cái 2 đến 3 giờ thời gian là được. Dịch Phong nắm, lại nằm ở trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn một hồi. Cũng phải thua thiệt hôm nay là cuối tuần, không cần lên học, nấu tốt sau này liền có thể cho Tần Chính Hồng bọn họ đưa đi. Qua 2 giờ, Dịch Phong cho trong bếp lò thêm một cây đuốc, lại trở về ngồi. Đang muốn nghỉ ngơi một hồi, Tần Chính Hồng liền lại gọi điện thoại tới. Dịch Phong, ngươi sao còn chưa tới a? Ta xem Thiết Thần tình huống không ổn, có chút không nhịn được. Bên trong điện thoại, Tần Chính Hồng lo lắng nói. Dịch Phong nghe vậy, thở dài một tiếng, đây là hắn nhận được Tần Chính Hồng điện thoại thứ 3. 2 trong 4 giờ, Tần Chính Hồng cho hắn đánh 3 lần. Đại ca, ta ở ngao dược, thuốc không nấu được, ta sao đưa tới cho hắn à? Coi như ta bây giờ đưa tới ta cũng cứu không hắn a. Dịch Phong tức giận nói. Vậy được, ngươi tận lực nhanh lên một chút. Ta xem Thiết Thần là thực sự không nhịn được, thầy thuốc cũng cho hắn treo bình dưỡng khí. Tần Chính Hồng vẫn rất gấp. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong đích nói thầm. Đòi mạng a đây là. Bất quá Thiết Thần cũng quá thao đản, lại để cho Lưu Tử Thành thọt thành như vậy, sao làm hộ vệ a hắn là. Lại nấu 1 giờ, thuốc cuối cùng là nấu tốt. Chủ yếu là tử đan la mùi này thuốc quá khó chịu, nếu như không đem nấu biến hóa, căn không đạt tới cần thiết dược liệu. Dịch Gió vẫn dùng một cái đơn sơ bình thủy tinh, giả trang tốt thuốc. Khóa chặt cửa, đi bệnh viện đưa thuốc. Lúc này ở trong phòng bệnh, Tần Vũ Nhược vẫn còn ở cùng Tần Chính Hồng cãi vã. Ba, ngươi chả thế nào tin tưởng Dịch Phong có thể trị bệnh cứu người a, hắn sẽ lừa gạt, Thiết Thần đều như vậy, ngươi còn không bằng đi đem Phùng Đức Lân thầy thuốc cho mời qua. Tần Vũ Nhược một bộ cuống cuồng bộ dáng, nếu là bình thường Tần Chính Hồng tín nhiệm Dịch Phong coi như. Nhưng bây giờ là mạng người quan trọng, hắn chả thế nào hồ đồ như vậy. Ta đi tìm tên phế vật kia, ta còn không bằng trực tiếp cho hắn nhất đao để cho Thiết Thần sớm kết thúc một chút thống khổ coi là. Tần Chính Hồng bị Tần Vũ Nhược giận đến trận lui, chỉ Thiết Thần nói. Bây giờ có thể cứu Thiết Thần, chỉ có Dịch Phong một người. Ngươi chứng bệnh, chính là Dịch Phong chữa cho ngươi tốt. Ngươi nha đầu này tại sao luôn không tin người ta đâu rồi, ngươi còn dám trộm lén đi ra ngoài thấy Lưu Tử Thành. Lần này được, Thiết Thần nếu không phải là cứu ngươi, cũng sẽ không biến thành như vậy. Tần Chính Hồng càng nói càng kích động, lại là Thiết Thần nghiêm nghị chỉ trích lên Tần U Nhược. Tần U Nhược tự biết đối lý, trong lòng đối với Thiết Thần cũng áy náy. Nhất thời thùy cái đầu, hốc mắt đỏ lên, không mặt mũi phản bác Tần Chính Hồng lời nói. Lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra, Dịch Phong xách nấu hảo dược đi vào. Nhìn thấy Dịch Phong, Tần Chính Hồng nhất thời hai mắt tỏa sáng, kích động nên tới. Ngươi có thể tính đến, ta chỉ sợ Thiết Thần đợi không được ngươi tới a. Dịch Phong cười nhạt, đợi không được, đó chính là hắn mệnh, ta xem một chút anh kia nhi yết khí không. Tần Chính Hồng nghe vậy, lại vẫn thành thật trả lời, không có đâu, Thiết Thần mạng lớn, còn có khí. Dịch Phong đem chai thuốc tử nắp bình vặn ra, hướng Thiết Thần đi tới, chuẩn bị cho hắn chút xuống. Không ao ước còn không chờ đến gần Thiết Thần, liền bị Tần U Nhược cản qua. Ngươi làm gì? Tần U Nhược căm thù mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thấy vậy, có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói Tần đại tiểu thư, đến lúc nào rồi ngươi còn theo ta đùa bỡn đại tiểu thư tinh khí. Anh kia nhi giàu gì cứu ngươi, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đi. Tần U Nhược nghe vậy, đối với Dịch Phong lời nói thập phân khinh thường, lạnh lùng nói. Thiết Thần đều như vậy, ngươi vẫn còn ở nơi này làm cản, cứu người là thầy thuốc chuyện, ngươi có chuyện kia à? Thiết Thần hiện tại kinh không nổi dày vò, ngươi chính là trở về đi. Nàng vừa mới dứt lời, Tần Chính Hồng liền nhảy ra, nếu không phải Dịch Phong ở chỗ này. Hắn giận đến lại muốn đánh Tần U Nhược một bạt hai. Ngươi vẫn chưa xong đúng không? Thiết Thần bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, ngươi vẫn còn ở nơi này ngăn trở Dịch Phong. Ngươi cút ra ngoài cho ta, trở về thật tốt tỉnh lại ngươi một chút chính mình. Tần Chính Hồng cơ hồ là giống giận đối với Tần U Nhược la lên. Tần U Nhược trên ngực xuống phập phòng, hốc mắt nước mắt liền muốn rớt xuống, nàng rất hận đất dậm chân một cái, vọt thẳng ra phòng bệnh. Mặc kệ hắn, vội vàng cứu Thiết Thần quan trọng hơn. Tần Chính Hồng nói với Dịch Phong. Dịch Phong cũng không chỉ hoãn thời gian, trực tiếp nổ ra Thiết Thần ống dưỡng khí, đẩy ra miệng hắn, đem thuốc cho hắn rót vào. Được, nhiều nhất nửa giờ, hắn sẽ tỉnh qua. Bất quá hắn bị thương thật sự là quá nặng, phải hoàn toàn khôi phục, khả năng phải hơn cái 2-3 ngày dáng vẻ. Tần Chính Hồng nghe vậy, rốt cuộc thở phào, một mực căng thẳng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng một chút. Dịch Phong tảo hai mắt Thiết Thần ánh mắt, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy Thiết Thần cặp mắt, có chút từng đỏ, giống như là bị thứ gì cháy như thế. Ánh mắt hắn thế nào? Dịch Phong hỏi. Tần Chính Hồng vội nói, không biết, U Nhược nha đầu kia cũng không nói minh bạch, liền nói Lưu Tử Thành trên người đột nhiên tóe ra một trận kim quang. Chính là bởi vì kia một trận kim quang, Thiết Thần ánh mắt liền không nhìn thấy, sau đó mới bị Lưu Tử Thành thọt mấy đao. Nếu không lấy Thiết Thần thân thủ, cái đó tiểu hôn đản làm sao có thể đem hắn bị thương thành như vậy? Dịch Phong nghe vậy, nhất thời hoảng sợ biến sắc, lẩm bẩm nói. Kim quang, cực dương thân thể kim quang. Tần Chính Hồng không có nghe rõ, vội hỏi Dịch Phong mới vừa nói cái gì. Dịch Phong đổi chủ đề, không có gì, nếu như là kim quang đốt ánh mắt hắn, qua mấy ngày ánh mắt hắn sẽ tốt, yên tâm đi. Ta có việc, liền đi trước. Dịch Phong nói xong, hướng Tần Chính Hồng phất tay một cái liền lao ra phòng bệnh, lưu lại còn chưa kịp phản ứng Tần Chính Hồng. Đi vội như vậy, ăn một bữa cơm a. Tần Chính Hồng đích nói thầm một câu. Dịch Phong lao ra bệnh viện sau, bay thẳng đến Lưu gia phương hướng biệt thự chạy như điên. Lưu Tử Thành ở nơi đó nhi hắn biết, bởi vì Tống Văn cùng Lưu Tử Thành đều tại chỗ hắn quyết trong danh sách. Hai người địa chỉ, hắn đã sớm mức độ tra rõ. Chạy tới Lưu Tử Thành ra sau, Dịch Phong không chút hoang mang đất từ cửa đi ngang qua, đi vòng thủ trong cửa ngoài cửa bảo tiêu. Trực tiếp đi tới hậu viện, tung người nhảy một cái liền nhảy vào đi. Hắn lúc rơi xuống đất, không hề có một chút âm thanh, núp ở trong bụi cỏ, vênh tai nghe một chút cả ngôi biệt thự động tĩnh. Dịch Phong nghe được lầu một căn phòng trong có nói âm thanh. Liền vội vàng hướng căn phòng kia chạy tới. Núp ở cửa sổ bên ngoài, len lén trong hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lưu Tử Thành ngồi ở trên giường, cánh tay trần, đưa lưng về phía Dịch Phong. Trên người hắn cũng khắp nơi là thương, một cô gái trẻ chính đang cho hắn thoa thuốc. Tiểu mụ, ngươi nhẹ một chút, đau. Cô gái trẻ kia nặng tay điểm, đau đến Lưu Tử Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghe Lưu Tử Thành mới vừa rồi gọi, cô gái này là Lưu Thừa Nghiệp song hôn phu nhân, cho nên Lưu Tử Thành gọi nàng tiểu mụ. Lưu Thừa Nghiệp lao sắc quỷ này, cưới một lao bà so với con của hắn cũng lớn không 2 tuổi, thối nát ta. Dịch Phong chặt chặt hai tiếng, tiếp tục dình coi. Được, ta nhẹ một chút là được. Cô gái trẻ kia cuống quýt nói, sau đó lại thở dài. Ba của ngươi cho ngươi đừng đi ra gây chuyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bây giờ được, thụ nặng như vậy thường, tiểu mụ cũng thương tiếc à. Ngươi liền quên nữ nhân kia đi, dưới gầm trời này nữ nhân tốt còn rất nhiều, ngươi cần gì phải cố chấp với kia một người đây. Ngươi muốn lưu tâm nhiều, trước mắt ngươi người chứ sao? Cô gái trẻ kia vừa nói, lại Lưu Tử Thành sau lưng, chậm rãi vuốt ve. Lưu Tử Thành hổ khu rung một cái ôm chầm cô gái trẻ tuổi eo thon, hướng nàng đặt lên đi. Dịch Phong ở ngoài cửa sổ nhìn trợn mắt hốt mồm, toàn bộ kinh ngạc hóa thành năm chữ. Chửi thêm một tiếng. Cầm thú A. Chương 72, Tống Văn hay lại là đi ra. Ồn ào lau. Tên cầm thú này, ngay cả người mình cũng không buông tha. Dịch Phong ở ngoài cửa sổ nhìn thấy như vậy một màn, không khỏi để cho hắn có chút mở rộng tầm mắt. Kia Lưu Tử Thành, lại với Lưu Thừa Nghiệp vợ bé ở trên giường lại ôm lại hôn đứng lên, tình cảnh kia, khỏi phải nói có nhiều bức lửa. Chỉ chốc lát sau, trong căn phòng hai người kia, liền bắt đầu cởi quần áo. Xách xách xách, cô gái này vóc người còn rất khá. Dịch Phong rung đùi lắc ý, một vừa thưởng thức, một bên phê bình. Nhìn đến không thái quá nghiện, hắn còn lấy điện thoại di động ghi âm một đoạn, chuẩn bị lúc nào cho Lưu Thừa Nghiệp nhìn một chút. Chép xong sau này, hắn vô đầu một cái, máng. Mẹ! Ta xong rồi cái gì tới? Hai cái này gian phu dâm phụ, trễ mãi lao tử làm chính sự. Vừa nói, Dịch Phong nhướng mày một cái, hai con ngươi đột nhiên loẹ loẹ thanh quang. Kia thanh quang thập phân yếu ớt, bất quá chợt loẹ sau, Dịch Phong liền thấy Lưu Tử Thành trên ngực tản ra kim riêng khí tức. Hơi thở kia vừa giống như tựa như cực dương thân thể khí tức, bất quá Dịch Phong không dám xác nhận. Bởi vì cực dương thân thể không bị khám phá ra thời điểm, cũng chính là không được cao nhân chỉ điểm trước. Khí tức cũng không rõ ràng, thậm chí là rất yếu ớt, khó mà bắt được. Dưới tình huống như vậy, rất có thể gặp sự. Bởi vì lâu dài cùng cực dương thân thể người đợi chung một chỗ, cũng sẽ dính một chút như vậy khí tức. Cho nên Dịch Phong chuẩn bị đi trở về làm tiếp một chút chuẩn bị, lần nữa làm một cái phân biệt cực dương thân thể máy móc lại lần này, hắn nguyên sẽ tới được có chút gấp, cái gì cũng không mang. Đoán chừng là nhìn đến có chút chán, Dịch Phong đang chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên lại nhìn thấy Lưu Tử Thành tiểu mụ trong thân thể, cũng như ẩn như hiện còn quấn một cổ hơi thở. Cổ hơi thở này với Lưu Tử Thành ngược lại, là âm khí. Dịch Phong rất chắc chắn đây là âm khí, trừ cực dương thân thể loại này trăm năm khó gặp thể chất bên ngoài. Những vật khác, Dịch Phong vẫn là rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Tu đạo, đường ngang ngõ tắt. Dịch Phong đích nói thầm một câu, như có điều suy nghĩ lên. Hắn không lại tiếp tục xem tiếp, xoay người rời đi nơi này. Dịch Phong trở về ra đồng thời, một nơi. Hoàng Trạch Vũ đem Tống Văn cùng Tống Phi đưa ra. Tống Phi là Tống Văn phụ thân, người này chân đạp trắng đen, làm ăn cũng phần lớn cũng không ra gì. Nhưng là bởi vì có quan hệ, cộng thêm hắn biết là người, Tống gia làm ăn từ trước đến giờ làm phong sinh thủy khởi. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta đều nói với ngươi, con của ta là vô tội. Hắn bình thường rất ít ở đế hào trấn giữ, đều là hắn một cái phó tổng trông coi. Con của ta căn không biết bộ kia trung quy còn len lén ở trong phòng làm việc xây cái mật thất, nhốt bốn cô gái. Bất quá chuyện này con của ta cũng có chút trách nhiệm, nên bồi thường kia bốn cô gái, chúng ta một phần cũng không phải ít. Tống Phi chắp tay nhìn Hoàng Trạch Vũ, không chút hoang mang nói. Tống Văn bị bắt thời điểm, hắn không một chút nào khẩn trương, càng không nóng nảy, bởi vì hắn biết Tống Văn cuối cùng nhất định sẽ bị thả ra. Bởi vì Ngô Khoa, với hắn là bái làm huynh đệ chết sống. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hoàng Trạch Vũ xanh mặt, nhìn hai cha con, trong lòng kìm nén một hơi thở, dám nhả không ra. Ngươi có tin hay không đã không trọng yếu, bởi vì ta nhi tử là thuần khiết, đây đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Liền các ngươi Ngô Khoa đều nói thả người, ngươi còn muốn thế nào? Ừ. Tống Phi cười lạnh một tiếng, tay trái sắp đâu, đáp ý nhìn Hoàng Trạch Vũ, lại nhìn phía sau hắn đám kia tức giận khó dằn cảnh sát viên.